Chương 410, cải tiến đạn hỏa tiễn chương 410, cải tiến đạn hỏa tiễn chương Vũ vạch hiện tại vấn đề. Bọn hắn mơ tưởng xa vời, luôn luôn hy vọng có thể làm ra khai sáng thời đại đồ vật. Mặc dù Tề Vương là tán thưởng cũng duy trì bọn hắn làm như vậy, nhưng bây giờ thế cục cũng không thể để bọn hắn dạng này làm loạn. Bọn hắn đến làm chút thực sự tính đồ vật, áp dụng chiến tranh bây giờ cùng Tề quốc kiến thiết. Đồng thời, bọn hắn đến tiết kiệm một chút tiền, là triều đình giảm bớt gánh vác. Triều đình tại, bọn hắn về sau còn có thể khởi động lại kế hoạch. Triều đình không có. Đừng nói kế hoạch, mệnh đều không nhất định có. Tề quốc đối bọn hắn những người này mà nói không chỉ là quốc gia, càng là thiên đường. Là bọn hắn mộng địa phương, bọn hắn tất cả ý nghĩ cùng kế hoạch đều có thể ở chỗ này to gan làm. Thiên hạ ngoại trừ Tề quốc, dường như không có chỗ thích hợp bọn hắn, cũng không có những bình dân này nhóm đất dung thân. Nghe xong Trương Vũ lời nói sau tất cả mọi người nhấn xuống đèn vàng biểu thị đồng ý nói hay lắm. Không sai, hiện tại một chút nghiên cứu lại phí tiền lại không có kết quả. Đúng, chính là cái kia điện lực tổ làm nửa ngày liền làm ra một cái bóng đèn còn không có mềm dùng. Điện lực tổ. Nương. Dùng hết từ máy bộ đàm, dùng hết từ đèn điện cuối cùng trực tiếp mắng ta đúng không? Thẩm ý vị này quyền uy thợ thủ công cũng phát biểu cái nhìn của mình. Các vị, ta cảm thấy Trương viện trưởng lời này có lý. Nhưng ta cảm thấy có nhiều thứ không thể đình chỉ. Súng đạn mà nói, chúng ta liền đem trước kia lý luận hiểu rõ, cùng một chỗ một lần nữa nghiên cứu. Hiện tại những cái được gọi là phi hành khí, cái gì xe tăng tháo, công thành tháo, thiên phương dạ đảm sản phẩm đều dừng hết. Chúng ta chỉ cần đem ban đầu súng phóng lựu đạn làm ra đến đều tính thành công. Có thể đốt dầu cơ các thứ ta cảm thấy không thể tạm dừng. Hiện tại bọn chúng đã phát huy chính mình hiệu quả, đã có không tệ biểu hiện. Hai ngày trước đủ báo các vị cũng thấy. Thẩm ý lấy ra mấy ngày trước báo chí. Từ năm trước tháng 12 tả hữu bắt đầu đánh trận, một mực đánh tới tháng 3 năm nay. Đương nhiên, theo 2 tháng khi đó là tiến vào vệ quốc chiến tranh. 3 tháng, nửa tháng nữa tới 1 tháng liền có thể chuẩn bị cày bừa vụ xuân. Tề Vương đã để triều đình phụ trách chuyện này, trong đó nhắc lên một cái yêu cầu chính là vận dụng lên máy hơi nước cùng dầu nhiên liệu cơ. Đem hai cái này cỗ xe thăng cấp, cải tạo vận dụng đến cày bừa vụ xuân chờ sản xuất bên trong. Thẩm ý lấy ra mấy tờ giấy, bỏ vào một cái dương đen bên trong. Đây là bọn hắn chế tác hình chiếu nghi, căn cứ chính là lỗ nhỏ thành giống nguyên lý. Đương nhiên, họa chất khẳng định là chiến tồn bản, có thể nhiều ít có thể thấy rõ nội dung. Các vị mời nhìn. Dầu nhiên liệu cơ chờ tinh vi sản phẩm ta đều có tham dự nghiên cứu cùng sản xuất, cho nên ta đối với cái này có nhất định quyền lên tiếng. Máy hơi nước xe hiện tại biểu hiện nhất là ổn định, có thể đốt dầu xe đã đuổi theo tới. Phương diện tốc độ mặt máy hơi nước xe có thể dùng mỗi giờ 3-5000m khoảng chừng tốc độ dẫn dắt hơn 20 tấn tải hữu vật phẩm. Dầu nhiên liệu đầu máy có thể dùng mỗi giờ 5000m tốc độ dẫn dắt tầm 10 tấn tải hữu vật phẩm. Đó có thể thấy được dầu nhiên liệu tốc độ xe đã so máy hơi nước xe nhanh, chỉ là lực kéo không đủ. Đồng thời tính ổn định kém một chút. Khả năng tại tính ổn định cùng cỡ lớn vật phẩm phía trên máy hơi nước đã xa xa dẫn trước, nhưng tiểu vật thành phẩm cùng phương diện tốc độ mặt dầu nhiên liệu xe đã xuất hiện siêu việt xu thế. Cho nên, ta cá nhân đề nghị là dầu nhiên liệu xe phương diện làm việc không thể đình chỉ, tiếp tục nghiên cứu phát minh. Dầu nhiên liệu tăng thêm so than đá dễ dàng, thể tích nhỏ. Sau này chúng ta có thể đem cải tạo để dùng cho tiền tuyến đưa vật phẩm, vận tải binh sĩ. Đương nhiên, còn có điện báo các phương diện mới thông tin. Thẩm ý nói cho đám người, điện báo ở mức độ rất lớn cải biến tình hình chiến đấu, cải biến tề quốc cách cục. Cho nên điện lực tổ lẽ ra nên đạt được mọi người lý giải cùng duy trì. Nghe xong thẩm viện trưởng phát biểu, đám người cũng bỏ phiếu biểu thị đồng ý, mặc dù có một số người cảm thấy điện lực tổ muốn xé rớt, có thể thiểu số phục tùng, đa số chỉ có thể tiếp tục ủng hộ. Giai đoạn thứ nhất, đám người thông qua thương thảo ý kiến cùng tư liệu xác định ngừng máy bay, xe tăng, hỏa pháo phương diện công trình. Ô tô tổ tiếp tục bảo trì nghiên cứu tình thế. Điện lực tổ tất cả như cũ, bất quá đám người yêu cầu bọn hắn lấy cải tiến điện báo, máy phát điện trở làm chủ. Hiện tại máy phát điện lại lớn, công suất lại nhỏ, thanh âm lại nhao nhao. Nếu không phải chiến tranh nguyên nhân, đoán chừng muốn bị dừng hết một lần nữa thiết kế. Liên quan tới súng đạn nghiên cứu phương hướng, đám người bắt đầu mới hội nghị. Đây là ta thu thập được súng đạn tư liệu. Lý Tinh đem tư liệu của hắn hình chiếu đi lên. Ta điều tra qua tiền tuyến đưa tới súng đạn trục chặt báo cáo. Trong đó súng phóng lựu đạn trục chặt suất tối cao đến 70% nhiều. Còn lại hơn 20 bên trong lại có một nửa đường báo hỏng, nói cách khác 100 chi súng phóng lựu đạn chỉ có 10 chi là hoàn toàn bình thường có thể sử dụng. Sẽ không xuất hiện không cách nào phóng ra, tắt nòng, phóng châm bốn lượng các loại tình huống xuất hiện. Một phương diện cùng công nghệ có quan hệ, một mặt khác là cùng đạn pháo thiết kế có quan hệ. Xếp hạng thứ 2 chính là lựu đạn ống, đa số là tạc nòng cùng tạm ngừng. Báo hỏng suất cũng cao đến hơn một nửa. Nhất ngoài dự liệu chính là hỏa tiễn đánh. Uy lực lớn, tầm bắn xa, chế tác đắt đỏ đồ chơi ngoại trừ số ít không cách nào thành công phóng ra bên ngoài không có vấn đề gì. Hỏa tiễn đánh bị khiếu nại nhiều nhất chính là hỏa tiễn xe vận tải, cái này cùng chúng ta ban đầu thiết kế có quan hệ. Lý Tinh giải thích nói, trước kia chúng ta nghĩ quá đương nhiên, không có thành thục ý nghĩ cùng hệ thống. Xe vận tải là xe ngựa cải tạo, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận mấy chục tấn trọng lượng. Cho dù là vận dụng sắt thép vật phẩm cũng không hề dùng, vẫn là xuất hiện đoạn trục đoạn vòng chờ hiện tượng xuất hiện. Có thể hỏa tiễn đánh bình thường có thể sử dụng a? Lý Tinh kích động cười nói, chúng ta vì cái gì tư duy muốn cố định chết? Không có hỏa tiễn xe vận tải liền không thể sử dụng hỏa tiễn gậy sao? Như thế thành công đồ vật chúng ta không phải như thế phóng ra sao? Chúng ta không thể đem cải tiến được không dùng xe tới phóng ra sao? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời bỗng nhiên hiểu rõ, hiểu ra lên. Đúng a? Vì cái gì không thể đơn độc làm ra hỏa tiễn tháo? Hỏa tiễn đánh chi phí tương đối đắt đỏ, có thể chế tác không tính đặc biệt khó. Chủ yếu là một cái nhiên liệu vận tải thể cùng thuốc nổ đầu tạo thành. Tề Vương đã từng thông báo cho bọn hắn, hỏa tiễn đánh không nhất định phải đánh cho chuẩn. Súng đạn rất nhiều trình độ bên trên là uy hiếp tác dụng, chỉ cần có thể bắn đi ra, tại trong quân địch nổ tung liền tốt. Cho nên hỏa tiễn đánh là bọn hắn dễ dàng nhất vào tay cũng cải tiến sản phẩm. Vậy chúng ta một lần nữa thiết kế hỏa tiễn đánh. Từ Chí Tinh nghi vấn hỏi. Đối. Lý Tinh cười đáp lại nói, ta ý nghĩ chính là như vậy. Như thế thành công đồ vật chúng ta vì cái gì không thể thay đổi tiến đâu? Ban đầu công nghệ kinh nghiệm có, khuôn đúc mô bản cũng có, chúng ta chỉ cần một lần nữa thiết kế cải tiến nó liền tốt. Đây là chúng ta Tề quân trước mắt uy lực lớn nhất súng đạn, cũng là dễ dàng nhất sản xuất. Đương nhiên, các ngươi có ý khác cũng có thể nói ra. Chương 411, Hỏa Vũ số 1 chương 411, Hỏa Vũ số 1 Lý Tinh một phen giống như cho đám người chỉ rõ phương hướng mới. Bọn hắn không nhất định phải một lần nữa thiết kế mới súng đạn, cải tiến cải tạo những này sát suất thành công cao là được. Thế là, trong hội nghị xuất hiện hai nhóm nhân mã. Một nhóm là theo chân Lý Tinh, Trương Vũ bọn hắn một lần nữa nghiên cứu chế tạo hỏa tiễn đánh. Bọn hắn mong muốn đem hỏa tiễn đánh thiết kế thành dễ dàng cho vận chuyển, sử dụng, tận khả năng không nhìn địa hình thời tiết các loại vấn đề. Trọng yếu nhất là tính ổn định. Thứ hai nhóm người là theo chân Từ Chí Tinh, Trương Hoa, Thẩm Ý Cầm đầu khai sáng phái. Bọn hắn chuẩn bị trọng nghiên thuốc nổ chi thức, không khí động lực học trở. Một lần nữa thiết kế một cái áp dụng hiện tại cái tình huống này súng đạn. Tổ hai nhân mã chia ra hai đường bắt đầu đối lửa khí tiến hành mới nghiên cứu. Lao Lý, ngươi cảm thấy ta như vậy thiết kế như thế nào? Trương Vũ đem chính mình vẽ sơ đồ phát thảo đưa cho đối phương nhìn. Ta lúc đầu sớm nhất thiết kế hỏa tiễn đánh có bộ dáng như vậy. Một cái giá, phía trên nhét vào hỏa tiễn đánh hoặc là mũi tên hỏa tiễn đánh. Nhóm lửa kiếp nổ sau bọn chúng liền sẽ đồng loạt bắn đi ra, cho địa phương tạo thành tổn thương. Lúc trước vấn đề là lý luận không thành thục, tăng thêm kỹ thuật không thành thục dễ dàng tự bạo. Hiện tại xem ra những vấn đề này có thể giải quyết. Chúng ta vẫn như cũ dùng dạng này giá đỡ phóng ra hỏa tiễn đánh, chỉ có điều trên kệ trang hai cái bánh xe biến thành xe đẩy. Phía sau hai cái chân, muốn phát lúc bắn buông xuống đi có thể cố định trụ. Hỏa tiễn đánh đừng làm cao cấp như vậy, tiếp tục nhóm lửa kiếp nổ phóng ra, cái này xác suất thành công cao nhất. Chỉ có điều ta đem ban đầu trăm viên hỏa tiễn đánh đổi thành chín cái. Cứ như vậy không chỉ có dễ dàng cho hoạt động, đồng thời bảo đảm hỏa lực. Lý Tinh nhìn xem sơ đồ phát thảo rơi vào trầm tư. Người cái này bánh xe không thể dùng gỗ. Chúng ta bây giờ có cao su, tận lực dùng cao su a. Hỏa tiễn đánh, ngươi xem xuống muốn hay không rút ngắn kích thước. Người cái này vẫn là ban đầu xe tải hỏa tiễn đánh, vẫn là không dễ dàng cho vận chuyển cùng di động. Chiều dài rút ngắn một nửa a. Trương Vũ nghe vậy có chút hoang mang. Cái khác không có ý kiến, cái này rút ngắn một nửa tầm bắn liền không đủ a. Ban đầu hỏa tiễn đánh chiều dài tiếp cận một người cao như vậy, bởi vì cần mang theo đại lượng dầu nhiên liệu thôi động nó phi hành, có thể lớn như thế hỏa tiễn đánh cũng liền đánh ra 1 đến 2000 mét phạm vi. Cái này ở thời đại này xem như siêu cấp thần khí, dù sao xa nhất cự nó cũng liền 1000 mét nhiều. Nếu là rút ngắn lời nói, hỏa tiễn đánh tầm bắn liền sẽ giảm mạnh, bởi vì nó toàn bộ từ sắt thép chế tác, trọng lượng quá nặng đi. Lý Tinh cười nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Lúc trước chúng ta dầu thô tinh luyện kỹ thuật không thành thục, dầu thô độ tinh khiết không cao, cho nên nhiên liệu không rất tinh khiết, sinh ra động lực cũng không đủ. Lại thêm ban đầu là tay xoa, có công cụ cũng coi như tay xoa. Kia công nghệ hoàn toàn không thể nhìn, hỏa tiễn đánh nhóm lửa sau cái kia đôi lửa liền cùng bỏ hiếm như thế. Nhiên liệu dùng còn tập nhanh. Lý Tinh đem trước kia hỏa tiễn đánh sơ đồ phát thảo cầm tới cũng thô sơ giản lược hội họa lên. Mặc dù chúng ta là trọng chế hỏa tiễn đánh, có thể ta cảm thấy trọng chế không có nghĩa là liền phải dựa theo ban đầu mạch suy nghĩ đến tiến hành. Ý của ngươi là Trương Vũ có chút hoang mang, hẳn là tiểu tử này là muốn một lần nữa nghiên cứu chế tạo hỏa tiễn đánh. Ý của ta là căn cứ ban đầu lý luận, một lần nữa thiết kế một cái hỏa tiễn đánh. Thứ nhất là kiểm nghiệm hiện tại trình độ kỹ thuật, thứ hai có thể tốt hơn vận dụng quân đội. Ta muốn vận dụng hiện tại càng thêm tinh khiết dầu nhiên liệu, tăng thêm tốt hơn công nghệ làm ra càng thêm hoàn mỹ sản phẩm. Hỏa tiễn nâng lên miệng ta cảm thấy có thể cải tiến, nhường đuôi lửa động lực hoàn toàn tập bên trong một cái điểm, mà không phải khắp nơi phun tung tóe. Hình thể bên trên càng thêm phù hợp không khí động lực học, bay chính xác hơn chút, càng xa trước. Trọng lượng cũng phải khống chế hạ, cuối cùng chúng ta binh sĩ một người liền có thể ôm cũng nhét vào. Rất nhanh, Lý Tinh đem chính mình giản dị sơ đồ phát thảo lấy ra biểu hiện ra cho Trương Vũ nhìn. Trương Vũ nhìn sau cảm thấy phi thường hữu lý, ngược lại so với mình càng thêm hợp lý. Kia, chúng ta thử một chút. Làm. Hai người ăn nhịp với nhau, mang theo các học viên một lần nữa bản vẽ thiết kế, chế tác vật liệu cũng tính toán uy lực, động lực. Lần này, Lý Tinh đem cần thiết trải qua phí đều tính nhập trong đó. Lần này hỏa tiễn đánh yêu cầu uy lực lớn, tầm bắn xa, tiện cho mang theo, dễ dàng cho sử dụng. Bởi vì Tề quốc công nghiệp tạm thời chưa thức dậy, mọi thứ đều tại trong kế hoạch. Tay xoa hỏa tiễn đánh khó tránh khỏi có sai chiến lệnh, cho nên bọn hắn hy vọng cái này hỏa tiễn đánh không lại bởi vì sai sót mà ảnh hưởng sử dụng. Không biết rõ qua bao lâu, một cái kiểu mới hỏa tiễn đánh ra đời. Cái này hỏa tiễn đánh từ xa nhìn lại giống như nông cụ đồng dạng. Nó có thể duy nhất một lần phóng ra 16 mai hỏa tiễn đánh. Xa nhất tầm bắn đi tới kinh người 4000 mét xa. Không chỉ có như thế, uy lực của nó cũng hết sức kinh người, bên trong lớp đại lượng cương liệt thuốc nổ mà không phải ban đầu hắc hỏa dược. Nó bệ bắn trước sau có giá đỡ tiến hành cố định, cơ hồ làm được không nhìn địa hình vấn đề. Phía trên có quang học ống nhắm, dễ dàng cho tiến hành nhắm chuẩn cùng đánh giá khoảng cách. Hỏa tiễn đánh có hai loại phóng ra phương thức, một loại áp dụng điện giật phóng ra, một loại khác vẫn là kiếp nổ phóng ra. Bởi vì một lần nữa xạ kích nguyên nhân, đôi đóng bên kia có thể nhường đôi lửa tập trung phun ra, động lực càng thêm dồi dào. Nhưng nó đến thông qua điện giật ngoài nổ mới có thể. May mà điện lực tổ tương đối phối hợp, làm dạng đơn giản giản dị máy phát điện. Nó chỉ có thể truyền lại cực kỳ yếu ớt dòng điện, nhưng đầy đủ hỏa tiễn đánh bắn. Nếu như không có, trực tiếp mở ra đuôi đắp chút đốt kiếp nổ. Tóm lại kia là tương đối bạo lực vũ khí. Hỏa tiễn đánh đường kính khoảng chừng 83 ly, binh sĩ có thể nhẹ nhõm vận chuyển nhét vào. Cái này hỏa tiễn đánh lợi hại. Trương Vũ bọn người cao hứng thẳng tán dương. Đúng vậy a, tầm bắn lại xa, uy lực lại lớn, không có đuôi đóng hạn chế đuôi lửa vẫn như cũ có thể bắn ra 1000 mét nhiều tầm bắn. Khuôn đúc làm thế nào? Không sai biệt lắm. Vậy thì đánh điện thông báo Tề Vương, thỉnh cầu phê chuẩn sản xuất. Được rồi. Đương nhiên, Trương Vũ nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Như thế thành công hỏa tiễn đánh có hay không danh tự? Liền gọi Hỏa Vũ số 1A. Một bên khác, Thẩm Ý bọn người bắt đầu đọc qua cổ thư cổ tịch từ đó tìm kiếm linh cảm. Mãnh dầu ngọc đuốc, dầu hỏa thú. Thẩm Ý thẩm tra đại lượng tư liệu tìm tới vật này. Hiện tại Nam vực cùng Đông vực các quốc gia vẫn như cũ đại lượng sử dụng, vừa tích khổng lồ không dễ mang theo Bắc vực các quốc gia đều từ bỏ. Miệng thú điểm ảnh đến, rút ép dầu hỏa phun ra, thiêu đốt địch nhân. Vật này bị các quốc gia sử dụng, chứng minh là tương đối ổn định. Ngươi nói chúng ta có thể hay không đem nó tiến hành cải tạo hạ? Nghe đến lời này, trong mắt mọi người bốc lên ánh sáng. Chủ ý không tệ. Nhiều như vậy quốc gia đều thử qua có thể phun lửa, sẽ không bạo tạc. Khuyết điểm chính là không dễ loại sách tay. Tầm bắn mặc dù ngắn, có thể phá trận là đủ. Bọn hắn Tề quốc khoa học kỹ thuật có thể nói là xa xa dẫn trước, hiện tại đem cái này cự thú cải tạo hạ là được rồi. Chương 412, cải tiến súng phóng lựu đạn. Chương 412, cải tiến súng phóng lựu đạn. Ngoại trừ phun lửa cự thú bên ngoài, đám người còn đối lựu đạn tiến hành cải tạo. Tốt như vậy dùng vũ khí có thể hay không đổi một chút? Chư vị, ta dường như có một cái ý nghĩ. Nói, nghe được Từ Chí Tinh lời nói, đám người nhao nhao đem ánh mắt chuyển di đi qua. Chúng ta trước đó không phải đem lựu đạn cải tiến một chút biến thành lựu đạn cùng ném mạnh đánh. Bọn chúng mặc dù công nghệ có vấn đề, có thể phóng ra căn bản là bình thường a. Dù là có cùng thuốc nổ đơn lượng cái gì có quan hệ. Chúng ta trước kia dùng hắc hỏa dược, sau đó lại sợ lượng cho thêm nổ chết chính mình. Vậy chúng ta, vì cái gì không cần tốt hơn thuốc nổ tăng thêm tốt hơn máy phát xạ đâu? Từ Chí Tinh móc ra trước kia cũ kỹ máy phát xạ. Bất luận là lựu đạn ống vẫn là súng phóng lựu đạn, phía trên đều có đại lượng khe hở. Chúng ta trước kia là đem những tài liệu này liệu nhận biến thành máy phát xạ. Nhưng có khe hở liền đại biểu bọn chúng không thể thừa nhận áp lực cường đại. Chúng ta có thể hay không đem khe hở giải quyết đâu? Thẩm Ý nghe vậy rơi vào trầm tư. Đem khe hở giải quyết? Đây là cái gì kỹ thuật? Hắn cũng là biết chế tác dạng này côn sắt, nhưng vấn đề là ở giữa ngươi muốn mở miệng a. Dù là có thể, cũng chỉ có thể là cỡ nhỏ miệng, dạng này đại hình miệng căn bản làm không được. Nghe được Từ Chí Tinh lời nói, ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Ý nghĩ là biện pháp tốt, nhưng vấn đề là ngươi làm thế nào? Chúng ta là muốn hóa phức tạp thành đơn giản, tìm kiếm dễ dàng nhất sản xuất súng đạn, ngươi đây không phải cho chúng ta gia tăng độ khó. Rót kép một thể có thể chứ? Một học viên nhấc tay hỏi. Cẩn thận nói một chút. Trương Hoa lúc này nhường hắn triển khai trả lời. Thật muốn có thể giải quyết vấn đề này cũng là kia trước kia rất nhiều vấn đề đều chiếm được giải quyết. Chế tác khuôn đúc, đem nước thép chút vào trong đó không liền không có khe hở. Trương Hoa lúc này phản đối cái quan điểm này. Trước kia thí nghiệm qua, không phải nói đơn thuần tới tiêu, trong ngoài chúng ta đều phải rèn luyện để nó bảo trì bóng loáng. Chúng ta chủ yếu vấn đề là không có đánh bóng kỹ thuật. Hơn nữa, tới tiêu chất lượng không giống, căn bản là không có cách sử dụng. Từ Chí Tinh trầm ngâm nói, kia, vì cái gì không thể mượn cơ hội này chế tác một đài có thể sản xuất ống thép liền máy móc? Không cần nhiều cỡ lớn, chúng ta liền sản xuất một đài tiểu nhân. Không được. Thẩm Ý cùng Trương Hoa hai người lập tức phản đối. Chúng ta không có tinh lực như vậy cùng thời gian, càng không có nhiều như vậy trải qua phí. Đại hội vừa mới nói, khai nguyên tiết lưu. Trên đại hội không chỉ có đưa ra khai nguyên tiết lưu, còn cùng Tư Mã Ngọc tiến hành liên hệ chuẩn bị thành lập một cái giám sát tổ. Vì để tránh cho có người lấy nghiên cứu khoa học danh nghĩa tham ấu ngân lượng, dẫn đến kinh phí đại lượng sói mòn, bọn hắn chuẩn bị thành lập một cái giám sát tổ. Giám sát tổ từ giám sát sứ điều tra dị thường kinh phí lưu động đi hướng, liên hợp học viện phái người điều tra phải trang dùng cho nghiên cứu khoa học hạng mục. Đối với Tề quốc mà nói ngươi tham ô có thể, xin ngươi lấy ra chút đồ vật chứng minh ngươi tham ô giá trị. Tham ô mấy ngàn vạn lượng bạch ngân, phàm là xuất ra một khung có thể bay làm được máy bay tần phong bọn người sẽ khen ngươi tham tốt. Có thể ngươi tham lại tạo ra một cái phế vật thậm chí không có cái gì. Vậy thì cùng Tề vương cùng bách tính bàn giao a. Từ Chí Tinh bất đắc dĩ thở dài. Đã không có cách nào, vậy có thể hay không theo ban đầu trên kết cấu mặt tiến hành sửa đổi đâu? Thẩm Ý một tổ trải qua nhiều ngày suy nghĩ lại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nghe được sát vách Lý Tinh bọn hắn ngay tại khí thế ngất trời làm, mấy trong lòng người mười phần lo lắng. Thẳng đến, Từ Chí Tinh mang theo hắn vật thí nghiệm tới. Chư vị, kể từ hôm nay gọi ta bạo tạc tiểu năng thủ. Trương Hoa mấy người lắc đầu cười nhạo nói, còn bạo tạc đâu? Chúng ta đầu đều nổ không ra. Các ngươi nổ không ra, ta nổ đi ra. Từ Chí Tinh vừa cười vừa nói cũng đem hắn thí nghiệm sản phẩm đem ra. Cái này không phải liền là lựu đạn ống sao? Thế nào, cải tiến không nổ tung? Không sai biệt lắm. Từ Chí Tinh nói ngẩng đầu lên có vẻ hơi kiêu ngạo. Ta cẩn thận nghiên cứu một chút, đã không cách nào chế tác cường độ cao ống thép liền vậy thì không làm. Ta cải tiến ban đầu thuốc nổ đổi thành mới bạo tạc thuốc. Trước kia bởi vì bịt kín không gian tăng thêm cường độ không cao tạo thành tạt nòng, cho nên ta đem không gian bịt kín đổi thành mở ra không gian. Từ Chí Tinh đem mới lựu đạn ống cho đại gia nhìn. Trước đây sau đều là trống không. Là. Từ Chí Tinh trả lời khẳng định nói. Chúng ta ban đầu mạch suy nghĩ khẳng định không có sai. Ta đặc biệt đi thỉnh giáo Tề Vương. Sai chính là công nghệ vấn đề. Chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật còn chưa đủ cao. Đã như vậy, vì cái gì không cải tiến thành thích hợp bây giờ công nghệ đồ vật đâu? hỏa tiễn đánh vì cái gì thành công, bởi vì nó là thúc đẩy. Mặc dù ta cái này linh cảm có theo bọn hắn bên kia tham khảo, bất quá cũng là tham khảo thành công. Nói đến đây, Từ Chí Tinh có chút xấu hổ. Bọn hắn làm nửa ngày cuối cùng còn phải đi người ta bên kia học trộm. Nói ra mắc cỡ trên người. May mà chính là Lý Tinh mấy người hào phóng đem nguyên lý cùng kế hoạch cáo chi cho Từ Chí Tinh, cũng cho một chút đề nghị. Nhìn hai tổ có cạnh tranh, trên thực tế là phân công hợp tác, phối hợp lẫn nhau. Bởi vì bọn họ trong lòng chỉ có Tề Quốc. Bọn hắn làm ra vũ khí hạng nặng, viễn trình hỏa tiễn đánh. Vậy ta liền làm ra vai khiêng thức hỏa tiễn đánh. Nói là hỏa tiễn đánh, trên thực tế là lựu đạn. Ta đem quang đạn cải tạo, phía sau ngòi nổ gì gì đó đều dỡ bỏ. Từ Chí Tinh móc ra chính mình quái dị đạn pháo. Ngoại hình của nó cùng trước đó pháo cỡ như thế, có thể nhiều một cây cái đuôi thật dài. Đây không phải hỏa tiễn đánh. Đám người hơi kinh ngạc, ngươi cái này không phải liền là hỏa tiễn đánh đi, còn nói cái gì lựu đạn? Cũng không phải, cũng không phải. Thấy rõ ràng, nơi này có cái gì? Từ Chí Tinh chỉ cái đuôi phía trên mấy cây sắt lá. Đừng thừa nước đục thả câu nói. Trương Hoa có chút gấp, cái này thế nào như thế ưa thích thừa nước đục thả câu. Hỏa tiễn đánh dùng chính là chất lỏng nhiên liệu, ta dùng chính là thể rắn nhiên liệu. Từ Chí Tinh vội vàng hướng đại gia giải thích lên. Ta là dùng bạo tạc lực lượng đưa nó bắn ra đi. Vì để cao độ chính xác, ta ở chỗ này sắp đặt 4 cái miếng sắt. Đồng thời tại trong ống khắc lên một chút vân tay. Lượng nhỏ lựu đạn thả ở phía sau cây gậy bên trên, có thể căn cứ tầm bắn thả lựu đạn. Chờ kiếp nổ nhóm lửa, lựu đạn bạo tạc, lực lượng liền sẽ đem căn này pháo bắn ra đi. Nhận đường vân xoay tròn tăng thêm ra khỏi nòng thời không khí đem 4 cái miếng sắt mở ra dùng cái này đến cố định lộ tuyến tránh cho chết đi. Cuối cùng rơi xuống đất đầu phát động kiếp nổ xảy ra bạo tạc. Từ Chí Tinh đem có thể trang bị thêm lựu đạn lấy ra cho đại gia nhìn. Cái này đạn pháo lắp đặt là từ phía trước nhét vào tiền đến, phần đuôi miệng trải qua thiết kế biến có chút nhỏ hẹp. Cái này mấy chương bởi vì tra tư liệu, cho nên viết chậm. Các vị có thể đoán một chút những vũ khí này nguyên hình là cái gì? Mặc dù không có áo đỏ đại pháo, nhưng chúng ta có hỏa tiễn đánh a. Nơi này hướng đại gia chủ chút quân phí, đến điểm miễn phí thuốc canh cùng dùng yêu phát điện a. Chương 413, mới thành chương 413, mới thành đi vào thí nghiệm tràng, Từ Chí Tinh đem đạn pháo theo họng súng nhét vào đi vào. Bởi vì trước mắt phóng châm phóng ra cùng điện giật phóng ra kỹ thuật cũng không phải là rất thành thục, chỗ lấy trước mắt áp dụng vẫn là nhóm lửa kiếp nổ phóng ra. Phần đuôi chứa thuốc có một cây thật dài kiếp nổ, nó có thể vươn đi ra. Ban đầu có súng bị Từ Chí Tinh cải tạo thành cùng loại súng kiếp châm lửa trang bị, thông qua gõ thiêu đốt ngòi nổ nhóm lửa bên trong chứa thuốc đem dẫn nổ, cường đại bạo tạc lực tướng cái này mai đạn pháo đẩy bắn đi ra. Từ Chí Tinh mở ra giản dị nhắm chuẩn lỗ nhìn về phía trước mục tiêu. 3, 2, một dứt lời, có súng bóp. Làm kiếp nổ bị nhen lửa sau kéo dài vài giây đồng hồ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn một đạo hỏa quang theo sắt ống trước sau phát ra. Oeng, đạn pháo bị phóng ra mà ra, sắt lá nhận không khí lực cản trực tiếp mở ra cũng nhanh chóng xoay tròn bảo trì vũ khí ổn định. Bành, nơi xa một mảnh người rơm bên trong xảy ra kịch liệt bạo tạc, mấy cái người rơm trực tiếp bị nổ thành phân vụn. Có thể, không tệ, xinh đẹp. Sau lưng tất cả mọi người thấy thế nhao nhao vỗ tay bảo hay. Từ Chí Tinh nghe vậy nội tâm vô cùng kích động, bởi vì hắn cái này súng đạn sắp cải biến chiến tranh hướng đi. Giản dị, nhanh chóng, lớn uy lực. Trọng yếu là hài lòng yêu cầu của bọn hắn, nhẹ bốn. Chỉ cần có máy phát xạ liền có thể bắn, nếu như không có đem nó cố định tại một cái đối lập không gian bịt kín bên trong cũng có thể bắn. Đương nhiên, có đúng hay không cũng không biết. Trương Hoa nhìn thấy một màn trước mắt cau mày không nói một lời. Thẩm Ý phát giác đối phương thần sắc liền đội vàng hỏi, có thể có vấn đề gì? Có. Trương Hoa ra hiệu Từ Chí Tinh đem máy phát xạ cho nó. Đánh không có vấn đề, máy phát xạ cũng không có vấn đề. Nhưng vấn đề là hai thứ kết hợp cùng một chỗ có chút không xứng đôi. Ngươi nhìn, cái này đánh nhét vào trở ra còn có rất lớn khe hở, điều này nói rõ thuốc nổ bạo tạc lực lượng tiết lộ rất nhiều. Nếu như đem ống hoặc là đạn pháo cải tiến một chút, nhường hai cái dán vào điểm có phải hay không tốt hơn? Nghe nói lời này, Từ Chí Tinh nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý kia. Muốn đạn pháo lớn một chút vẫn là máy phát xạ nhỏ một chút đâu. Đáng người, cái này mẹ nó không phải ngươi làm ra. Thế nào đem vấn đề ném cho chúng ta? Hiện tại bọn hắn những này nghiên cứu phát minh nhân viên sợ nhất chính là gặp phải dạng này lưỡng nan lựa chọn vấn đề. Bởi vì mỗi một lần đều phải họp, mỗi lần họp đều phải hao phí nửa ngày thời gian. Chúng ta là phụ trách phun lửa cự thú, thứ này chính ngươi làm ra chính mình muốn. Thẩm Ý vội vàng gọi giảng hòa, kết thúc tức sắp đến không ngừng nghỉ hội nghị. Từ Chí Tinh, bận rộn đoạn này thời gian, chúng ta đi Tân Thành dạo chơi, buông lỏng xuống thể xác tinh thần a. Trương Hoa đề nghị, cái này cái gọi là Tân Thành là Tần Phong hạ lệnh chuẩn bị kiến thiết thứ nhất tòa hiện đại thành trì. Tòa thành trì này phòng ở toàn bộ áp dụng cốt thép xi măng tạo dựng, con đường cũng là đường xi măng cũng áp dụng song hướng 10 làn xe thiết kế. Thành thị đem đại quy mô sử dụng điện lực, lộ diện sẽ lắp đặt lên đèn điện cùng quảng bá chờ kiểu mới sản phẩm. Đáng tiếc ngoại trừ đèn điện mọi thứ đều là khó sinh trạng thái. Trước mắt địa chỉ chọn lựa tại Mở Bình quận phía đông Đại Bình Nguyên địa khu. Tòa này Tân Thành phạm vi cực lớn, bao gồm trước mắt Mở Ra Bình quận phủ vị trí. Dựa theo Tần Phong suy nghĩ, thành gây tới gần Từ Châu địa phương là khu dân cư, bọn hắn mấy đại học viện vị trí ở vào thành Nam Sơn khu. Bắc tạm thời là hiện tại Mở Bình quận phủ, tương lai toàn bộ phá dỡ bách tính vào ở thành Tây vị trí. Về phần đông bộ, bởi vì Hoang Sơn Giã Lĩnh liền tạo dựng là khu công nghiệp. Đương nhiên, hiện tại là không có nhà máy. Không qua đại lượng lều, công xưởng chờ dây chuyền sản xuất di chuyển bên kia. Đến một lần mục đích là nhường đại gia biết nơi này là khu công nghiệp, thứ hai là dựa vào gần mấy đại học viện dễ dàng cho vũ khí nghiên cứu cùng sản xuất. Hiện tại thành Tây là không có người, có thể thành vị trí trung tâm cũng là ở lại không ít di chuyển tới bách tính. có là hướng tới tức sắp đến tân thành sớm di chuyển nơi này tiếp nhận triều đình phân chia quản lý, có là công xưởng, lều chờ dây chuyển sản xuất bên trên máy tính, căn cứ triều đình an bài mang nhà mang người cư ở nơi này. Bọn hắn đã sớm nghe nói tân thành rất phồn hoa, bây giờ nghĩ nhìn xem tòa này đều không có dựng lên tân thành đến cùng thế nào. Chủ yếu là một mực nghiên cứu vẫn muốn lại không có cái gì muốn đi ra, cùng nó rằng có không bằng bông lòng xuống đại não. Thế Vương nói cái này gọi tìm linh cảm. Mặt khác cũng coi là chúc mừng hạ bọn hắn tiểu tổ dẫn đầu làm ra cái thứ nhất súng đạn, chỉ cần hơi hơi cải tiến liền tốt. Người này vẫn rất nhiều a. Đúng vậy a, nghe nói ở hết mấy vạn vẫn là hơn 10 vạn người. Ta đi, nhiều như vậy. Đó là bởi vì Tề quốc dây chuyền sản xuất đều di chuyển đến đây, xuất động hết mấy vạn người một đường bảo hộ. Một đám nhân viên nghiên cứu tại gió lạnh đám người bảo vệ dưới đến đường lớn bên trên bốn phía du đãng. Đáng tiếc đều là giản dị nhà gỗ cùng nhà cỏ a. Một học viên phát ra âm thanh thở dài. Nhìn như phồn hoa trên thực tế có chút rách nước. Nói nhảm. Vừa chuyển đến có mấy ngày ngươi còn muốn ở tốt bao nhiêu phòng ở? Có địa phương ở không có chết đói cũng không tệ rồi. Bởi vì chuyện quá mức vội vàng, Tần Phong chỉ có thể cùng bọn hắn bánh vẽ hống bọn họ chạy tới. Cho nên nơi này trước mắt không có cái gì ra dáng phòng ở, bất quá con đường này nghe nói có rất nhiều ăn. Đi qua dạo chơi. Đi, hôm nay ta mời khách. Trương Hoa Hảo phóng móc ra một túi bạc, nghĩ đến khích lệ đám người. Được rồi. Viện trưởng xuất khí. Viện trưởng Mỹ Vũ. Một nhóm người đi tới một chỗ giản dị quán rượu cũng đem nó bao xuống dưới. Không thể không nói, ngoại trừ đơn sơ điểm cái gì cũng tốt. Trong tiệm có nồi lẩu, thịt nướng còn có các loại tiên tạc hầm chờ đồ ăn, đủ đám người bọn họ ăn non nê. Lão bản cũng không nghĩ tới hôm nay chuyện làm ăn sẽ tốt như thế, vài trăm người trực tiếp đem bọn hắn cửa hàng bao hết. Bởi vì nhân thủ không đủ cùng cái bàn không đủ, đặc biệt tốn hao món tiền khổng lồ mời người cùng mượn chỗ ngồi. Một bữa ăn no, hoàng hôn ngày sau. Ngoại trừ không uống rượu bên ngoài cái khác đều ăn, bởi vì Tần Phong quy định quân đội cùng mấy đại học viện cấm chỉ uống rượu. Đầu sắt người có thể uống, cũng không biết đầu đủ chặt mấy lần. Đi dạo nữa đi dạo. Đi. Nhìn thấy một màn trước mắt, gió lạnh trong lòng bàn tay đều có thể chảy ra nước. Các vị các lao ra đừng đùa, xảy ra chuyện đầu của ta liền không có. Theo dầu hỏa mở ra phát ra bắt đầu, gió lạnh một mực phụ trách an toàn của bọn hắn. Cái kia thợ săn giống như cảnh giác thâm thụ Tần Phong yêu thích. Một đám bọn hộ vệ đều mặc áo tơ trắng, nhìn không ra cùng bách tính khác nhau ở chỗ nào. Duy nhất có chính là trong tay áo có dấu binh khí. Tốt tốt tốt, đương nhiên, xa xa âm thanh ủng hộ hấp dẫn bọn hắn lực chú ý một đoàn người đến gần xem xét, hóa ra là có người ở đây biểu diễn đánh xiếc. Chỉ thấy một gã nam tử biểu diễn ngực nát tảng đá lớn, một người khác biểu diễn thương thép đâm hầu. Nhất làm cho người sợ hãi than là một người dám biểu diễn thủy hóa bất xâm. Đồng bạn miệng hô rượu, tay cầm bó đuốc. Phốc, rượu theo trong miệng tốt ra, phun về phía bó đuốc thời điểm giấy lên một hồi hỏa diễm. Nam tử bị ngọn lửa bao trùm lại không có phát ra một tiếng kêu rên. Chờ hỏa diễm biến mất lúc, nam tử hướng đám người triển lộ kia hoàn hảo không chút tổn hại ra thị trường 414, đơn binh súng phun lửa chương 414, đơn binh súng phun lửa mọi người thấy khen ngợi vỗ tay bảo hay, thẩm ý lại rơi vào trầm tư. Cái này mới lý. Cùng kia cái gì mánh dầu ngọn đuốc như thế? Một cái là miệng thú điểm ảnh đến, thú hầu an trí đường ống, thú bụng dấu dầu. Chờ binh lính sau lưng chuyển động chốc mở, đem dầu hỏa đánh lên đến cũng từ trong miệng phun ra lúc, dầu hỏa bị ánh đến nhóm lửa hóa thân thành thú hỏa. Bởi vì ánh đến lực lượng không đủ, cho nên dầu hỏa cũng không phải là hoàn toàn nhóm lửa lên. Tăng thêm công nghệ vấn đề, dầu hỏa phun ra khoảng cách cũng không đủ xa, nhiều lắm là bắn ra 10 mét. Thẩm ý đơn giản tính ra hạ khoảng cách cũng xem xét tỉ mỉ bọn hắn biểu diễn. Trên chiến trường, mảnh dầu ngọn đuốc bình thường là dùng tại thủ thành cùng chật hẹp quan ải bên trong. Có rất ít cự thú là đẩy lên trên chiến trường sử dụng, bởi vì quá mức cồng kềnh. Mà cái này phun lửa biểu diễn nguyên lý có chút tương tự, thú đổi thành người, ánh đến thay thế là bó đuốc. Đương nhiên, thẩm ý trong đầu có một cái to gan ý nghĩ. Vậy ta có thể hay không đem cái này nhiên liệu đặt ở làm thành thùng nhỏ dùng xe đẩy nhỏ phổ biến? Bó đuốc cầm trong tay, cần thời điểm liền đem dầu nhiên liệu lấy ra phun ra. Ý nghĩ này không tệ, có thể thử một chút. Lão Trương, ta có ý tưởng. Ý tưởng gì? Giản dị súng phun lửa. Nghe được thẩm ý lời này, Trương Hoa trong lòng lập tức có chút kích động. Tề Vương quả nhiên là trên thế giới lợi hại nhất thiên tài. Không nghĩ ra được liền đi bên ngoài tìm linh cảm, khả năng rất nhanh liền có ý nghĩ đâu. Quả nhiên, bọn hắn vừa ra tới liền có ý nghĩ. Rất tốt, xem biểu diễn chúng ta liền trở về a. Tốt. Rất nhanh, bọn hắn xem hết cuộc biểu diễn này cũng trên đường tùy tiện du lịch một vòng liền trở về. Vì tốt hơn công tác, bọn hắn mua một chút đồ vật bổ sung năng lượng. Thì như hồ lô xuyên, đồ nướng, bánh bao, bánh thịt. Trời tối người yên, đèn tắt lửa diệt. Mấy đại học viện đen kịt một màu, tất cả mọi người tiến vào trong mộng đẹp, duy chỉ có thẩm ý gian phòng vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Trở lại học viện chuyện thứ nhất, thẩm ý chính là muốn đem ý nghĩ của mình vẽ xuống đến. Tần Phong đã từng khuyên bảo qua bọn hắn, có ý tưởng một phút này liền phải đem ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ vẽ xuống đến, viết xuống đến. Thú nhỏ, phun miệng, bó đuốc. Thẩm ý mô phỏng mảnh dầu ngọn đuốc làm co lại cỡ nhỏ phun lửa thú. Bởi vì Tần Phong phát minh nước hoa, làm ra một chút linh kiện tỉ như vòi phun, gia châu khí năng các loại vật phẩm. Thẩm ý trực tiếp đem những vật này vận dụng cũng sắp đặt tới thùng gỗ bên trên. Mấy ngày sau, thẩm ý dẫn người chế tạo ra giản dị phun lửa thú. Đây chính là ngươi làm ra đồ chơi. Từ Chí Tinh bọn người một người kinh ngạc nhìn xem cái bộ dáng này quái dị đồ vật. Ta tưởng rằng thùng rượu đâu. Thẩm ý, vừa mới làm được, còn không có thí nghiệm, không bằng từ viện phó đến thao tác a. Nghe xong thẩm ý lời nói, Từ Chí Tinh dọa đến toàn thân run rẩy. Tại mọi người quan sát hạ, thẩm ý bắt đầu thao tác. Nhóm lửa bó đuốc, theo áp khí năng. Với anh, không biết do qua bao lâu, một đoàn dầu nhiên liệu phun ra. Thành công. bất quá trên mặt mọi người đều không có vẻ mặt kích động, giống như cũng không có cái gì quá mức kinh người thao tác. Cái này, cảm giác không bằng ta chứa bên trên một miệng phun ra đi a. Trương Hoa chỉ vào cái này quái dị thùng rượu trêu ghẹo nói, ngày ấy ngươi nói có ý tưởng, không có cùng chúng ta nói tiếng trầm tạo. Hiện tại xem ra một lực lượng cá nhân vẫn chưa được. Thẩm Ý nghe vậy không nói gì, đáy mắt toát ra thất lạc thần sắc. Nguyên lý là đúng, nó có thể phun ra. Thật là nó chỉ là phiên bản thu nhỏ phun lửa thú, cùng nguyên bản so sánh không có quá nhiều đặc sắc. Hơn nữa khoảng cách rất ngắn, vẹn vẹn hơn một mét mà thôi. Trọng yếu nhất là hỏa diễm phun ra không sạch sẽ, tựa hồ có chút dầu nhiên liệu dính dính tại phun nơi cửa, cái này không cẩn thận sẽ dẫn tới nguy hiểm. Đương nhiên, còn có thật nhiều vấn đề nhỏ. Tỷ như phun ra thời gian quá dài, không cách nào khống chế, bộ phận dầu nhiên liệu không cách nào thiêu đốt trở. Ý nghĩ không tệ, chúng ta thương thảo tiếp hạ. Kia, hợp a. Thẩm Ý phát ra thở dài bất đắc dĩ, vẫn là cần đám người cùng một chỗ hợp tác mới được. Chính mình ngày xưa được người xưng là thần tượng, có thể chỉ là kỹ thuật tinh xảo, rất nhiều linh cảm đều là tham khảo cổ thư hoặc là cải tiến trước kia sản phẩm. Đi vào Tề Quốc sau mới phát hiện, những người này lao động mở rộng, còn có nhiều như vậy chính mình không nghĩ tới đồ vật. Hắn cảm giác chính mình không phải cái gọi là thần tượng, mà là một gã mới học đồ. Bái tại Tần Phong môn hạ học tập khoa học kỹ thuật học đồ. Lúc đầu chỉ tính toán cung cấp kỹ thuật viện trợ, còn lôi lăng ân tình. Hiện tại xem ra hắn lại thiếu đối phương một cái đại nhân tình. Tề Quốc, đối bọn hắn những này tượng người mà nói quá tuyệt vời. Trước kia chỉ là ở tạm, hiện tại Thẩm Ý trong nội tâm cảm thấy mình chính là Tề Quốc người, hắn muốn vĩnh cư nơi này. Chờ trong khoảng thời gian này làm xong sau, hắn muốn đi cùng Tần Phong muốn lão bà. Cái này tán đồng cảm giác tại mỗi một người học viên trong lòng sinh ra, có là bởi vì ưa thích hoàn cảnh nơi này, có là bởi vì mỗi ngày tấu hát quốc ca, mưa dầm thấm đất dần dần quen thuộc. Người cho rằng, cái này phun lửa thùng vấn đề lớn nhất là hỏa lực không đủ mạnh. Từ Chí Tinh phát biểu ý nghĩ của mình. Người ta phun lửa biểu diễn lúc kia phun ra rượu giống như lao nhanh nước sông, cái này thật giống như ngăn nước dòng suối nhỏ. Tề Vương nói qua, súng đạn có đôi khi không nhất định phải tinh chuẩn đả kích, nhưng nhất định phải phạm vi lớn bao trùm, cho địch người tạo thành uy hiếp. Nghĩ biện pháp đem khoảng cách biến xa, diện tích biến lớn. Đám người nhao nhao nhấc tay biểu thị đồng ý khoảng cách này. Người cảm thấy có thể thông qua tăng áp lực phương thức. Áp lực lớn, dầu nhiên liệu mới có thể bắn xa. Kia, tăng áp lực lời nói còn phải đem không khí cho hoàn toàn rút mất. Dầu nhiên liệu thiêu đốt vấn đề, ta nhớ được khoa học viện không phải chiết xuất dưỡng khí thí nghiệm làm qua. Thử gia nhập dưỡng khí thôi, chẳng phải là sẽ bạo tạc. Đám người nghị luận ầm ĩ, nghe được có người nói thêm thuần dưỡng phụ trợ thiêu đốt lập tức giật nảy mình. Huynh đệ, ngươi là địch nhân phái tới gian tế a? Cái này làm không tốt đem người một nhà đều cho đưa tiễn. Dưỡng khí, khí hỉ rồi không có chơi tốt sẽ bạo tạc a. Dưỡng khí, ngược lại có thể thử một lần. Thẩm Ý lạnh nhạt nói, ngược lại đều là thí nghiệm, chúng ta có ý tưởng nói cái gì? Đến lúc đó nhìn thế nào dựa theo, thế nào thiết kế, cái nào thích hợp, cái nào áp dụng liền dùng cái nào không là tốt rồi. Học chính là muốn nhường đại gia đem ý nghĩ lớn mật nói ra. Tần Phong từng nói qua, người lớn bao nhiêu gan lớn bao nhiêu sinh. Bọn hắn nghiên cứu khoa học cũng là như thế này, không sợ có dám hay không liền sợ có muốn hay không. Bọn hắn trước sau như một truy cầu lớn mật thêm não động mở rộng. Vì cái gì chúng ta không thể đem cái này thùng gỗ cong lên đến đâu? Đột nhiên, một học viên nhấc tay hỏi. Trước đó phun lửa thú cùng hiện tại thùng gỗ như thế đều cần kéo đẩy, thao tác phiền toái. Từ viện trưởng làm ra hỏa tiện ống chính là có thể đơn binh sử dụng, cái này súng phun lửa vì cái gì không thể thay đổi thành đơn binh súng phun lửa đâu? Sát vách Lý viện trưởng, Trương viện trưởng chủ trương vũ khí hạng nặng, siêu khoảng cách, lớn uy lực đả kích. Vậy chúng ta liền chế tác đơn binh vũ khí, đền bù ban đầu súng phóng lựu đạn cùng lựu đạn ống vật như vậy. Hơn nữa, chúng ta thiết kế chi phí so với bọn hắn nhỏ hơn nhiều, có thể áp dụng dưới đáy ban hoặc là sắp xếp. Chương 415, đánh lửa khí chương 415, đánh lửa khí lại là một lần kịch liệt tranh luận. Lần này, bọn hắn xem như làm rõ ràng định vị của mình. Trương Vũ, Lý Tinh hai người là muốn làm đại quy mô đoàn chiến, hạng nặng súng đạn. Cho dù phí tổn lại thế nào thấp, nhưng vẫn là cao hơn bọn họ bên trên không ít. Bọn hắn là tận lực khống chế chi phí, có thể lớn uy lực mới là mục tiêu, còn có tính ổn định. Mà bọn hắn tổ mục đích là theo cổ tịch, hiện hữu súng đạn bên trên tiến hành cải tạo. Chi phí muốn thấp tới có thể chuẩn bị tới mỗi một sĩ binh trên thân hoặc là một tiểu đội phía trên. Tỷ như lựu đạn, uy lực cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng để ở mấy người thậm chí hơn 10 người chiến đấu bên trong nó chính là đại sát khí. Cho nên, từ Chí Tinh hỏa tiện ống liền rất phù hợp cái này thiết định yêu cầu. Kỹ thuật độ khó không lớn, chế tác tương đối đơn giản. Hỏa tiễn uy lực là căn cứ ban đầu đạn pháo hoặc là lựu đạn tiến hành cải tạo. Uy lực tương đối lớn có thể làm trợ giúp vũ khí. Trọng yếu nhất là nó phương liền mang theo. Từ Chí Tinh hiện tại vẫn là đối với hắn hỏa tiện ông tiến hành cải tạo thăng cấp, trước mắt chỉ là làm ra mô bản đi ra cho đại gia nhìn xem, xác nhận phương hướng sau tiếp tục cải tiến. Hắn hỏa tiễn đánh có thể đánh ra xa mấy chục thước khoảng cách, có thể làm được so sánh cự ly xa đánh giết. Đám người muốn, nếu là kỵ binh đeo cái này vào đồ chơi kia tập kích bất ngờ quân địch không phải dễ như trở bàn tay. Mà Thẩm Ý súng phun lửa hiện tại yêu cầu là tận lực thuận tiện sử dụng, đưa đến uy hiếp tác dụng. Thế là Thẩm Ý bọn người bắt đầu đối súng phun lửa tiến hành hai lần cải tiến. Cái đồ chơi này, ngươi muốn cóng? Thẩm Ý trầm tư thế nào đem cái này thùng lớn cho cóng lên đến. Bất luận áp dụng phương thức gì đem nó cóng lên đến, binh sĩ vẫn như cũ cảm thấy có chút cổng kềnh không tiện di động. Đi đều khó khăn, chớ nói chi là chiến đấu. Hiện tại, bọn hắn phải giải quyết ba cái vấn đề. Cái thứ nhất là thiết kế càng thêm giản tiện vấn đề, cái này hiện tại là Thẩm Ý bọn người nhức đầu nhất chuyện. Thứ hai là tăng lớn uy lực cùng phạm vi công kích vấn đề, cái này từ từ trí tinh một tổ phụ trách. Một vấn đề cuối cùng là dùng bền tính vấn đề, thùng gỗ chất lượng đáng lo lại dễ dàng có lửa phong hiểm, cái khác hợp kim cùng thí nghiệm kim loại quá đắt, thế là Trương Hoa nghĩ biện pháp để thay thế. Ba tổ nhân mã phân công hợp tác, riêng phần mình tìm kiếm có liên quan tư liệu cùng thí nghiệm. Giản tiện thẩm ý cảm thấy đã muốn giản tiện liền phải đem châm lửa phương thức giải quyết. Thật chẳng lẽ muốn bắt bên trên một mũi lửa đem bốn phía tán loạn? Cây châm lửa không quá đi, có cái gì càng thêm thuận tiện đổ vào đâu? Nghĩ đến, thẩm ý đem ánh mắt đặt ở dầu nhiên liệu bên trên. Hiện tại Tề quốc tốt nhất thiêu đốt vật chính là dầu nhiên liệu cùng cồn. So sánh với cao nồng độ cồn, cái này mấy cái nhà kho dầu nhiên liệu sử dụng càng thêm thuận tiện. Thẩm ý đặc biệt đi khoa học viện một chuyến, tham quan bọn hắn thần đăng, đèn cồn. Một sợi dây thường ngâm tại nhiên liệu bên trong, nhóm lửa dây thường liền tốt thật thần kỳ. Bên ngoài thiêu đốt thế mà lại không chuyển phía dưới cồn thiêu đốt, không cần thời điểm đắp lên đi liền tốt. Là giải quyết trong lòng hiếu kỳ, thẩm ý đặc biệt hỏi thăm một chút khoa học viện nghiên cứu viên có quan hệ phương diện này kiến thức. Thẩm ý trong lòng có chút hối hận, vì cái gì không tới sớm một chút Tề quốc đâu? Tần Phong cho bọn họ giảng bài, giáo rất nhiều thần kỳ lý luận tri thức, hắn đều bỏ qua. Mặc dù bù lại đi lên một bộ phận, vừa vặn rất tốt nhiều cũng không quá hiểu. Theo khoa học viện bên kia sau khi trở về thẩm ý lần nữa đem tết tóc nhập công xưởng bên trong. Đây là ngươi làm ra đánh lửa khí. Đối. Dùng như thế nào? Trương Hoa mấy người nhìn thấy thẩm ý trong tay mấy cái bộ dáng cổ quái đánh lửa khí, trong lòng có chút hiếu kỳ. Cái này. Cỡ lớn máy lửa. Thẩm ý xuất ra một cây lựu đạn lớn nhỏ đánh lửa khí. Hắn đem cái nắp mở ra, lộ ra một sợi dây đầu, đường cong bên cạnh có một cái kích phát trang bị. Thẩm ý ném trang bị, chờ buông tay thời điểm sắt lá nặng nề mà gõ tại toại trên đá cũng toát ra hỏa tinh. Lẻ tẻ hỏa tinh bắn tung tóe tới đường cong bên trên, tuyến tụ tổng lúc giấy lên hỏa diễm. Ngoại trừ cái này, ta còn chuẩn bị một cái cỡ nhỏ đánh lửa khí. Thẩm ý xuất ra một cái khác so bàn tay còn nhỏ đánh lửa khí. Hắn xốc lên cái nắp, lộ ra phía dưới đường cong cùng một cái bánh răng. Nhìn. Thẩm ý dùng ngón tay nặng nề mà chuyển động bánh răng nhường bắn tung tóe ra hỏa tinh. Giống nhau, tuyến tụ tổng lúc giấy lên hỏa diễm. Cùng lúc trước hỏa diễm so sánh, đây chẳng qua là rút nhỏ điểm. Đã muốn giản tiện, kia đánh lửa chúng ta cũng phải giản tiện điểm a. Dạng này đánh lửa khí tùy thời tùy chỗ đều có thể sử dụng, cho dù là trời mưa thời tiết cũng sẽ không có ảnh hưởng. So với cây châm lửa, cái này hiệu suất cao hơn. Hơn nữa nó không tất yếu sự tình chuẩn bị trước, muốn dùng liền dùng. Điểm xong lửa sau chỉ cần khép lại cái nắp là được. Tiếp nhận thẩm ý nghiên cứu đánh lửa khí, đám người nhao nhao thưởng thức một phen, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra thần sắc rung động. Lợi hại, thật tốt dùng. Cây châm lửa có đôi khi đều không nhất định có thể đốt, chính là lớn một chút hương, vật này nó càng dùng tốt hơn. Trương Hoa cầm trong tay ước lượng mấy lần, toàn thân dùng làm bằng sắt, có thể hay không dẫn nhiệt biến bỏng. Thẩm ý cười nhạt nói, ngươi liền nói được hay không a? Làm được lời nói liền lại cải tạo thăng cấp. Đi, đương nhiên đi. Thẩm ý đặc biệt mà đem mở ra biểu hiện ra cho đám người. Dùng xong sau trực tiếp hướng bên trong tăng thêm dầu nhiên liệu, lại có thể tiếp tục đốt đi. Thứ này làm được nhẹ bốn, tuần hoàn lợi dụng, hiệu suất cao mấy cái đặc điểm, phù hợp bọn hắn hiện tại yêu cầu. Đối với Tề quốc mà nói, chỉ cần không phải nhập khẩu, cần hai lần gia công sản xuất đều xem như nhẹ bốn. Tỷ như rộng lớn rừng rậm cung cấp cây cối, dưới mặt đất than đá và khoáng sản tài nguyên. Những này tại Tần Phong trong mắt đều không phải là chi phí, bởi vì vốn chính là nhà mình đồ vật dùng điểm thế nào. Giống cao su các thứ cùng thí nghiệm cường độ cao thép các loại vật phẩm tại Tần Phong trong mắt kia là chi phí cực cao đồ vật, có thể không dùng hết lượng không cần. Giải quyết xong một chút lửa, đám người lại đem ánh mắt tụ tập tại thùng dầu phía trên. Vương gia thiết kế nước hoa vòi phun vốn chính là áp dụng nước hoa, phun ra khoảng cách sẽ không rất xa. Hơn nữa nước hoa đắt đỏ, tất cả mọi người là gần một chút phun ra. Có thể nguyên lý là giống nhau, đều là dành thời gian không khí hoặc là để cao áp lực đem nó phun ra. Từ Chí Tinh nuốt nuốt nước hoa vòi phun nói rằng, chúng ta có phải hay không hẳn là nghiên cứu phát minh một loại mới vòi phun, hoặc là nói lợi dụng nguyên lý này chế tác mới phương thức đến dành thời gian khí. Nghe vậy, đám người rơi vào trầm tư. Tốt có đạo lý dáng vẻ. Các vị viện trưởng, ta có một cái đề nghị. Nói. Một học viên nhấc tay ra hiệu nói, ta cảm thấy có thể đem thùng gỗ biến thành phương thể. Thùng gỗ còn không phù hợp nhân thể kết cấu, hình vuông đồ vật càng thêm dán vào phần lưng của chúng ta. Thẩm ý nghe nói lời này cảm thấy mười phần có đạo lý. Vì cái gì chính mình là cùng cái này thùng tròn bắn con đâu? Chương 416, hỏa long nhất hình súng phun lửa. Chương 416, hỏa long nhất hình súng phun lửa. Thẩm ý mấy người tập trung phần lớn nhân lực đánh hạ cái này, dành thời gian khí cùng càng thích hợp có vật chứa. Một phần nhỏ người đánh nhau súng đạn tiến hành cải tiến. Bọn hắn lại phân thành hai tổ. Một tổ người là tại ban đầu trên cơ sở dựa theo hộ thủ, tránh cho bị phỏng. Một cái khác tổ là cải tiến châm lửa phương thức. Không biết rõ bao lâu trôi qua, một cái mới đánh lửa khí chính thức ra mắt. Nó áp dụng bánh răng ma sát hỏa tinh nhóm lửa ngoài lửa chung quanh còn thiết kế chắn gió tấm. Cái này đánh lửa khí đạt được công nhận của tất cả mọi người cũng bắt đầu đầu nhập sản xuất. Cùng lúc đó, trải qua không ngừng mà cải tiến cũng theo ống trích ở bên trong lấy được linh quang. Thẩm ý bọn người nghiên cứu ra một cái mới vật chứa cùng phun ra trang bị. Ngoại hình của nó cực kỳ giống thuốc trừ sâu phun ra ống, thông qua không ngừng mà nén cán dài đem dầu nhiên liệu phun ra. Tay trái ấn ép cán dài, tay phải phụ trách phun lửa. Phun miệng trải qua đặc chế, có thể rất tốt đem dầu nhiên liệu phun ra đi cũng làm lớn ra diện tích che phủ tích. Tại phun miệng đầu sau, trôi nắm xảo rượu cùng đánh lửa khí kết hợp với nhau. Cái này đặc chế đánh lửa khí cần thông qua cùng loại cò súng đồ vật đánh lửa. Binh sĩ sử dụng trước cần trước càng không ngừng nén cò súng, thẳng đến hỏa diễm bị nhen lửa mới thôi. Ngay sau đó tay trái càng không ngừng nén khí cán, đem dầu nhiên liệu trong dương dầu hỏa phun ra. Cái này tiểu mới súng phun lửa ra đời, thậm ý mấy người bắt đầu giai đoạn thí nghiệm. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn làm được đơn binh sử dụng, di động nhanh nhẹn, chế tác chi phí khá thấp. Phun thương cùng thùng dầu kết nối là dùng cao su chế tác thành cam đoan không tiết lộ không khí cùng dầu nhiên liệu. Dự bị, phun ra. Làm Trương Hoa phát ra mệnh lệnh một phút này, phía dưới binh sĩ bắt đầu kéo động dây thừng đến phun ra hỏa diễm. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn vẫn là đứng ở đằng xa nhân chốt mở. Hết thể thiết kế 10 đài súng phun lửa, cuối cùng chỉ có 6 đài thành công phun ra hỏa diễm. Có thể hỏa diễm hiệu quả không được để ý. 4 đài phun không ra, 3 đài hỏa diễm không đủ mạnh, 2 đài hỏa diễm phun ra không ổn định, 1 đài hỏa diễm cùng làm xiếp như thế. Thẩm ý mấy người cầm bút đi xuống. Dạng này súng phun lửa đừng nói tổn thương, uy hiếp tác dụng đều không có. Quân địch chỉ cần nâng thuẫn liền có thể đón đỡ cũng công kích tới trước mặt của mình. Trước nhìn xem vì cái gì phun không ra a. Từ Chí Tinh đề nghị. Uy lực có thể thay đổi, phun không ra mới là trọng điểm. Một đoàn người đem súng phun lửa phá giải cũng phân tích mỗi một bước trình tự, nhìn xem nơi nào có vấn đề. Dầu nhiên liệu thành công theo bình xăng bên trong phun ra cũng thông qua đường ống đi tới phun thương chỗ. Đánh lửa khí cũng thành công địa điểm đốt hỏa diễm. Phá giải thời điểm, hỏa diễm thành công theo phun miệng phun ra. Một khi hợp thể, bọn chúng liền không cách nào phóng ra hoặc là chỉ có thể phun ra một ngụm lửa hơi thở. Bọn hắn lần nữa chia tách, quan sát được đấy là chỗ đó có vấn đề. Xem ra, chúng ta thực sự cho nó mang lên dưỡng khí. Trương Hoa cười khổ nói. Trước kia cảm thấy mang lên dưỡng khí là muốn nổ chết chính mình. Hiện tại xem ra nhiều ít đều thêm điểm. Các ngươi nhìn, đánh lửa khí mặc dù có thể châm lửa, nhưng chúng ta đem thùng dầu bên trong không khí sắp xếp sau khi rời khỏi đây bởi vì hẹp quản hiệu ứng, tốc độ gió quá nhanh trực tiếp cây đốt thế thổi nhỏ. Thứ hai, cái không gian này quá nhỏ, bên trong không khí quá ít. Nói cho đúng, hẳn là dưỡng khí quá ít, hỏa diễm không có chút nào mạnh. Trương Hoa cầm lấy một cái cùng lựu đạn như thế lớn nhỏ đánh lửa khí. Chúng ta trang bị áp dụng chính là mạnh như vậy lửa, có thể cuối cùng đạt được lại là cỡ nhỏ đánh lửa khí lửa. Kia, yeah. Chúng ta thử thêm dưỡng khí. Đi. Nhắc lên dưỡng khí vật này, trong lòng mọi người lập tức sinh ra kính sợ. Bởi vì trước đó khoa học viện có mấy người bị tạt chết, không biết do qua bao lâu, bọn hắn thành công đem dưỡng khí cùng súng phun lửa kết hợp với nhau. Hỏa diễm uy lực biến lớn, thành công giải quyết phun không ra được vấn đề. Phun miệng là tăng áp lực qua, nó có thể đem dầu nhiên liệu phun ra xa 5, 6 mét. Cái này hình quạt diện tích đầy đủ đốt cháy hơn 10 người quân địch, thậm chí nhiều hơn. Nhưng bởi vì dưỡng khí tỷ lệ vấn đề, súng phun lửa đã xảy ra bạo tạc. Nghĩ đến cái này, mấy người lần nữa tiến hành cải tạo. Lần này Thẩm Ý đem đánh lửa khí cùng phun thương tách rời. Mặc dù vẫn là từ tay phải thao tác, có thể hỏa diễm miệng không tại phun thương nội bộ, mà là tại bên ngoài. Đến một lần binh sĩ có thể tinh tường xem tới hỏa diễm phải trang bị nhen lửa, không cần hướng lúc trước như vậy theo quy định bóp có nhấp nô bánh răng mấy lần, cam đoan hỏa diễm tiêu đốt. Thứ hai nhường dưỡng khí, dầu nhiên liệu đầy đủ hỗn hợp cùng một chỗ. Làm hai người kết hợp vật theo phun miệng phun ra lúc, đánh lửa khí hỏa diễm không chỉ có không có dập tắt ngược lại biến càng lớn. Dầu nhiên liệu có thể đầy đủ cùng hỏa diễm tiếp xúc, khiến cho lực sát thương tăng cường rất nhiều. Đồng thời, bởi vì là không gian là mở ra, tránh khỏi dưỡng khí xảy ra vấn đề dẫn đến tự bạo. Ngoại trừ ống dẫn cùng bộ phận địa phương áp dụng cao su, cái khác đều áp dụng sắt thép chế tác, chi phí cực thấp phù hợp bọn hắn mong muốn. Mới súng phun lửa trải qua cải tiến sau lại lần bắt đầu thí nghiệm. Dự bị, phun ra. Dứt lời, xa xa người bù nhìn trong nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm. Lần này, 10 đài súng phun lửa không có một đài xuất hiện trục trặc. Tốt, thành công. Vô hổ. Đám người nhảy cẫng hoan hô nhảy dựng lên, trải qua dài đến nửa năm thậm chí càng lâu cố gắng, bọn hắn cuối cùng thành công. Vậy chúng ta liền đánh điện thông báo Tề Vương. Xin chỉ thị sản xuất. Tốt. Kia. Yeah. Cái này súng phun lửa có thể có danh tự. Liên gọi hỏa long nhất hình súng phun lửa A. Tốt. Hiện tại, chiến tranh còn tại cháy bỏng tiến hành. Vũ khí của bọn hắn phái bên trên công dụng. Có thể nói, Càn Nguyên Liên quân thật có phúc. Thiên An Thành. Hiện tại vẫn là 3 tháng đông xuân giao tiếp lúc. Điện báo phát ra, Chu Minh ngay tại hướng Vân Châu chạy tới, Vương Vũ bước đầu tiên đi qua. Quân sự học viện các học viên bắt đầu hạ cơ sở, một bộ phận người đi theo Vương Vũ đi Vân Châu, những người còn lại đều tiến về các quân. Có đi Nam Châu, có đi Bắc Cắc, có trực tiếp dấn thân vào Tuyên Nam quận cái này tu la tràng. Lấy Vương Vũ cầm đầu quân sự học viện học viên, bọn hắn dơ cao tể quốc trưởng quân đội đại kỳ hướng địch nhân khiêu khích. Một trận chiến này không chỉ có là một trận đại quyết chiến, càng là bọn hắn tể quốc quân sự học viện dương danh thiên hạ thời điểm. Sách di viện, văn phủ, tất cả xem thường bọn hắn đồ vật hôm nay đều muốn bị ép tại dưới chân của bọn hắn. Bọn hắn muốn nói cho thế nhân, bình dân chỉ là xuất thân chênh lệch không có nghĩa là người không được. Bọn hắn muốn nói cho quân địch tể quốc trưởng quân đội lợi hại. Mọi thứ đều bố trí đi, đại quyết chiến từng bước bắt đầu tiến hành. Tuyên Nam quận, Càn Nguyên Liên quân đại doanh. Đại tướng quân, không xong. Lính liên lạc đội vàng chạy vào. Nói, Nguyên Diên thần sắc vô cùng hung ác nham hiểm, hắn thế nào đều không nghĩ tới đánh lâu như vậy còn bắt không được tứ cố vô thân Tuyên Nam quận phủ. Hoặc là tề quân quá mức dũng mãnh như thần, hoặc là bọn hắn quá mức phế vật. Chúng ta lúc đầu sát nhập vào Tuyên Nam thành bên trong, thành nội chỉ có linh tinh quân coi giữ chống cự. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên tới một chi vệ quân. Phía trên cờ hiệu viết Tề Vương vệ quân. Phía dưới bắt đầu lớn quyết chiến. Dựa theo thời gian tuyến, những vật này đều vẫn còn quá trình thí nghiệm bên trong. Tiếp qua mấy tháng thậm chí một năm mới có thể hỏi thế. Qua một đoạn thời gian nữa, Chu Quốc liền phải nhận được Đông Liêu quốc quân sự viện trợ. Chương 417, chiến tranh tình báo chương 417, chiến tranh tình báo Nguyên Diên có chút bực bội, hắn thế nào cũng không nghĩ ra viện quân nhanh như vậy liền giết tới. Càng kỳ quái hơn là đối phương thế mà còn là Tề Vương vệ quân. Đây chính là Tề Vương thân vệ, Tề Vương liền dạng này vốn liếng đều bỏ được lấy ra. Nghĩ đến cái này, Nguyên Diên trong lòng không khỏi có chút ông chủ nhỏ tâm. Mạc tướng quân, Tề Vương thân vệ đều đi ra, ngươi thấy thế nào? Mạc Sơn nhàn nhạt cười nói, hoặc là Tề Vương đối xử như nhau, cam lòng dùng binh, hoặc là Tề Vương trong tay vô binh, chỉ có thân vệ. Mặc dù bọn hắn một đường xé mở phòng tuyến của chúng ta, nhưng bây giờ ta cũng không nhìn thấy địa phương khác có Tề quân xuất hiện tung tích, cho nên bọn hắn hẳn không có người. Nguyên Diên cười to lên, cùng ta nghĩ không có sai biệt, ta cũng nghĩ như vậy. Tề quân tất nhiên là muốn hiểu Tuyên Nam thành đây, nhưng bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới thành đã bị cầm nửa dưới. Chúng ta đem tòa thành này lấy xuống, đem bọn hắn ăn hết. Tốt. Mấy vị liên quân tướng lĩnh ăn nhịp với nhau, quyết định tiến hành đại quy mô quyết chiến. Trước cầm xuống Tuyên Nam thành, ăn hết chi này vương vệ, trực tiếp bắt thượng cầm xuống vương thành, Tề quốc diệt. Vì khích lệ binh sĩ, Nguyên Diên nói cho toàn quân cầm xuống thành này không ai ba lượng bạch ngân. Trước vào thành, đánh hạ thành người 100 bạch ngân. Chém giết một Tề quân 30 văn tiền. Chém giết đủ đem một gã, một lượng bạch ngân. Tại cái này phong phú thủ lao dẫn dụ hạ, các liên quân lập tức sĩ khí đại trấn. Nguyên Diên điều phụ cận quân đội hướng Tuyên Nam thành xuất phát, cũng ở trung quanh bố trí phòng tuyến ngăn cản Tề quân đến đây tiếp viện. Thiên An thành ngoại ôm một các tướng lĩnh nhìn trước mắt tướng mạo tuổi trẻ có vẻ hơi phát non nhạc vũ, trong lòng có phần có bất mãn. Tiểu tử này chính là chúng ta mới thống lĩnh. Tề Vương đem hắn ra lệnh làm thống lĩnh có phải hay không có vấn đề? Liên một cái quân sự học viện đi ra liền có thể uy phong như vậy sao? Thấy phản ứng của mọi người, Nhạc Vũ biết bọn hắn đối với mình có chút không phục. Nhưng dạng này khiêu chiến không thể để ở trong lòng, tương phản hắn còn phải chứng minh chính mình. Bất quá hắn không sợ tướng sĩ không nghe bọn hắn, bởi vì còn có chính ủy chức vị này. Nhạc Vũ trong lòng đối Tần Phong chỉ có khâm phục. Đánh như thế nào là mưu sĩ chuyện, có đánh hay không là tướng quân chuyện. Nhưng mệnh lệnh phải chăng kiên quyết truyền lại đến phía dưới, phải chăng xuất hiện phản bội chờ chuyện là chính ủy chuyện. Có lẽ những quân quan này có thể không nghe hắn, có thể mệnh lệnh tuyên bố toàn quân về sau chính ủy sẽ đốc thúc bọn hắn đi làm. Theo Tể Vương nói tới, tướng quân là cán, binh sĩ là đầu thương. Thương không nghe lời thời điểm có thể trực tiếp nhường chính ủy ném đi cán thương, đơn độc sử dụng đầu thương. Đầu thương chỉ có thể nhắm ngay địch nhân, không thể nhắm ngay chính mình. Đây cũng là những tướng lãnh này đối Nhạc Vũ có chút bất mãn, không phục cũng không dám ngỗ nghịch nguyên nhân. Chư vị tốt. Nhạc Vũ mặt mỉm cười hướng mấy người chào hỏi. Đều chuẩn bị thế nào? Về Nhạc thống lĩnh, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Ngoại trừ không có súng đạn bên ngoài cái khác đều có. Một gã tham mưu trưởng đối Nhạc Vũ nói rằng. Vậy là tốt rồi. Nhạc Vũ xuất ra một cây gậy chỉ hướng xa bàn. Chúng ta bây giờ hết thể có 2 cái tập đoàn quân, cộng thêm 2 cái sư binh lực. 2 cái này bộ binh sư tiên phong, mục đích là gián đoạn quân địch liên hệ, hấp dẫn quân địch chú ý lực. 20 tập đoàn quân toàn lực tiến đánh phía nam quân địch, phối hợp Quảng Lăng quận quân coi giữ đem nó tiêu diệt. Những người khác nguyên địa trở lệnh, giữ lại làm đội dự bị. Mặt khác, phái người cùng cánh bắc quân địch tuyên truyền, đầu hàng không giết. Thời gian cấp bách, không thể đem địch nhân toàn diệt. Đối Tể quân mà nói có thể tù binh liền không giết. Dù sao thập vạn người so thập vạn đầu heo tốt bắt. Nguyên địa chờ lệnh 21 tập đoàn quân toàn thể tướng lĩnh có chút bất mãn, vì cái gì bọn hắn muốn lưu thủ nơi này? Rõ ràng có thời gian tiến đến đem cánh bắc quân địch tiêu diệt, tại sao phải cho bọn hắn một đầu sinh lộ? Thống lĩnh, chúng ta bây giờ có binh lực đem cánh bắc cho tiêu diệt, vì cái gì không nhân cơ hội này một mẹ hốt gọn đâu? Nhạc Vũ chỉ Tuyên Nam quận nói rằng, giảm bớt hao tổn, tiếp viện Tuyên Nam thành, nhanh đi chuẩn bị đi. Đánh xong trận chiến này chúng ta liền phải xuôi nam. Một chi tập đoàn quân là chủ công lực lượng, một cái khác chi Nhạc Vũ chuẩn bị nhường hắn đi Tuyên Nam quận phát lực. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài hạ quân đội không thể có chỗ hiệu quả phát huy sức chiến đấu, cho nên hắn tận lực bảo trì lực lượng. Quân đoàn trưởng cùng các vị quân trưởng nhóm đối với cái này rất có phê bình kín đáo, có thể Nhạc Vũ là thống lĩnh bọn hắn đã không còn gì để nói. Tuân lệnh sau 20 binh đoàn cùng 2 chi sư đoàn bộ binh toàn lực hướng nam bên cạnh quân coi giữ phát động tiến công. Quảng Lăng cánh quân đạt được Nhạc Vũ mệnh lệnh sau cũng cùng nhau phát động tiến công. Thiên An thành, Tề Vương phủ, hậu viện, Vương phi, sự thật chính là như thế, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Gian phòng bên trong, Thu Đường vết thương chồng chất quỷ gối một gã có thai quý phụ nhân trước mặt cầu khẩn nói. Nghe xong đối phương, Lạc Vân Khanh rơi vào trầm tư. Ngươi không có phản bội ta? Ta thật không có. Tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Hoa Cúc, đem nàng trước dẫn đi thu xếp tốt. Là. Lạc Vân Khanh đối cứng mới Thu Đường lời nói lặp đi lặp lại suy nghĩ, cân nhắc phải chẳng có cái vấn đề lớn gì. Thì ra, Thu Đường cho Lạc Vân Khanh làm việc đã bị mạng nhện cho biết. Có thể Thu Đường là Yến Quốc phương diện tổng đường chủ, Yến Quốc địa khu người không phải thân tín của nàng chính là nàng nhãn tuyến. Mạng nhện tổng bộ đối Thu Đường phản bội một chuyện 10 phần tức giận, mong muốn điều tra chứng cứ cho đối phương định tội. Thu Đường mỗi tháng cho phía trên nộp lên trên đại lượng vàng bạc tiền tài lúc đầu cũng không có gì, có thể có người muốn thay thế Thu Đường vị trí. Trọng yếu nhất là có người muốn thẩm thấu Tề Vương phủ bên trong thăm dò tin tức. Thừa dịp Tần Khôn kinh thành làm phản, một chi tổ chức sát thủ chui vào Hải Triều lâu. May mà ngày ấy Thu Đường biết được một chút phong thành, dẫn người đem đồ vật vận chuyển ra khỏi thành không tại kinh thành bên trong. Đây cũng là đằng sau Lạc Vân Khanh không có thu được đối phương tin tức nguyên nhân. Vốn cho rằng mạng lưới tình báo bị chặt đứt, không nghĩ tới là bị người một nhà cho chặt đứt. Thu Đường bị người đuổi giết bốn phía ẩn nút, không biết rõ kinh nghiệm nhiều ít trở ngại rốt cục chạy tới Từ Châu. Nhưng là ngày ấy ám sát Tần Phong đám người sát thủ cáo chi Lạc Vân Khanh tình báo là từ mạng nhện cung cấp. Lần này không biết có phải hay không là Thu Đường việc đã làm. Hiện tại Tề quốc tình báo mới vừa thành lập, phạm vi thế lực không lớn, thẩm thấu không sâu, chỉ có thể khống chế Tề quốc địa bàn của mình, gái gái gián điệp như vậy mà thôi. Mong muốn xâm nhập điểm không có cách nào. Một là không có người, hai là không có kỹ thuật. Lạc Vân Khanh mong muốn kiểm nghiệm một chút Thu Đường nói tới là có hay không thực, nếu là thật liền đem đối phương lưu lại xem như tổ chức tình báo người phụ trách. Trúc, Hoa Cúc, hai người các ngươi mang lên Kiếm Vô Nhai mấy người đối kinh thành tới một lần lớn điều tra, ngoài ra để cho Tư Mã Ngọc giám sát bách quan nhóm động tĩnh, có vấn đề trực tiếp báo cáo bốn thánh ám thủ Tề Vương bên người, tránh cho ngoại ý muốn nổi lên. Lạc Vân Khanh vội vàng hướng hai người dặn dò nói, bên ngoài đánh khí thế ngất trời, có thể vụ trộn cũng là nguy cơ từ phía. Một trận lặng yên không tiếng động chiến tranh tình báo bắt đầu. Chương 418, trở lại quá khứ. Chương 418, trở lại quá khứ. Mọi người đều biết, mỗi một cuộc chiến tranh bên trong song phương đều sẽ phái ra đại lượng gián tế, có thẩm thấu tại đối phương thủ lĩnh phủ đệ, trung quanh thời điểm chờ đợi mệnh lệnh. Đơn giản điểm chính là trang phục một phen che giấu giấu giếm thân phận tại dân gian vơ vét, làm phá hương, truyền lại tin tức. Đơn giản nhất liền là bình thường trinh sát hoặc là gian tế lẫn vào trong quân doanh siêu tập tình báo. Chu quốc cùng Càn quốc cũng giống như thế, bọn hắn phái ra đại lượng người biên, hoặc là thuê chuyên nghiệp đoàn đội tiến về Tề quốc. Đáng tiếc, bọn hắn cơ hồ thẩm thấu không đi vào, không thể trách đối phương trình độ không cao, mà là Tề quốc tương đối quái thai. Gián điệp chỉ có thể áp dụng hiện tại phiên bản tri thức, Tề quốc đã đổi mới hoàn toàn không kiêm dung. Có người mong muốn thấm vào mấy lớn trong học viện, dò ra Tề quốc cơ mật, có thể vòng thứ nhất khảo hạch liền toàn diện quét xuống. Phải biết, gián điệp có thể biết chữ cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn làm cho đối phương hiểu tri thức, quý giá như vậy nhân tài làm sao lại làm cho đối phương đi làm gián điệp đâu? Kia, trang phục phổ thông bách tính lăn lộn vào trong thành. Tề quốc thực hành nghiêm khắc quản lý, mỗi một lối đi đều có người chuyên môn người phụ trách miệng đăng ký. Quê nhà ở giữa đều sẽ lẫn nhau giám sát, để phòng xuất hiện không hiểu thấu người xa lạ. Muốn làm thành du khách hoặc là người làm ăn dài lời đồn, có thể Tề quốc tất cả tin tức đều thông qua báo chí đến truyền lại. Mong muốn chặn được truyền lại tin tức, cái này điện báo cũng không hiểu thế nào sử dụng a. Cho dù lẫn vào trong quân doanh, Tề quân nghiêm ngặt dựa theo ban, sắp xếp, liền chờ cơ sở đơn vị quản lý. Đổi cương vị thời điểm còn có nghiêm khắc khẩu lệnh, bất luận cái gì người đáp không được trực tiếp dựa theo gián điệp xử lý. Dù là thật lấy tán binh thân phận lẫn vào đi vào, Tề quân sử dụng hiệu lệnh cùng khẩu hiệu tất cả đều trả lời không được. Càng quan trọng hơn là, trải qua nhiều lần quân đội, Tề quân tinh khí thần hoàn toàn cùng bình thường quân đội không giống. Chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, hiến binh giám sát liền sẽ tìm tới ngươi. Hiện tại duy nhất có thể lấy biết được Tề quốc tin tức chỉ có thể từ nội bộ phát ra. Dù sao quy củ có thể phòng người ngoài có thể không nhất định phòng nội nhân. Nhất định kim ngân châu bảo liền có thể nhường dân chúng tầm thường mở miệng, thêm điểm liền có thể nhường cơ sở quan viên lộ ra chút vấn đề. Nếu là không nói làm sao bây giờ? Cái kia chính là không đủ tiền. Đến thêm tiền. Cân nhắc tới điểm này, Lạc Vân Khanh vội vàng tổ chức nhân viên điều tra. Phàm là có bất kỳ ngoại ý muốn chi tài tình huống xuất hiện, người này liền sẽ tiến vào trọng điểm trong danh sách. Mặc dù bụng càng lúc càng lớn, thân thể tinh lực cũng không lớn bằng lúc trước, nhưng dưới mắt chiến tranh tình báo chuyện đối Lạc Vân Khanh mà nói dư xài. Dám giết ta phu quân, đừng để ta biết là ai. Lạc Vân Khanh ngón tay nắm chặt bút, dù là đầu ngón tay hơi trắng bệch nàng cũng không có buông tay. Giờ phút này, nàng mắt vượng còn giận, ánh mắt băng lãnh làm cho người không rét mà run. Năm đó vị kia ác ma khủng bố vương phi giống như trở về. Dưới mắt chiến sự khẩn trương, Lạc Vân Khanh cảm thấy mình duy nhất có thể làm chính là thay Tần Phong quản lý tốt hậu cần chuyện, giải trừ tất cả chướng ngại. Hắn chỉ phụ trách thanh thản ổn định đánh trận, quản lý tốt nghiên cứu khoa học bên trên chuyện. Còn lại từ nàng đến giải quyết tốt hậu quả. Đang nghĩ như vậy lúc, cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra. Lạc Vân Khanh bối rối ngước mắt nhìn lại, là nàng phu quân trở về. Nhìn người tới là Tần Phong, Lạc Vân Khanh nhanh chóng buông ra bút, tiểu ý hiệp như hoa giống như nhìn về phía đối phương. "Phu quân, sao ngươi lại tới đây?" Tần Phong bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt cương triều nhìn về phía đối phương. "Nương tử có thể có chuyện gì giấu giếm ta?" Tần Phong đi đến đối phương trước mặt khẽ vuốt đầu nhỏ của nàng. Cùng Lạc Vân Khanh ở chung lâu như vậy, Tần Phong cũng học tập chút xem giống tri thức. Lại thêm khả năng mang thai nguyên nhân, Lạc Vân Khanh biểu hiện hơi chút chậm chạp. Đương nhiên là theo tới so. Có một chút dị dạng cùng phiền lòng sự tình nàng đều sẽ viết lên mặt, Tần Phong một cái liền có thể nhìn ra không thích hợp. Không biết rõ là nguyên nhân gì, nhưng ngược lại có việc. Bị đối phương tiểu nói này, Lạc Vân Khanh lập tức phương tâm nhảy loạn. Phu quân Lạc Vân Khanh quỳ mồm, bộ dáng nhìn có chút ủy khuất. Tần Phong nắm tay của đối phương đi tới bên giường. "Nương tử, không phải đã nói mở rộng cửa lòng không cho phép giấu giếm? Thế nào? Bị phát hiện còn cảm thấy mình ủy khuất lên?" Nghe được Tần Phong quái giận, Lạc Vân Khanh ngồi đối phương trên đùi đem đầu tựa ở chỗ ngực không nói gì. Sớm biết không dạy hắn, cái này không phải là không muốn nhường phu quân lo lắng đi. Lạc Vân Khanh ủy khuất nói, "Phu quân vì nước sự tình vất vả, có một số việc ta đến thay người chia sẻ." Lại nói ngươi chỉ là mang thai cũng không phải làm gì đúng không? Lại nói ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngược lại cả ngày đều trong phòng. Lạc Vân Khanh lời còn chưa dứt, Tần Phong đoạt trước một bước thay nàng trả lời. Nghe vậy, Lạc Vân Khanh trên mặt nhiều một vẻ từng đỏ, vừa thẹn lại giận nhìn qua đối phương. Hỏng, thế nào đều học xong đột đáp. Cái này đều bị hắn biết. Lạc Vân Khanh bắt đầu hoài nghi mình, đến tột cùng là Tần Phong thông minh hơn vẫn là mình biến choáng váng. Dù sao người đàn bà chữa ngốc 3 năm câu nói này cũng không phải tin đồn. Tần Phong đưa tay sờ về phía đối phương hở ra dự bụng. "Nương tử, chính ngươi nhìn xem, tiếp qua mấy tháng khả năng đều muốn sinh a. Ngươi bây giờ liền an tâm dưỡng thai, sự tình gì sau này hãy nói được không?" Tần Phong ôn nhu chân an nói. Từ khi thế cục chuyển biến tốt đẹp bắt đầu, Tần Phong mỗi ngày tận lực dành thời gian trở lại hậu viện bồi Lạc Vân Khanh. Vì chiến sự quyết sách, ban đêm Tần Phong đều sẽ ngủ ở tổng trong phòng chỉ huy, bởi vì hắn sợ điện khẩn ảnh hưởng đến đối phương giấc ngủ. Lạc Vân Khanh nghe cái này tràn đầy lời quan tâm trong lòng càng lại nấy. Nàng rất muốn thay đối phương làm những gì, Nghĩ đến Tần Phong vì nước sự tình vất vả, nhìn đối phương mười phần mệt mỏi bộ dáng, Lạc Vân Khanh trong lòng vô cùng đau lòng. Trước đó cái kia ngơ ngác ngốc ngốc, không buồn không lo thiếu niên đã không thấy, thay vào đó là một gã thành thục cổ trọng, tâm tư kín đáo nam nhân. Giờ phút này, Lạc Vân Khanh rất muốn trở lại Minh Nguyệt Sơn trang lúc thời gian. Khi đó, bọn hắn không có quá nhiều chuyện phải xử lý, cả ngày đều có thể dính nhau cùng một chỗ. Bọn hắn cùng một chỗ khoái hoạt, cùng một chỗ chia sẻ phiền lòng sự tình. Trọng yếu nhất là, Tần Phong sẽ còn thỉnh thoảng ca hát cho mình nghe. Lạc Vân Khanh trong đầu nhớ mang máng ngày ấy đối phương vì chính mình vẽ lên một bức họa. Bức họa kia nàng đặc biệt bao trùm mảnh lụa dùng kim châm thêu đi ra cũng phiếu đi lên giữ đình kỹ. Đây là nàng cả đời này thu qua lễ vật tốt nhất. Phu quân, ngươi không sợ gián điệp thẩm thấu tiến tề quốc sao? Lạc Vân Khanh thăm dò tính dò hỏi. Nghe đến lời này, Thần Phong lập tức cười ha hả. Sợ cái gì? Đã bắt lấy nhiều người trực tiếp đưa vào khoa học viện bên trong làm nhân thể thí nghiệm. Ta còn không lo không người đến đâu. Khoa học cùng y học trong nghiên cứu nhân thể thí nghiệm là cực kỳ trọng yếu một bước. Thật là nhường các tướng sĩ đi nếm thử. Tần Phong sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dùng phạm nhân để thay thế sợ có người chế tạo oan giả sai án. Nhưng gián điệp không giống, bọn hắn không có nhân quyền. Chương 419, ưu quân chính sách. Chương 419, ưu quân chính sách. Tần Phong không nghĩ tới gian tế có nhiều như vậy à? Từ Chu Quốc chiến tranh bắt đầu đến bây giờ bắt có hơn 1000 người, có người muốn lẫn vào mấy lớn trong học viện, hoặc là vừa đi vào điều tra vòng liền bị bắt, hoặc là trở ra nghe không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ bị bắt. Trong quân đội càng là như vậy. Tề quân nhìn thấy trưởng quan chỉ có thể cúi chào, không cho phép quỳ xuống hạ lễ thậm chí cúi đầu. Trưởng quan nhìn thấy cũng nhất định phải cúi chào làm đáp lại. Có thể gián điệp vừa lên đến chính là xoay người quỳ xuống, một cái liền bị người nhìn xảy ra vấn đề. Thật có ít người lăn lộn trở ra sẽ còn bị một chút thói quen sinh hoạt cùng thường ngày tình huống phát hiện ra. Tỷ như sẽ không tấu hát quốc ca, quân ca, không hiểu được tề quân sinh hoạt. Ai có thể nghĩ tới trên thế giới còn có một cái quan binh cùng ăn cùng ở quân doanh. Ngừng lại ăn thịt thêm ăn canh, quân tiền chỉ có thể phát thêm sẽ không thất nợ, cái này theo bọn hắn nghĩ hoàn toàn là không thể nào. Đương nhiên, thực sự có người toàn bộ dung hợp sau khi đi vào cũng sẽ nhảy ra đến phản bội, cho thấy thân phận của mình. Bởi vì bọn hắn không muốn trở về qua thời gian khổ cực. Đối với những người này, Tần Phong không chỉ có không có bất kỳ cái gì trừng phạt trả lại cho thích hợp ban thưởng. Biết được những tin tức này sau, Lạc Vân Khanh nỗi lòng lo lắng cũng nới lỏng. Xem ra cái này quân đội hiệu quả lớn như thế, kia là Tần Phong trêu ghẹo nói, chúng ta binh sĩ mỗi bổng lộc tháng là 1.5 lượng bạc, sĩ quan ý theo đẳng cấp theo thứ tự gia tăng một chút. Cho dù là cao nhất sứ trưởng, quân trưởng chức cũng vẹn vẹn 10 lượng. Bất quá cái khác phụ cấp cập vào, những quân quan này mỗi tháng căn bản sẽ không có quá nhiều tiêu xài. Theo Lôi Lăng tin tức chuyển đến, binh lính của bọn hắn mỗi tháng vẹn vẹn mấy chục văn tiền, có thể sĩ quan một tháng có thể có vài chục hai bổng lộc. Càng quan trọng hơn là bọn hắn không là mỗi tháng phát, mà là mấy tháng phát một lần. Trừ phi có nhiệm vụ trọng yếu hoặc là cần khích lệ lúc mới có thể sớm phát cũng cho ngoài định mức quân tiền, không phải chỉ có thể làm đợi ngay vậy. Lạc Vân Khanh cũng đi theo cười. Tính cả cái khác phụ cấp, đối sĩ quan mà nói cái này 10 lượng nói nhiều cũng không nhiều. Dù sao bao quát gia nhân ở bên trong tất cả sinh hoạt phương diện không có quá nhiều mở ra chi, hoàn toàn là được không 10 lượng. Phàm tham quân nhập ngũ, Tần Phong cho người nhà của bọn hắn miễn trừ thu thuế 3 năm, những ngày tiếp theo đều là giảm phân nửa. Bất luận sinh bệnh nhìn y liễu, hai tử đến trường đều tận lực ưu tiên cũng cho thích hợp phụ cấp. Mỗi tháng có thể được cộng đồng đưa tới một chút thịt ăn cùng lương thực. Sĩ quan được hưởng 5 năm miễn trừ thu thuế, đoàn cấp trở lên có thể cao đến 10 năm. Nếu như là sư trưởng cùng quân trưởng loại sĩ quan cao cấp này, người nhà đời này đều không cần nộp thuế. Đương nhiên, quy định hưởng thụ ưu đãi người chỉ có thể là chức hệ, giảm miễn thu thuế chỉ có thể là cày ruộng nông thuế. Kinh thương các cái khác hành vi không thể được hưởng. Mà lương thực cùng ăn thịt theo nhập ngũ thời gian cùng chức vị đề cao sẽ cho càng nhiều. Chỗ tốt như vậy là giảm bớt quan binh ở giữa thu nhập chênh lệch, tránh cho binh sĩ sinh lòng ghen ghét. Nếu như muốn cái khác ưu đãi vậy thì dựa vào cố gắng của mình. Giết địch, trảm tướng, lập công. Cử động lần này đã có thể bảo chứng bình thường binh sĩ đãi ngộ, lại có thể tránh khỏi sĩ quan bởi vì cuộc sống vấn đề dẫn đến không đủ tiền hoa. Đại lượng thanh tráng niên nô nước tấp nập tham quân, nếu như không muốn đi phụ mẫu cũng biết buộc đi. Đừng hỏi, hỏi liền là sinh hoạt không dễ dàng. Một người tổng quân cả nhà hưởng phúc. Cái này đại lượng nhập ngũ thanh niên nhường tề quân đội ngũ cấp tốc bành trướng, cũng vừa vặn vận dụng đường kim chiến tranh hoàn cảnh. Lạc Vân Khanh trong lòng thầm nghĩ, vậy mình đến cam đoan quan lại liêm khiết hiệu suất cao, là phu quân giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Trong lực giai nhân giờ phút này suy nghĩ cái gì Tần Phong cũng không biết rõ. Hắn chỉ biết là đối phương tiên là vắt hết óc mong muốn giúp đỡ chính mình, là tự mình giải quyết sầu lo. Dạng này nương tử hắn có thể nào không yêu đâu. Nghĩ đến, Thần Phong khẽ hôn chán của đối phương. Tuyên Nam Thành. Hơn 10 vạn tề quân đang trong thành cùng quân địch chém giết. Thành Bắc cửa lâu trở thành tề quân tạm thời bộ tổng chỉ huy, Lôi Lăng chờ tướng lãnh cao cấp toàn bộ đóng giữ nơi này. Cái này liên quân cùng người điên một mực sông. Lý Vân nhịn không được phàn nàn nói. Hắn giết một ngày một đêm tay đều tê dại. Chết tại hắn thương hạ người không có mấy ngàn cũng có mấy trăm. Tóm lại chính là người tê. Ta đều nói đầu hàng tề quân cho ngân lượng, bọn hắn lại nói ta khoác lác. Tư Nghệ cũng phụ hòa nói, con mụ nó, một tháng mấy văn tiền ngươi chơi cái gì mệnh a? Ngươi đầu hàng ta cho ngươi mấy lượng bạc giữa đường phí, ngươi gia nhập tề quân ta cho ngươi ngừng lại ăn thịt. Ngươi không lĩnh tỉnh coi như xong còn mắng ta thổi ngu bức. Cam Long bất đắc dĩ thở dài, không có cách nào, tề quân sinh hoạt quá mức bị điên. Đặt ở bốn trong đại đế quốc khả năng đều không có so sánh với quân đội. Ngừng lại ăn thịt, đây là hoàng đế thân vệ quân đều làm không được chuyện. Một ngày dừng lại đáng quý, ăn uống no đủ đã không dễ. Từ khi gia nhập Tề quân, Cam Long hoài nghi mình đều qua thứ gì thời gian khổ cực. Ngươi nói sớm a, ta còn đánh cái gì? Trực tiếp tự mình buộc chặt hai tay hai chân đưa tới cho ngươi. Người nhà mình đạt được các loại ưu đãi không nói, sinh hoạt phương diện không cần bỏ ra một văn tiền. Mỗi tháng nắm bắt tới tay chỉ có 5-10 lượng bạc, có thể cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào. Lập xuống chiến công sau Tề Vương sẽ còn ngợi khen mấy trăm, mấy ngàn. Nhưng chúng ta dạng này cũng không phải biện pháp à, đối diện cũng không cho chúng ta thở dốc không gian, vòng phòng ngự lại co lại rất nhiều. Bạch Mộ Hàn bất đắc dĩ thở dài. Nàng thống hận chính mình vì cái gì không chú ý bị người kích thương. Nàng bây giờ chỉ có thể đánh lấy băng vải lưu thủ đại bản doanh. Lôi Lăng vì phòng ngừa tương lai hải tử học nàng như thế không có đầu não, buộc nàng ở chỗ này học tập binh thư hoặc là phụ trợ người khác chỉ huy. Hiện tại vấn đề là chúng ta đánh không lại đi, bọn hắn đánh không tiến vào. Căn cứ đưa tới thương vong bảng báo cáo, chúng ta tổn thất hơn 1 vạn tên lính, quân địch tổn thất hơn 6 vạn người. Phòng ngự là có thể bảo vệ tốt, có thể tốn năng lượng mài chết cao dương tướng quân y cùng các cấp sĩ quan đưa tới thương vong tư liệu tập hợp lên, để quân thương vong cao đến kinh người hơn 15.000 người. Quân địch theo thô sơ giản lược thống kê là bọn hắn gấp 5 lần tả hữu. Có thể địch quân nhiều lắm. Tăng thêm không ngừng mà tiến công các tướng sĩ có chút giá rời. Bọn hắn cần nghỉ ngơi, có thể không có thời gian nghỉ ngơi. Tỷ số thương vong cũng theo thời gian gia tăng không ngừng lên cao, bởi vì bọn hắn muốn tới gần cực hạn. Giữ vững. Lôi Lăng phát ra thở dài một tiếng. Tề Vương đã điều khiển 8 thập vạn đại quân đến đây tiếp viện, cách chúng ta gần nhất Vương Thành đã điều động 2 thập vạn đại quân. Có người nói rõ từ nay trở đi liền có thể đến. Lại kiên trì mấy ngày a? Cuộc chiến này đánh là thật mệt mỏi a. Theo tiến vào Tuyên Nam Thành bắt đầu, Lôi Lăng các tướng lãnh đều là tự mình khoát ra trận. Hán Tam Tiên Lưỡng nhận đao không biết do chặt nhiều ít quân địch, chặt tới đằng sau đều muốn mê thất bản thân. Bởi vì quá mức tàn bạo tăng thêm tác chiến dũng mãnh, Lôi Lăng bị Càn Nguyên Liên quân gọi là máu tu la. Theo liên quân tin tức chuyển đến, bọn hắn tổng cộng có 70 tên đại tướng hao tổn Lôi Lăng trong tay. Chương 420, quy hàng. Đầu hàng. Chương 420, quy hàng. Đầu hàng. Thiên An thành ngoại ô hai cái bộ binh sư xuất bắt đầu trước hướng Càn Nguyên Liên quân phát động tiến công, bọn hắn tựa như mũi tên nhọn đâm thẳng địch nhân ngực. Bởi vì nhận vây khốn binh lương thực đứt từng khúc, tăng thêm tứ cô vô thân tình cảnh nhường mỗi người sinh lòng thương xót. Liên quân tướng sĩ nhóm dường như đã mất đi sinh hoạt hy vọng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đang khi bọn hắn tuyệt vọng lúc, một đám Tề quân dẫn đầu hướng bọn hắn phát động tiến công. Vì để tránh cho bị Tề quân đổ ngược, bọn hắn đem hết toàn lực đến chống cự. Có thể nghe được Tề quân kia chấn thiên tiếng kèn cùng đội ba công kích hảo, trong lòng mọi người có chút sợ hãi. Tức vũ khí không giết. Tề quân ưu đãi tù binh, tức vũ khí không giết. Người phản kháng chết, người đầu hàng sống. Tề quân một bên cùng liên quân chiến đấu, một bên hô ra miệng hảo để bọn hắn đầu hàng. Bởi vì Nhạc Vũ đã phân phó, mau chóng kết thúc chiến đấu. Đánh bại liền không giết, thập vạn người so thập vạn đầu heo tốt bắt. Người sẽ không chạy loạn khắp nơi, heo sẽ. Trải qua nội tâm một phen lựa chọn, một gã liên quân binh sĩ buông xuống trong tay vũ khí. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Lăn đến đằng sau đi. Tề quân một tay lấy đối phương binh khí đá văng ra, cũng nhường hắn về phía sau đợi. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, rất sắp xuất hiện rồi đầu hàng chiều. Tướng quân muốn nghĩ như thế nào trừng phạt, nhưng phải biết bên ngoài đều là Tề quân, bọn hắn đã bị bao vây. Thế là, hắn dẫn đầu thân vệ hướng cái khác liên quân khởi xướng tiến công, lấy tên đẹp quy hàng. Vị tướng quân này, ta là liên quân thống lĩnh, ta bộ hướng các ngươi quy hàng. Chúng ta hoàn toàn nghe theo chỉ huy của ngươi, chúng ta bằng lòng gia nhập Tề quốc. Nhìn đối phương trong tay sách theo đầu lâu cùng bên cạnh ngã xuống liên quân thi thể, Tề quân sư trưởng rơi vào trầm tư. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Quy hàng. Thấy đối phương không hề lay động, thống lĩnh đội vàng hạ lệnh binh sĩ bỏ vũ khí xuống ngoan ngoãn đứng vững. Tề quân nhóm vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, đây là cái quỷ gì? Đánh không bao lâu các ngươi liền ném. Đầu. Liên quan tới quy hàng cùng đầu hàng cái từ này, thống lĩnh kia là hết sức rõ ràng. Quy hàng, hắn là công thần. Không có thưởng cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào, tóm lại người không có việc gì. Đầu hàng. Mệnh thế nào đều không tốt nói. Cho nên, hắn muốn đánh đòn phủ đầu lập tức quy hàng. Chính ủy, người thấy thế nào? Hai tên sư trưởng hai mặt nhìn nhau nhìn về phía bên cạnh chính ủy. Ngươi đừng hỏi ta, hỏi Nhạc thống lĩnh. Đang khi bọn hắn nghị luận lúc, 20 quân đoàn đã bắt đầu tiến công hướng bọn hắn đánh tới. Nhìn trước mắt một màn này, quân đoàn trưởng lập tức giật mình. Đình chỉ. Hắn vội vàng hạ lệnh bộ đội đình chỉ tiến công. Chuyện gì xảy ra? Quân đoàn trưởng đi vào mấy người trước mặt hỏi. Hắn quy hàng. Đầu hàng. Mấy người cũng không biết trả lời thế nào, liền tranh thủ cố sự trải qua cáo chi đối phương. Ngay vậy, quân đoàn trưởng cùng chính ủy đều quyết định trực tiếp hướng Nhạc Vũ báo cáo làm cho đối phương đến định đoạt. Giờ phút này, một cái khác chi quân đoàn tướng lĩnh đều ngồi trong phòng chỉ huy lo lắng chờ đợi tin tức. Bọn hắn hy vọng chiến sự có thể cháy bỏng điểm, bọn hắn có thể lên đi lộ cái mặt. Sao liệu một phần điện khẩn nhường lòng của bọn hắn lập tức bị tối tắt. Báo cáo Nhạc thống lĩnh, tiền tuyến điện khẩn. Nghiệm. Thập vạn quân địch đầu hàng. Đáng người. Nhạc Vũ cũng trợn tròn mắt, quả nhiên thập vạn người so thập vạn đầu heo tốt bắt. Chuyện gì xảy ra? Lính liên lạc liền tranh thủ điện báo bên trên nội dung niệm cho đám người nghe. Biết được chân tướng sau đám người phình bụng cười to. Lương Thảo cũng không cho còn dám xâm nhập địch hậu. Thì ra binh lương thực đứt từng khúc đã sớm muốn đầu hàng. Nhạc thống linh thật sự là thông minh hơn người, sáng sớm liền khám phá nguyên nhân. Đám người đối Nhạc Vũ bố trí có to lớn đổi mới, chắc không được không cần chính mình bên trên. Một cái binh đoàn đi qua cũng không đánh đối phương đều đầu hàng. Có thể về phần đối phương tính quy hàng vẫn là đầu hàng, bọn hắn cũng không có kết luận. Vẫn là hồi báo cho Tề Vương a. Nhạc Vũ thở dài nói, cái này chơi là cái nào ra a? Tề Vương phủ. Tần Phong cùng Lâm Diệu hai người nhìn trước mắt chiến báo rơi vào trầm tư. Cái này làm sao tính? Cái này nhưng làm Tần Phong cũng khó khăn đổ. Loại chuyện này không thể tùy tiện kết luận, một khi xử lý không tốt sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Theo Quy Hằng nói, chúng ta đã đánh tới, đây không tính là. Nhưng muốn nói trở về, chúng ta cũng không cùng đối phương tướng lĩnh bắt được liên lạc. Lâm Diệu hướng Tần Phong phân tích nói, bọn hắn là đem liên quân xem như quân địch, cũng không có nghĩ qua làm cho đối phương quy hàng. Nhưng đối phương khai chiến liền tuyên bố đầu hàng cũng giết một nhóm liên quân đã làm biểu thị. Nếu như tính quy hàng, cái này thập vạn người đều sắp xếp tề quân ở trong. Thập vạn người xử lý cần cái thời gian, chúng ta bây giờ có chút gấp gáp không có cách nào cho bọn họ chia nhỏ. Nếu như không tính, nếu là đối diện phản kháng chúng ta sẽ tạo thành thương vong to lớn. Hơn nữa chuyển đi thanh danh bất hảo. Lâm Diệu mảnh mổ trong đó yếu hại, thế nào quyết đoán vẫn là để Tần Phong đến xử lý. Tần Phong nằm trên ghế vặn eo bẻ cổ than thở. Cho bọn họ cũng được a. Vì để tránh cho làm yêu đem sĩ quan cho khống chế lại. Chỉ cần chúng ta không giết, khống chế lại quân đội là được. Cũng được. Quy Hàng không nói muốn thưởng, không giết bảo trì chức quan chính là lớn nhất thưởng. Tần Phong lập tức mệnh lệnh Tần Mai hướng Nhạc Vũ phát tin. Nói cho hắn biết, tiếp nhận đối diện Quy Hàng. Toàn thể liên quân binh sĩ nghĩ biện pháp phân giải, tướng lĩnh khống chế lại. Trở về cho lộ phí, không bay về trước khống chế lại nói. Là. Thu được Tần Phong hồi âm sau Nhạc Vũ có chút đau đầu. Nói cho bọn hắn. Tiếp nhận đầu hàng. 20 binh đoàn lưu lại trông coi bọn hắn. 21 binh đoàn chuẩn bị lái hướng Tuyên Nam thành. Mặt khác, cáo chi đối phương ta chuẩn bị một bàn cơm hoang nên bọn hắn quy hàng. Phân giải quân đội cần thời gian cùng tinh lực, hiện tại xem ra từ 20 quân đoàn trực tiếp phụ trách liền tốt. Quảng Lăng quận hai cái quân cùng 21 quân đoàn Nhạc Vũ chuẩn bị tự mình xuất lĩnh tiến về Tuyên Nam quận phủ. Phân giải chuyện giao cho 20 quân đoàn tới làm, hắn chỉ phụ trách khống chế sĩ quan cũng giải quyết hai hoàng ẩm. Tiền tuyến. Đạt được Nhạc Vũ tin tức sau quân đoàn trưởng lập tức hướng liên quân thống lĩnh tuyên cáo. Chúng ta thống lĩnh thừa nhận các ngươi quy hàng. Tất cả mọi người đứng vững đội chuẩn bị theo chúng ta đi a. Bằng lòng trở về lưu lại xếp hàng, chúng ta phát lộ phí, mỗi người 5 lượng bạc, không nguyện ý chờ an bài. Trước kia lộ phí là 3 lượng, có thể làm giảm bớt phân giải áp lực Nhạc Vũ đặc biệt điều tới 5 lượng. 5 lượng bạc đối rất nhiều người mà nói là toàn ra nửa năm thậm chí 1 năm tiền tài, nghe rất khó không tâm động. Thế là, đại lượng binh sĩ đứng ở một bên khác chờ đợi phân phát lộ phí. Vẹn vẹn lần này, thập vạn binh sĩ liền tách ra 3-4 vạn đi ra. Biết được đối phương thừa nhận chính mình quy hàng thân phận, liên quân thống lĩnh cười không ngậm mồm bảo được. Ta thật mẹ nó cơ trí a. Cơ trí như ta, cơ trí như ta. Kiệt kiệt kiệt. Lâm trận bỏ chạy có, Lâm trận quy hàng còn có ai? Nội tâm nụ cười vô cùng lộc lẫy, trên mặt chỉ có thể nín cười, thật to nhóm miễn phí thuốc canh cùng dùng yêu phát điện có thể cho ta càng nhiều động lực. Chương 421, thắng lợi vinh quang ta sẽ không được hưởng. Chương 421, thắng lợi vinh quang ta sẽ không được hưởng. Đông Châu, Hán Sơn quận từ khi lên càn hoàng đế sau Tần Khôn luôn cảm giác mình hùng tài đại lượng, có vô số tài hoa chờ đợi mình đi thi triển. Hán Sơn chi xuân sau, hắn không còn có nghe đến bất kỳ phản đối thanh âm của hắn, có đều bị đánh bại. Trung thành. Thấy Tần Khôn đi vào quân doanh, tất cả tướng sĩ cúi đầu trước hắn hành lễ để bày tỏ trung thành. Trong khoảng thời gian này trôi qua vừa vặn rất tốt, quần áo trên người mặc có thể ấm áp. Tần Khôn đi vào binh sĩ trước mặt hỏi han ân cần. Bởi vì là mượn dùng vương gia lực lượng, mượn dùng quân đội thượng bị, Tần Khôn đối các tướng sĩ sinh hoạt phá lệ quan tâm. Hắn không muốn bồi dưỡng thân tín của mình tướng lĩnh, mà là để cao binh sĩ đãi ngộ. Mỗi lần phát lương ngân lúc đều sẽ nói cho đại gia những này là hắn đơn độc phát ra trợ cấp. Gặp gỡ có công tướng sĩ Tần Khôn còn sẽ đích thân cho bọn họ ban phát khen thưởng, ngẫu nhiên tiến về quân doanh tự mình cho binh sĩ cấp cho quân lương. Hắn biết, quân đội đáng sợ không phải tướng lĩnh mà là binh sĩ. Tướng lĩnh có thể không nghe hắn, có thể binh sĩ nhất định sẽ. Mỗi một lần Tần Khôn đều sẽ nói cho binh sĩ những này đãi ngộ là hắn cho, hắn tại liền có hắn không tại liền không có. Cho nên, Tần Khôn tại trong lòng của binh lính có cao thượng địa vị, không ít binh sĩ mong muốn ở trước mặt hắn biểu hiện một phen hy vọng lấy được đối phương thưởng thức. Như bọn hắn mong muốn, Tần Khôn từ từ thay thế một chút tướng lĩnh, nhường lực lượng của mình hoàn toàn thấm bảo. Nghe nói Tần Khôn quan tâm, các binh sĩ kích động khóc ròng ròng. Không nghĩ tới còn có dạng này một vị quan tâm bệ hạ của bọn hắn a. Xem ra không cùng là người. Bẩm bệ hạ, chúng ta mặc rất ấm, lò than rất dễ chịu, cơm nước cũng tốt hơn nhiều, ít ra mỗi ngày đều có một bữa thịt. Tần Khôn hài lòng gật gật đầu. Cơm bạch diện ăn ít một chút, ăn thịt cũng có thể ăn no. Ta nghe nói người ta Tề quốc liền có thể làm được ngừng lại ăn thịt, chúng ta cố gắng một chút cũng hướng bọn hắn làm chuẩn. Tốt. Trong quân một mảnh reo hò, ngừng lại ăn thịt đó là cái gì thiên đường. Nói xong câu đó thời điểm Tần Khôn trong lòng giống như đang dỉ máu. Một ngày dừng lại thịt đều muốn đem chính mình ăn chết, hàng ngày ăn hắn phải đem hoàng cung bán đi. Nương Hi Tất, Cửu Đệ, Lạc Vân Khanh, hai người các ngươi tiện nhân đến cùng đang làm gì? Vì sao lại làm được ngừng lại có thịt ăn? Tần Khôn đánh chết đều không nghĩ ra đây là vì cái gì. Đủ thương rất kiếm, nhưng cũng không thể kiếm như thế không hợp tối thường a. Hồi tưởng ngày ấy tham dự Tề quốc duyệt binh cảnh tượng, binh sĩ kia, một cái có thể đánh bọn hắn 10 cái. Trang bị, khí thế chờ toàn phương diện nghiền ép bọn hắn. Nhìn xem các binh sĩ trong tay cầm đao thương câu kích, tất cả đều là Tề quốc nhập khẩu. Mặc dù dùng ngăn cách, có thể chất lượng thật sự không tệ a. Cái này đủ giới quân so ban đầu Đồng Châu quân lợi hại hơn nhiều. Chư vị tướng sĩ, Tần Khôn đi vào trong quân doanh lớn trên đài đối với dưới đáy tướng sĩ nói chuyện. Hỗn loạn đêm ngắn ngủi, nhưng vinh quang đời đời bất hủ. Cái này thắng lợi vinh quang, ta Tần Khôn sẽ không một người được hưởng. Đề cao các vị lãnh ngộ, cho các ngươi kim ngân châu bảo, ta làm được. Tốt. Chúng tướng sĩ mọi thứ vỗ tay bảo hay, bởi vì bọn hắn quả thật lấy được tiền. Phản loạn đêm hôm đó qua đi, Tần Khôn cho mỗi một cái có công chi sĩ phát năng lượng. Hy sinh bọn chiến hữu từng cái cũng lấy được tiền trợ cấp. Đằng sau Hán Sơn Chi Xuân hắn vẫn như cũ tràn ra đại lượng tiền tài cho binh sĩ, khích lệ bọn hắn bình định. Nhưng ta cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Ta ở chỗ này hướng các vị cam đoan, chúng ta ngày mai sẽ tốt hơn. Có thể ta cũng hy vọng chư vị có thể khắc khổ huấn luyện, cố gắng huấn luyện. Mùa xuân tới, chúng ta tiến công thời cơ cũng muốn tới. Tiến quốc tương lai cần muốn các ngươi, những cái kia sâu bỏ chúng ta nhất định phải tin tưởng. Chúng ta phải hướng Tần Tiêu cái này ngụy triều đình chiến đấu, chúng ta muốn đoạt lại Kinh Kỳ Châu, chúng ta mới là Yến quốc chính thống. Vừa nói như vậy xong toàn trường một mảnh xôn xao. Không sai, bọn hắn mới Yến quốc chính thống, bọn hắn mới là trung thần. Yến quốc là Tần gia, cái này Tần Tiêu triều đình tính là thứ gì? Mọi người đều biết đại tướng quân đã sớm có tâm làm loạn, bọn hắn ngày xưa nhị hoàng tử, hiện tại Yến quốc quân vương chính là vì diệt trừ Tiêu Vũ Viên này ưu ác tính mà mang lấy bọn hắn đấu tranh. Tương lai, bọn hắn cũng biết tại trên sử sách lưu danh lọt mắt xanh. Vậy hạ, chúng ta muốn đánh bại Tần Tiêu triều đình thống nhất Yến quốc, có thể Tề quốc làm sao bây giờ? Đột nhiên, một tên binh lính phát ra trong lòng hoang mang. Tề quốc, một cái thần bí quốc gia. Trong khoảng thời gian này Tề quốc có thể nói thế giới nổi danh, trở thành đông đảo quốc gia chú ý tiêu điểm. Thần bí yêu thuật, trời giáng sao chổi, một người chọn hai quốc, tiến công chớp nhoáng tập kích bất ngờ. Quá nhiều tên cảnh tượng căn bản nhiều vô số kể. Các tướng sĩ chỉ biết là Tề quốc vương là ngày xưa cựu hoàng tử, một cái ngu dại nhi. Nhưng bây giờ hắn dẫn đầu Tề quốc cùng hai cái đại quốc giao chiến, bọn hắn đang trình diễn một trận mấy triệu người đại chiến đấu. Có người nói Tề quốc lấy một châu chi lực cùng bọn hắn chống lại, cũng có người nói Tề quốc nắm giữ 11 cái châu trở thành một phương quốc gia. Nghe đến lời này Tần Khôn trầm mặc. Tề quốc, làm sao bây giờ? Đánh sao? Khả năng còn không đánh lại, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn lớn mạnh a. Trước đó vài ngày hắn cùng quần thần thương thảo qua, dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng cầm xuống Tần Tiêu triều đình, thừa dịp Tề quốc chiến loạn chính mình phát triển khôi phục chính mình. Kết thúc chiến tranh lúc, Tề quốc hoặc là vong hoặc là nguyên khí đại thương, khi đó mới là chính mình xuất binh thời cơ. Tề quốc, bọn hắn là chúng ta Yến quốc không có thể bung ra một bộ phận. Tề vương, là Yến quốc trung thành nhất vương, ta tin tưởng hắn nhất định tâm hệ Yến quốc, sẽ không làm phản bội Yến quốc chuyện. Đối lại chúng ta đánh bại Tần Tiêu triều đình sau chúng ta lại cùng Tề quốc trao đổi. Tề vương hiện tại lãnh binh cùng nguyên gia phản quân cùng Chu quốc tác chiến, bảo vệ Yến quốc lãnh thổ, đây là đại công. Chờ chiến sự kết thúc, chớ muốn phong hắn làm hộ quốc vương, Tề quốc tất cả thuộc về hắn, trong triều tam phẩm trở xuống quan viên có quyền bổ nhiệm, chớ không tại hắn có thể thay chớ quản lý triều chính. Tần Khôn vũ bộ ngực cho các binh sĩ giảng giải cùng cam đoan. Tề vương tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn đối nghịch. Hiện tại Tần Khôn mong muốn dựng nên chính mình chính thống hình tượng, Tần Phong quyền lực bao lớn tạm thời mặc kệ, ít nhất phải làm cho đối phương thừa nhận thân phận của mình mới là. Bất quá, Tần Khôn vẫn cảm thấy chính mình sẽ cùng đối phương một trận chiến. Tề quốc đang ở tiền tuyến dục huyết phân chiến, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Hướng Càn quốc, Chu quốc tuyên bố hịch văn, chúng ta khiển trách đối phương không đạo đức hành vi. Chấm, muốn xuất ra 5 thập vạn lượng bạch ngân trợ giúp Tề quốc. Mặt khác, chấm muốn phái ra 5 vạn đại quân viện trợ Tề quốc. Tốt. Chúng tướng sĩ mọi thứ vỗ tay bảo hay. Cái này Tần Khôn, thật sự là một gã tốt quân vương a. Trung quân ái quốc, bảo vệ huynh đệ, so Tần làm cái kia chỉ biết là dâm loạn hậu cùng mặt hàng tốt hơn nhiều. Liên quan tới hoàng hậu Lâm Hy Nhi cùng Tần làm yêu hận tình cựu toàn bộ Yến quốc người đều biết. Nghe nói hoàng hậu có tin vui, cũng không biết là ai. Chương 422, đánh đòn phủ đầu, tiêu hùng Tần Khôn. Chương 422, đánh đòn phủ đầu, tiêu hùng Tần Khôn. Khoác lát chính thống, tuyên bố chiếu thư, tiếp viện Tề quốc. Tần Khôn liên tiếp mệnh lệnh hạ xuống lập tức thu hoạch đại lượng Yến quốc bách tính hảo cảm. Ở vào Tần Tiêu triều đình chi phối bách tính đều sinh lòng khâm phục, tâm hướng Tần Khôn. Năm đó bị người khác chế giễu là nghe hương biết nữ nhân, một người nuôi lên Yến quốc thanh lâu câu lan hoa hoa công tử Tần Khôn không nghĩ tới có như thế hùng tài đại lượng. Biết được Tần Khôn muốn viện trợ bọn hắn Tề quốc tin tức, Lạc Vân Khanh cùng Tần Phong hai người vẻ mặt mờ mịt nhìn trong tay địa báo. Một màn này, giống như lão nhân, tàu điện ngầm, còn có điện thoại. Lạc Vân Khanh, cái này không đúng sao? Tần Khôn còn có thủ đoạn như thế, không phải là ta trọng sinh sau đưa tới một hệ liệt phản ứng? Thế nào cùng ta dự đoán không giống a? Còn lúc trước kinh nghiệm chính là mộng, hiện tại mới là thật. Tần Khôn trước kia tại Lạc Vân Khanh trong lòng chính là một cái chính cống tiểu nhân, dâm tặc, lại không bàn luận đêm ngự trong nữ, cất giữ các loại tình mị dược vật chuyện. Liền hắn cho phu quân hạ dược, để cho mình thất thân, ý đồ phá hư nàng cùng Tần làm hôn ước, dùng cái này thượng vị chuyện liền để Lạc Vân Khanh xem thường cùng chán ghét. Cuối cùng sợ sự tình bại lộ, cho trong lao ngục Tần Phong hạ độc đem nó giết người diệt khẩu hành vi, Lạc Vân Khanh trong lòng giận không tìm được như muốn sống khoét đã hiểu mối hận trong lòng. Hồi tưởng lại ngày ấy cảnh tượng, Lạc Vân Khanh không trách Tần Phong việc đã làm, bất luận lúc nào thời điểm trong nội tâm nàng đều không có hận ý, nàng hận chính là Tần Khôn, hận đối phương nhường nàng như chó nhà có tang, hận đối phương để cho mình thân bại danh liệt tại Yến quốc không chỗ có thể cư. Nếu không phải đối phương, chính mình chỉ sợ cũng sẽ không như thế thảm. Bất quá, Lạc Vân Khanh tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là không có đối phương cái này một thao tác, chính mình khả năng còn gả không được Tần Phong. Nàng không biết rõ đây là trời xui đất khiến vẫn là biến khéo thành vụ. Nhìn xem bên cạnh nam tử, Lạc Vân Khanh không tự giác nhếch miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Nàng vốn là muốn gả người là nhường nàng tâm động người, đáng tiếc cũng không có bất kỳ người nào nhường nàng tâm động. Lạc Vân Khanh từng muốn, nếu không có người nàng bằng lòng cô độc sống quãng đời còn lại, thật muốn tìm người gả, nàng vẫn là chọn Tần Phong cái này ngốc tử. Đúng vậy, nàng vẫn là phải gả một cái tên ngốc. Trong lòng ý nghĩ này nói ra sau khả năng rất nhiều người sẽ châm biếm nàng, nói nàng đầu óc có bệnh. Có thể chỉ có Lạc Vân Khanh biết gả cho ngốc tử tốt. Ít ra, đối phương tâm tư đơn thuần trong lòng chỉ có chính mình. Ít ra, đối phương sẽ không đối nàng mưu đồ làm loạn. Ít ra, bọn hắn có thể rời xa triều đình phong bạo, tránh cho thân bị ngoài ý muốn. Ngoại trừ ngây người điểm, Tần Phong nghe lời cũng không có gì không tốt. Trọng yếu nhất là Lạc Vân Khanh nhìn qua Tần Phong ánh mắt, đáy mắt không có bất kỳ cái gì tạm niệm mười phần tinh khiết. Có lẽ trở thành thái tử phi, thành là hoàng hậu sẽ trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại. Có thể thấy được qua Tần làm Lạc Vân Khanh biết đối phương là ngụy quân tử. Mặt mũi chỉ có thể ở bên ngoài cho người ta nhìn, nội địa bên trong chính mình sẽ như thế nào chưa biết được. Khả năng cả đời cầm tù thâm cung cho đến chết, có thể trở thành vật hy sinh thượng vị sau một cước bị đá văng. So với dạng này hỗn loạn, Lạc Vân Khanh cùng bằng lòng lựa chọn cuộc sống yên tĩnh. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, cái này Tần Khôn thật là có chút bản sự a. Thình thế nàng không tiện đánh giá, có thể trước mắt trong loạn thế hắn là một gã kiêu hùng. Dù là người đeo bạo quân, phản tặc, nghịch tử, bất trung bất hiếu mấy cái bêu danh, Tần Khôn vẫn như cũ có thể nghịch chuyển cán khôn biến thành một gã lại có thể quân chủ. Nhìn qua Tần Tiêu triều đình cùng Tần Yến triều đình tư liệu, ít ra Tần Khôn bên kia một mảnh ổn định cùng vui vẻ phồn vinh, Tần làm bên kia. Tần Phong nhìn một chút trong tay điện báo cũng bóp Lạc Vân Khanh khuôn mặt nhỏ. Ngươi làm gì? Lạc Vân Khanh một bàn tay đưa tay đẩy ra cũng xoa nhẹ khuôn mặt. Ngươi làm đau ta, Tần Phong nhíu mày cười nói, nương tử ngươi thật đau a. Không phải đâu. Lạc Vân Khanh gắt giọng, ngươi êm đẹp phát cái gì điên? Ta đây không phải hoài nghi nằm mơ, mong muốn nghiệm chứng một chút. Vậy ngươi vì cái gì không bóp chính ngươi? Ta sợ đau. Nghe được Tần Phong nghĩa chính ngôn từ trả lời, Lạc Vân Khanh trong lòng hận không thể quất hắn bài giói tử. Vừa mới hình thành hoàn mỹ hình tượng trong nháy mắt vỡ vụn. Quả nhiên, Tần Phong tổng là muốn làm yêu vợ ngớ ngẩn một chút. Lạc Vân Khanh hoài nghi có phải hay không đầu óc không hoàn toàn khôi phục. Tần Phong cảm khái nói, ta cái này nhị ca thật sự là thâm tàng bất lộ a. Lần này nương tử thấy thế nào? Cái này so dạng lại dám nói mình là chính thống. Lão tử chính là không muốn xưng đế ngươi liền dám cho trên mặt dắt vàng. Tần Phong hoài nghi là không phải mình cải biến thế giới cũng cải biến Tần Khôn. Tần Vũ không có bị hắn hạ độc chết coi như xong, Lâm Hy Nhi còn trở thành hoàng hậu, hiện tại Tần Khôn còn tự xưng chính thống. Nguyên bản một cái duy nhất chết hoàng tử hiện tại không chết còn xoay người. Bất quá, ngươi đưa tiền liền cho 5 thập vạn lượng bạch ngân. Căn bản không đủ nhét kẽ răng a. 5 vạn binh sĩ, có ý tứ. Chiêu này đánh đòn phủ đầu trực tiếp đem phu quân đặt lưỡng nan chi địa. Lạc Vân Khanh trêu ghẹo nói, phu quân tiếp liền thừa nhận đối phương chính thống, không tiếp liền nói ngươi trong lòng có quỷ, nhu đồ làm loạn. Người ta hảo ý tiếp viện ngươi, ngươi thế mà không tiếp thụ. Nếu như chối từ đối phương thừa nhận Tần Tiêu triều đình, kia Tiêu Vũ lại có thể nắm giữ quyền chủ động. Cho nên ta nên làm thế nào mới tốt? Tần Phong có chút đau đầu, loại này nội đấu chính trị đánh cờ không phải là của mình sở trường. Lạc Vân Khanh đem đầu tựa ở Tần Phong trên bờ vai trầm ngâm nói, chúng ta cũng đánh đòn phủ đầu thôi. Hiện tại Yến quốc cảnh nội tất cả quân phủ, Chu quốc Long Diễm thành đều có chúng ta tòa báo. Mỗi một nhà tòa báo đều có một đài máy phát tín hiệu bảo trì thông tin. Tần Khôn tin tức mới vừa từ Hán Sơn quận phát ra tới, những người khác chưa biết được. Chúng ta liền đoạt trước một bước làm văn chương, đem nội dung hơi hơi sửa đổi một chút đồng phát bày ra đến. Hiện tại máy phát tín hiệu chất lượng đáng lo, nhưng có so không có tốt. Tần Phong mệnh lệnh mấy đại học viện một mạch chế tác hơn ngàn đài máy phát tín hiệu, mỗi cái địa phương đều có 2 đài. Một đài sử dụng bên trong, một bộ dự bị bên trong. Đương nhiên, vẫn là sẽ xuất hiện 2 đài đều hỏng tình huống. Cũng tỉ như lần trước Đông Giá tiếp viện Mặc Dương quận phủ thời điểm, Tần Phong không có liên hệ với bọn hắn, không biết rõ đối phương ở đâu. Đông Giá đã tới Mặc Dương quận phủ, đáng tiếc không có máy phát tín hiệu liên hệ quân đội bạn. Tần Phong nghe được Lạc Vân Khanh lời nói này sau trong lòng có chút hiếu kỳ. Nương tử lại muốn làm sao làm người buồn nôn nhà? Nương tử kia có ý nghĩ gì? Đòi tiền, tăng binh. Yến Hoàng Tần Khôn chiêu cáo thiên hạ, cho Tề quốc 500 vạn lượng bạch ngân viện trợ Tề quốc chống cự quân địch. Nửa tháng sau chuẩn bị hướng Tiêu Vũ tiến công, thu hồi mất đất. Thiên hạ tôn Tần Khôn là chính thống phạm vi ngoại trừ Nam Châu, Từ Châu, Vân Châu cùng Linh Châu. Nam Châu, Vân Châu đều muốn rơi vào trong tay của bọn hắn làm sao lại chấp tay đưa người? Từ Châu là chính mình đô thành, Linh Châu Tần Phong có lòng tin có thể bắt được. Về phần cái khác tạm thời vô tâm quản hạt tạm thời đưa cho Tần Khôn. Đã hướng mình phái ra viện binh, xem ra nhất định rất nhiều người a. Đánh một châu không đều chết sạch. Chương 423 Nhân tài ra hết chương 423, nhân tài ra hết Bắc Giã tổng bộ. Dương Chiêu cùng Hạ Hầu Vũ hai người ngàn dặm xa xôi gấp trở về cũng triệu tập Bắc Giã nhân mã bắt đầu hướng Nam tuyến tiến công. Một người lãnh binh số thập vạn công kích Lĩnh Châu, một người lãnh binh tiến đánh tuyên Nam thành Tây tuyến. Cái này Hàn Tham Nhu thật sự có tài, trong khoảng thời gian này trực tiếp phát nổ mấy thập bạc binh. Dương Chiêu nhìn xem Bắc Giã thêm ra 30 mấy vạn đại quân lâm vào trong rung động. Mặc dù những này binh đều là theo Nam Châu điều, tạm thời không đưa về Bắc Giã phạm vi bên trong. Nhìn như tạm thời điều, có thể Hàn Sở đã dẫn đầu những người này đem Nam Châu cảnh nội nạn trộm cướp tất cả đều quét sạch sạch sẽ, trong đó đa số binh sĩ vẫn là theo ban đầu Nam Châu chia ra hóa tới. Không phải thật sự có tài, là quá mạnh. Hạ Hầu Vũ cũng không nhịn được tán dương. Đánh trận là một chuyện, một bên đánh trận một bên luyện binh mới là lợi hại. Trong quân có thể đánh quá nhiều người, có thể thống lĩnh người cũng rất ít, giống Hàn Tham Nhu dạng này sẽ bạo binh thêm luyện binh thêm đánh trận người thả tại toàn thế giới đều không có mấy cái. Có người như vậy mới là chúng ta Tề quốc chuyện may mắn, trách không được vương gia một mực nhường hắn ở hậu phương. Không phải bạn bất đắc dĩ sao có thể dùng đại sát khí? Hạ Hầu Vũ khoác lác chính mình vẫn là biết đánh trận, đánh có được hay không mặt khác nói, ít ra thống soái đại quân dựa theo binh thư đến đánh vẫn là biết. Có thể để hắn luyện binh. Được rồi được rồi. Chúng ta Tề quốc có mấy cái nhân tài như vậy? Dương Chiêu nhịn không được hỏi. Nói thật, mặc dù bây giờ là Bắc Bộ Giã Chiến Quân phó thống lĩnh, nhưng trong lòng thống lĩnh mấy thập vạn đại quân không có gì cơ số. Dương Chiêu tự rêu nói, để cho ta đơn đả độc đấu có thể, thật lãnh binh đánh trận vẫn là như vậy đại quy mô chiến tranh khó nói. Cho dù những người này đều đi qua quân sự học viện bồi dưỡng một chút thời gian, có thể cảm giác không có loại này bẩm sinh thiên phú vẫn là không quá đi. Đi một bước nhìn một bước, không hiểu liền gửi điện trả lời Vương Thành chờ lệnh. Ngược lại, không thể ngông cuồng hành động. Hiện tại thế cục xem như sáng tỏ, chúng ta bất kỳ hành vi đều có thể dẫn đến thế cục nghịch chuyển mà lập bàn. Hạ Hầu Vũ đối Dương Chiêu dặn dò, từ trước mắt đến xem, thực sẽ lãnh binh đánh trận liền Hàn Tham Nhu, Trương thống lĩnh, Lâm tổng, còn có Cam Long, Chu Tham Nhu cùng Vương viện trưởng chưa thấy qua bọn hắn ra tay, lần này xem bọn hắn tại Vân Châu có thể làm ra động tĩnh gì đi ra. Trong đó Hàn Tham Nhu cùng Lâm tổng xem như trăm năm thậm chí ngàn năm khó gặp nhân tài, một cái sẽ luyện binh đánh trận, một cái tâm tư kín đáo bồi dưỡng tướng tài. Nghe nói lần này Đông Gia thật là đưa tới mấy vị mới thông soái đi ra, trong đó bốn vị đặc biệt ưu tú mỗi cái đều là sẽ thống lĩnh 2-3 thập vạn cấp bậc đại quân. Nghe vậy, Dương Chiêu trong lòng có chút mặc cảm. Nếu không phải mình già đời, khả năng thật đúng là không có chỗ xếp hạng. Từ lúc kinh thành Minh Nguyệt Sơn Trang bắt đầu, bọn hắn đánh cầm quy mô là càng lúc càng lớn. Vừa mới bắt đầu thống lĩnh mấy trăm, mấy ngàn người vẫn là hạ bút thành văn, nắm trong lòng bàn tay. Có thể theo quy mô không ngừng mở rộng, Dương Chiêu trong tay bắt đầu lãnh binh mấy vạn, hơn 10 vạn cho tới bây giờ số thập vạn. Lần này đại chiến là mấy trăm vạn cấp bậc luyện ngục chiến trường, nhưng tại Dương Chiêu trong lòng bình định hai vị quốc hầu số thập vạn cấp bậc chiến tranh đã liền rất lớn. Mà Hàn Sở cùng Lâm Diệu, một cái ở vào ẩn số, trong tay binh mã không ngừng quyết trương. Một cái khác trước mắt thống soái trăm vạn dư xài, dù là bị thương còn có thể tề vương bên người phụ trợ chiến sự. Đừng quên còn có một cái đại tướng quân. Hạ Hầu Vũ một bên lau vũ khí vừa cười nhắc nhở đối phương. Đại tướng quân thâm tàng bất lộ, lần này khó được sẽ lên trận. Theo Vương Phi nói tới, đại tướng quân cũng là toàn diện hình nhân mới, lúc trước thật là bị người ca tụng là Bắc vực chiến thần. Thiên Long quốc mạnh như vậy đế quốc lại bắt không được một cái chỉ có 2-3 châu lớn nhỏ là quốc, cũng là bởi vì có đại tướng quân trấn thủ. Vậy hắn làm sao lại đến chúng ta Tề quốc? Dương Chiêu có chút hiếu kỳ, ưu tú như vậy nhân tài vẫn là Bắc vực người không đi Thiên Long quốc hoặc là Bắc vực quốc gia khác làm sao lại gia nhập Tề quốc đâu? Không hiểu, ngươi có hứng thú lần sau trực tiếp hỏi thôi. Hạ Hầu Vũ buông buông tay nói rằng, nghe nói đây là một cái không thể nhắc lên chủ đề, không phải sẽ bị đánh chết. Còn có quân sự học viện mới cất nhắc mấy học viên, trong đó một tên gọi là Nhạc Vũ trước đó vài ngày trực tiếp bị Tề Vương bổ nhiệm làm một cái đại binh đoàn thông soái, trực tiếp đem Vương thành phụ cận một chi thập vạn đại quân nhẹ nhõm cầm xuống. Trước mắt xem ra cũng là tiền đồ không thể đo lường. Hạ Hầu Vũ hơi xúc động. Từ khi quân sự học viện thành lập về sau ông chiêu thiên hạ các lộ anh hùng nhân tài. Võ có Ly Vân, tư nghệ dạng này tân tinh, thống soái lại có Nhạc Vũ dạng này yêu nghiệt. Có nghe đồn, tương lai chi thứ nhất toàn súng đạn quân tướng sẽ từ hắn đến thống lĩnh. Nhạc Vũ đã viết ra tương quan lý luận, đến lúc đó bọn hắn đều phải hướng hắn học tập. Hơn nữa, đây là giai đoạn một học viên, hai kỳ đã tại tuyển nhận người mới. Vậy thì, đi một bước nhìn một bước a. Dương Chiêu lắc đầu cười khổ, phát ra thở dài một tiếng. Hạ Hầu tướng quân, ta xuất quân đi trước một bước, chờ đại quân ta đến Linh Châu, cho các ngươi làm dịu áp lực. Tốt. Linh Châu đường xá xa xôi, Dương Chiêu một khắc không dám buông lòng đội vàng đi đầu một bước. Nhìn trong tay phát ra sợ hãi người Hàn quang mũi tên, Hạ Hầu Vũ trong đầu dường như nghĩ tới điều gì. Nguyên Diên, ta xem một chút có thể hay không đem đầu của ngươi bắt lại. Hắn theo Tây Lâm quận ra ngoài, xuôi nam tiếp viện Tuyên Nam thành. Có thể Hạ Hầu Vũ mong muốn nhiều đi mấy bước đường, đi bọn hắn đại doanh giết chết hắn. Các ngươi có thể quấn sau mặt bao vây Vương Thành, ta vì cái gì không thể quấn sau mặt bao vây ngươi đây? Vương Thành còn có tường thành có thể giữ vững một chút thời gian, các ngươi chính là một cái đại doanh có thể thủ nhiều lâu. Nghĩ đến cái này điên cuồng kế hoạch, Hạ Hầu Vũ cảm thấy có thể thử một lần. Đương nhiên, hắn vẫn là trước định ra địa phương tốt án hồi báo cho Vương Thành xin chỉ thị tân phong. Bắc Tắc, Khải Hoàn Thành. Bắc Tắc Cửu Châu hoàn toàn thuộc về Tề quốc, hoàn toàn đưa về Tề quốc chi phối. Khải Hoàn Thành bị làm thành Bắc Tắc quản hạt trung tâm, tất cả chính vụ cơ cấu, quân sự cơ cấu đều thiết lập ở này. Tại Vương Việt cùng công tử Kỳ gian khổ phấn đấu hạ, Bắc Tắc bách tính cơ hồ dung nhập vào Tề quốc trong sinh hoạt. Thì ra làm Tề quốc người thư thái như vậy, mùa đông còn không sợ lạnh. Đúng a, đói bụng ăn lẩu, lạnh ấm lò than. Hơn nữa còn có báo chí, mỗi ngày đều có thể biết tin tức mới. Có thể ta không biết chữ a. Tề quốc các loại huệ dân chính sách cũng dần dần tại ngay trong bọn họ áp dụng, cũng không đủ tiên sinh dạy học, bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp mở rộng trường học quy mô, đem mấy cái thôn trấn sinh nguyên tập trung lại. Thế là mang theo ký túc trường học ra đời. Mặc dù học sinh số lượng nhiều điểm, may mà tiên sinh dạy học chủng loại đủ nhiều, có giáo biết chữ, có giáo âm luật, thể năng cùng tư tưởng phương diện từ Tề quân phái người đến phụ trách. Công tử đại nhân, thu tiền. Chương 424, Tề quốc khoa học đồng bộ phát triển. Chương 424, Tề quốc khoa học đồng bộ phát triển. Đang làm việc, công tử Kỳ ngẩng đầu dùng chính mình kia tang thương mệt mỏi ánh mắt nhìn về phía Trương Phong. Đánh tiền gì? Quân sự kinh phí. Nương, Vũ Triều bên kia có động tĩnh, phía tây lại có dân tộc du mục thân ảnh, vừa mới bình định xuống tới lại phải đánh trận. Trương Phong phát ra bất đắc dĩ phàn nàn. Hắn hiện tại thật hy vọng Lâm Diệu có thể trở về tiếp nhận. Theo tiền tuyến trinh sát truyền đến tin tức, Vũ Triều gần nhất có chút bất an điểm, khả năng cảm thấy Tề quốc hãm sâu chiến tranh vũ bùn, cái này Bắc Tắc Cửu Châu giống như một khối không người trông coi lớn thì mỡ. Phải biết Chu quốc cùng Vũ Triều hai quốc gia xưa nay mâu thuẫn cũng là bởi vì cái này Bắc Tắc Cửu Châu mà đưa tới. Không biết rõ bao lâu trước kia, nơi này là một khối vô chủ đất hoang. Chu quốc nhân chủ muốn sinh hoạt tại quan nội, có thể bởi vì chiến loạn cùng tránh né thiên tai dần dần rời về phương Bắc. Vũ triều người ở lại giải, có ít người tại cái này Bắc Tắc chi địa, có ít người tại hiện tại Vũ triều cảnh nội. Có thể theo thời gian trôi qua thêm một chút lịch sử nguyên nhân, hai nước xảy ra kịch liệt xung đột. Bắc Tắc chi địa liền trở thành một khối đại chiến trường, song phương ở chỗ này đánh có đến có bể. Chu Quốc Huy Hoàng lúc Bắc Tắc Cửu Châu tăng thêm Vũ triều cảnh nội bộ phận lãnh địa cùng chung quanh du mục đất hoang đều là bọn hắn quốc thổ. Xuống dốc lúc, nơi này chính là hai phe bánh gà tổ. Đương nhiên, Yến quốc cũng chiếm cứ một chút địa bàn. Có thể trăm năm trước Vũ triều nội loạn suy sụp, bị ép thối lui ra khỏi Bắc Tắc sân khấu. Yến quốc gần trăm năm cũng không ngừng suy yếu, Bắc Tắc lãnh thổ bị Chu Quốc ăn mòn. Hiện tại, Vũ triều mong muốn ngóc đầu trở lại. Công tử Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại Bắc Tắc chỉ có thể trước cho ngươi cấp phát 100 vạn lượng bạch ngân xem như quân phí. Không thể lại cho, một chút cũng không có. Lớn xây dựng cơ bản quá hao tiền, hiện tại trọng điểm đều tại Kỳ Châu cùng Tây Bộ chiến sự bên trên. Trương Phong thấy đối phương vẻ mặt tiểu tụy bộ dáng trong lòng có chút lo lắng. Đừng mất vả lâu ngày thành thật cho. Lao công a, thực sự không được ngươi đổi theo đầu nói một chút. Tìm ngươi thay ngươi đi. Hoặc là gia tăng chút nhân thủ. Nghe nói lời này, công tử Kỳ chỉ cách đó không xa không bị. Nhìn thấy cái vị trí kia sao? Vương Chính ủy. Thế nào? Trương Phong có chút không hiểu, Vương Việt thế nào? Đã tại y học viện bên trong là y học phát triển làm cống hiến ta còn tốt, mặc dù quản lý đa số chuyện, nhưng còn có Vương Thành Mưa Tinh Bạch Ninh mấy người cho ta lật tẩy. Tư tưởng bên trên chuyện toàn bộ đều là Vương Việt một người phụ trách, một kinh 11 châu đều tại trên vai của hắn. Hiện tại Trương Phong trầm mặc. Vương Việt bởi vì vất vả lâu ngày thành tật tăng thêm thời tiết biến hóa thụ điểm phong hàn phát nhiệt, kẽ xỉu đi qua. May mà có y học viện nghiên cứu ra được bẹn mịn silin, tỏi làm, cành liêu thủy dịch nhiều loại dược vật yếu. Cụ thể là thuốc gì có tác dụng bọn hắn cũng không biết, ngược lại làm là được rồi. Kỳ Châu, Y học viện. 9527. Chu Quốc phái người gian tế đúng không? Thử. Ta đánh chết cũng sẽ không nói. Ta lại không hỏi ngươi cái gì, chớ nóng nội. Mấy tên mặc áo khoác trắng nam tử đi vào trước mặt của hắn đem nó cố định trên ghế. Hôm nay nghiên cứu đầu đề là, nhân thể có thể thừa nhận được nhiều ít dòng điện. Đến, mở điện. A. Một hồi tiếng kêu rên qua đi, tên này gọi 9527 gian tế đã không có hô hấp. Lúc này mới 26 điểm điện lại không được. Ngày hôm qua 9526 còn có 31 đâu. Mấy người mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể phất tay để cho người ta giá ra ngoài. Gian phòng cách vách bên trong. 007. Vũ triều gian tế. Thử. Tức ăn quân lộc, làm chiến tử tại xa trường, ta là sẽ không phun ra một chữ. Các ngươi thế nào cả đám đều cảm giác cho chúng ta là thẩm vấn. Vậy các ngươi muốn làm gì? Mấy tên áo khoác trắng nam tử đem lấy ra một tờ ghi chép lít nha lít nhít số liệu bảng biểu. Hôm nay chúng ta nghiên cứu đầu để tìm tòi nghiên cứu vô khuẩn giải phẫu hoàn cảnh. Chúng ta cải tiến mới giải phẫu phương thức, chuẩn bị ruột thừa giải phẫu đến nghiệm chứng phải chăng xuất hiện thuật hậu lây nhiễm. Đem 007 để lại trên giường, bọn hắn bắt đầu tiêu diệt công tác. Đèn không hắt bóng chiếu sáng. Thuật trước rửa tay, trừ độc. Giải phẫu khí cụ phải chăng trừ độc hoàn tất? Đã trừ độc. Nghe bên cạnh mấy người phát ra băng lanh thanh âm, tựa như vô tình khôi lỗi giống như, nhìn thấy chung quanh một mảnh trắng loãng hoàn cảnh cùng trên đỉnh đầu đèn sáng. Một loại tâm tình bất an xông lên đầu, trước kia không chịu khuất phục 007 bây giờ chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Đừng. Ta nói. Bệnh nhân nóng nảy bất an, đẩy chấn định tề. Bắt đầu đánh thuốc đê. Trừ độc. Mở ra làn da. 007 hai mắt vô thần, vẻ mặt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Giống như thịt của mình bị cắt ra. Lúc đầu khoa học viện cùng y dược học viện chỉ có thể lấy chuột cùng con thỏ xem như đối tượng thí nghiệm. Tóm lại bất luận kẻ nào cũng không thể liên quan đến trong đó. Đây là Tần Phong quyết định quy định, một khi phát hiện đều đem nhận cực hình, di tam tộc cất bước. Nhưng mà ai biết đối diện đưa tới quá nhiều gián điệp, mỗi một cái đều là xương cứng thả chết chứ không chịu khuất phục. Bất đắc dĩ, để bọn hắn là khoa học sự nghiệp hiến thân. Không người chào. Hai cúi đầu. Túi đầu ba cái. Hoa tươi. Hai viện bên trong thành lập một khối to lớn bia kỷ niệm, đây là kỷ niệm hiến thân lũ gián điệp. Cảm tạ bọn hắn anh dũng nỗ lực, vì nhân loại khoa học sự nghiệp làm ra cống hiến to lớn. Các vị các lao sư dẫn đầu học viên ở đây hướng bọn hắn biểu đạt cao thượng kính ý lao đường, chúng ta tổ truyền máu thí nghiệm sắp đại công cáo thành. Chúng ta tổ có quan hệ bẹn mịn si lìn dị ứng thí nghiệm đã hoàn thành. Chúng ta đã tham cứu vi khuẩn, vi rút quan hệ. Vô khuẩn giải phẫu cực kỳ trọng yếu, không có làm tốt tiêu giết bệnh nhân sống không quá mấy ngày. Y học viện bên trong, một đống nghiên cứu viên trao đổi lẫn nhau bọn hắn thí nghiệm số liệu cùng tin tức. Người ta y học viện làm nhiều như vậy, chúng ta khoa học viện không thể lạc hậu a. Khoa học viện hiện nhâm viện trưởng nhịn không được đặt câu hỏi. Trương Hoa đám người đã tại Liên hợp học viện, là cấp trên của bọn họ. Những sự vụ này đều giao cho những người khác đến phụ trách. Viện trưởng, chúng ta đã phát hiện cao nồng độ khí clo sẽ gây nên người tử vong. Người nghe thủy ngân sẽ chết, càng không thể tiêm vào trong cơ thể con người. Kim loại nặng chúng độc sẽ chết người. Theo mấy cái quốc gia không ngừng đầu nhập gian tế, Tề quốc khoa học sự nghiệp đồng bộ phát triển. Bọn hắn tình thế theo trước kia lạc hậu công học viện đến bây giờ hoàn toàn siêu việt, thậm chí xa xa dẫn trước. Trong phòng bệnh, Vương Việt nằm ở trên giường xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy xa xa một màn này. Đây là tại làm gì? Về Vương tướng quân, đây là tại kỷ niệm là khoa học sự nghiệp hiến thân người. Ai vậy? Đây không phải minh lệnh cấm chỉ không cho phép lấy nhân thể làm nghiên cứu. Chu Quốc, Càn Quốc, Thần Khôn cùng Tiêu Vũ chờ thế lực chu quanh phái người gián điệp. Làm tốt. Chương 425, chúng ta Hiến quốc làm sao lại biến thành cái dạng này? Chương 425, chúng ta Hiến quốc làm sao lại biến thành cái dạng này? Gián tế, gián điệp. Hai cái này không biết do vì cái gì luôn luôn thúi như vậy tên rõ ràng, bất luận ở thời đại nào quốc gia nào. phát hiện đối phương là gián điệp dưới tình huống bất luận nam nữ đều sẽ bị trói lấy tử hình. Bất quá Tề quốc là có người nói, cùng nó chịu đựng thống khổ, vì cái gì không để bọn hắn hiến thân y học sự nghiệp đâu? Truyền máu lý luận, khí quan cấy ghép lý luận, cùng mượn xương thí nghiệm trở đều tại gian tế trợ giúp hạ đạt được tiến bộ cực lớn. Ly Châu, từ lúc thoát đi Ly Châu chấn kinh ngất đi, Tần Vũ cơ hồ không có mở mắt ra qua. Mỗi ngày Lâm Hy Nhi chỉ là dùng đầu ngón tay thăm dò hạ đối phương có hay không hơi thở. Hôm nay, Lâm Hy Nhi vừa mới chuẩn bị thăm dò lúc, Tần Vũ đông nhiên mở mắt ra. Cái này là ở nơi nào? Nghe được đối phương kia suy yếu vô lực thanh âm, Lâm Hy Nhi kinh hãi thân thể mềm mại run lên. Vậy hạ. Tần Vũ nghe được cái này âm thanh quen thuộc mà lại giọng nữ dễ nghe vội vàng quay đầu nhìn lại. Hy Nhi, vậy hạ ngươi đã tỉnh. Lâm Hy Nhi thấy thế kia là vừa vui vừa lo. Vui là Tần Vũ tỉnh lại, những ngày tiếp theo cũng coi như yên ổn. Lo chính là Lâm Hy Nhi không tự giác mà đưa tay đặt ở bụng của mình. Theo Lang Trung nói, nàng gần đây vừa mới có tin vui, có thể tham dự người có chút nhiều, nàng không biết là ai. Ngược lại tỷ lệ lớn không phải Tần Vũ. Nếu là Tần làm cũng là cũng nói còn nghe được. Chấm hôn mê bao lâu? Vậy hạ, ngài hôn mê đã hơn mấy tháng. Lâm Hy Nhi bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt vũ mị mà nhìn xem đối phương. Vậy hạ, ngươi biết ta trong khoảng thời gian này có nhiều khó chịu sao? Tần Vũ không để ý đến đối phương, trong đầu chỉ có Tần Khôn cái này lịch tử thân ảnh. Tần Vũ không nghĩ tới Tần Khôn lại dám mưu phản, vẫn là tại kinh thành khởi sự, trực tiếp dưới mí mắt của hắn. Hiện tại, Tiến quốc thế nào? Cái này, thân thiếp mời đại tướng quân đến là bệ hạ giải đáp a. Lâm Hy Nhi cũng không biết Tiến quốc thế nào, ngược lại liền như thế thôi. Nàng mặc kệ ai là hoàng đế, chỉ cần nàng là hoàng hậu là được. Lâm Hy Nhi vội vàng đi thông chi Tiêu Vũ, Tần làm mấy người tới. Biết được Tần Vũ tỉnh sau, một đám đại thần đội vàng chạy về phía hoàng cung. Bệ hạ, bệ hạ a, bệ hạ. Ngụy Thiên Ngân, Lạc Hằng hai người lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Tần Vũ trước mặt lên tiếng khóc lớn, giống như có cái gì thiên đại ủy khuất như thế. Mấy tên quan viên lúc đầu chạy đến từ châu bên kia chuẩn bị đầu nhập vào Tần Phong, Lạc Hằng càng là ỷ vào hắn là Tần Phong nhạc phụ, Lạc Vân Khanh cha đẻ, hẳn là có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Ai biết đối phương cũng không nhìn hắn cái nào, tùy tiện cho hai cái hư chức đuổi đi. Khi hắn cầm ra bản thân là thừa tướng chức lúc nàng nói nơi này là Tề quốc. Khi hắn xuất ra thân nhân thân phận lúc Lạc Vân Khanh nói người người bình đẳng phân phối theo lao động. Cuối cùng, thừa dịp Tề Chu chiến tranh bùng phát, mấy tên không chiếm được coi trọng quan viên hợp lại kế trực tiếp chạy trở về Ly Châu. Ngươi muốn hỏi Tề quốc có tổn thất gì? Giống như thật không có. Còn thiếu mấy cái chỉ ăn cơm không làm việc thùng cơm. Tham kiến bệ hạ, phụ hoàng. Tần Lam, Tiêu Vũ hai người vội vàng đi vào Tần Vũ trước mặt hành lễ. Tại Lâm Hy Nhi nâng đỡ, Tần Vũ miễn cưỡng ngồi dậy. Tất cả mọi người tại a, đều tốt, đều tốt. Nhìn thấy trước mắt tràn đầy khuôn mặt quen thuộc, Tần Vũ nội tâm vô cùng vui mừng. Nghĩ đến, hai hàng kích động nhiệt lệ theo khóe mắt trượt xuống. Chư vị thời gian vừa vặn rất tốt. Thời gian an ổn, bệ hạ yên tâm. Tốt. Tần Vũ đội vàng hỏi thăm quốc sự. Hiện tại, Tiến quốc thế cục đến cùng như thế nào? Tiến quốc thế cục đến cùng như thế nào hắn mặc kệ, có thể Tần Khôn nhất định phải quản. Nghịch từ này, nhất định phải chu hắn cửu tộc. Không đúng, Di Tam tộc. Cũng không đúng. Giết một mình hắn liền tốt. Có thể luôn cảm giác phán nhẹ. Bẩm bệ hạ, thần hộ tống ngươi chạy ra kinh thành sau trở về cùng phản tặc quyết chiến. 10 ngày 10 đêm, chiến hỏa đốt tận thiên kinh thành. Hiện tại, thiên kinh thành căn bản là phế tích, bất quá tại chúng ta nắm giữ phạm vi bên trong. Kinh Kỳ Châu một nửa thuộc về chúng ta, một nửa thuộc về phản quân. Chúng ta cùng phản quân lâm vào tình trạng giằng co, cũng không đủ sức tiến công. Tiêu Vũ đơn giản hướng Tần Vũ giới thiệu hạ hiện tại cục diện giằng co. Mặt phía bắc là Tần Khôn, tây nam hai mặt là bọn hắn. Bất lực tái chiến. Kia cơn gió thế nào? Tần Vũ vội vàng hỏi thăm có quan hệ Tần Phong cùng Tề quốc tin tức. Bọn hắn bất lực tái chiến không phải còn có Tề quốc cùng Nguyên gia. Tề quốc mặc dù chống cự Trung Quốc, nhưng không phải có mặt dương quan. Một người giữ ải vạn người không thể qua, thuận tiện rút mấy người đi lên đánh Tần Khôn không phải tốt. Nghe được Tần Vũ nhắc lên Tần Phong, tất cả mọi người ở đây sắc mặt cũng thay đổi. Tề quốc, ngay tại quật khởi cường quốc, sức một mình chống lại hai nước còn ép đối phương không thể hoàn thủ. Đủ. Tề Vương đang dẫn đầu Tề quốc cùng quân địch giao chiến. Tiêu Vũ cũng không biết trả lời như thế nào, thấy tình cảnh này Tần làm lại đoạt lời nói. Phu hoàng, Nguyên gia cũng phản loạn xưng đế. Bắc có Tần Khôn xưng đế, Nam có Nguyên Liệt xưng đế. Hiện tại còn sót lại một cái Tần Phong nhưng cũng không xê xích gì nhiều a. Tần Khóc Khan lấy cùng Tần Vũ kể ra, giống như vô cùng bi thống đồng dạng. Tề quốc lâm vào chiến tranh vòng xoáy bên trong, bọn hắn tự cao tự đại, coi là đem Tề quốc quản lý tốt liền có thể vô địch thiên hạ như vậy, dám chủ động xuất kích tuyên chiến Trung Quốc. Nghe vậy lời này, Tần Vũ sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch, giống như nếu lại hôn mê như thế. Vậy hạ, phu hoàng, đám người mặt lộ vẻ lo lắng, rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tần Vũ trái tim lột bộ tâm thanh, giống như ngừng đập. Tề quốc dám dẫn đầu tuyên chiến Trung Quốc, đây không phải ăn gan hùm mật báo vẫn là mắt bị mù. Toàn thị Yến quốc cũng không dám khiêu khích, ngươi một cái Từ Châu liền dám đi tiên. Hiện tại thế cục thế nào? Chu quốc có phải hay không đánh tới? Không có, không có. Tần Lam không biết trả lời như thế nào mới tốt. Tiêu Vũ đội vàng tiếp lời giải thích cho đối phương. Bệ hạ, Tề Vương hướng Chu quốc tuyên chiến đánh Chu quốc tìm không thấy Nam Bắc. Hiện tại Chu quốc Bắc Tắc Cửu Châu đều thuộc về thuộc chúng ta. Đáng tiếc, Nguyên gia thừa dịp Tề Chu giao chiến thời điểm thừa lúc vắng mà bảo trước Tề quốc phát động tiến công. Hiện tại Tề quốc đang cùng Nguyên gia giao chiến, cùng Chu quốc giao chiến. Nguyên gia phía sau có Càn quốc, Càn quốc chính thức điều động đại quân đến đây trợ trận. Với anh, lời này vừa nói ra tựa như kinh lôi nổ tung, Tần Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đám người. Tề quốc như thế người tiên, đánh hai còn có thể ổn định cục diện. Tề quốc rất mạnh a, không hổ là chấm hoàng tử. Tần Vũ nghi vấn hỏi, hiện tại Tề quốc là tình huống như thế nào, nhường hắn phái đại quân đến đây tiếp viện chúng ta tiến đánh phản quân. Tiêu Vũ cùng Tần làm hai người nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Bệ hạ, Bắc Tắc Cửu Châu mặc dù thuộc về Đế quốc, có thể thế nhân chỉ biết Tề vương không biết có ngài a. Hiện tại, Cửu Châu chi địa càng giống là Tề quốc lãnh thổ, bọn hắn đã ở đằng kia bắt đầu xây dựng. Tần Vũ nghe xong bọn hắn giới thiệu lúc này minh bạch có ý tứ gì. Chúng ta lớn Yến quốc, làm sao lại biến thành cái dạng này? Chương 426, Yến quốc mới cục. Chương 426, Yến quốc mới cục. Muốn đến bây giờ Yến quốc chia năm xẻ bảy tình cảnh, nhìn chằm chằm các quốc gia. Tần Vũ trong nháy mắt khóc không thành tiếng, hắn nghẹn ngào nói ra câu nói này sau kém chút lần nữa ngất đi. Bắc phản quân chiếm cứ mấy châu chi địa, dưới đáy còn có mấy thập vạn đại quân. Phản quân thủ lĩnh là hắn thân nhi tử, hiện tại đã xưng đế gọi là chính thống thiên tử. Tây chính mình chiếm cứ nửa giang sơn, có thể cầm quyền lực không lớn bằng lúc trước, đám đại thần đều không nghe lời. Mấy thập vạn đại quân chỉ có thể thủ, bất lực có thể chiến. Tiêu Vũ không có đem Nam Châu mất đi tin tức nói cho Tần Vũ, nếu quả thật nói lời khả năng, vậy thì mau chóng chọn lựa tân hoàng tiền nhiệm. Tây Cương bên kia còn có mấy cái tiểu quốc đối với mình lòng mang ý đồ xấu. Đông, Tề Vương Tề quốc, hắn vẫn như cũ đánh lấy chính mình là Yến quốc phiên vương cờ hiệu, không có làm ra cái gì làm loạn chuyện. Đông Trinh Chu quốc, Nam Ngự Càn quốc, thứ nào đơn độc sách đi ra đều xem như thiên cổ kỳ công một cái. Trên sử sách không giữ lại Tần Phong tên cùng công liền phải ghi chép chính mình ngu ngốc vô năng. Nhưng là Tần Phong hiện tại so với mình còn nhiều, người so với mình còn nhiều, binh cũng so với mình nhiều hơn nữa càng mạnh. Theo Tiêu Vũ nói, bọn hắn gây dựng mấy chi tinh nhuệ quân. Cái này tinh nhuệ quân tướng sẽ bổ sung Tần Vũ Ngự Lâm quân, tổ kiến lấy tặc bình định quân tiên phong. Mà vũ khí của bọn hắn đều là Tề quốc nhập khẩu. Không thể không nói, Tề quốc vũ khí giá cả hơi quý, có thể chất lượng không tệ. Lương tâm hàng, tỷ suất chi phí hiệu quả cao. Nếu như gặp phải cái gì tỷ vết cùng vấn đề còn có thể hưởng thụ 7 ngày không có lý do trả hàng phục vụ. Hơn nữa theo Tề quốc phát trở tới đây còn không cần bất kỳ ngoại định mức phí tổn, những cái kia tôi tớ đầu bếp cũng không cần bất kỳ tiền thưởng. Tiêu Vũ đặc biệt tự móc tiền túi mua nữa một nhóm càng thêm tinh lương vũ khí, còn có tân tiến hơn 5 phát liên nổ cùng một chút lựu đạn. Đương nhiên, Lạc Vân Khanh bán đi qua đều là Tề quốc đào thải thành phẩm, những này lựu đạn còn cần cây châm lửa nhóm lửa, trang là hắc hỏa dược. Nói cho đúng là tồn kho thiên lôi hoặc là cải tạo bản. Tần Vũ nhất im lặng là Tần Phong hiện tại khoảng chừng mười mấy châu lãnh địa, nếu là đem Vân Châu cùng Lĩnh Châu cầm xuống hoàn toàn có thể xưng đế lập quốc. Sau đó bên trong có thể càn quét bọn hắn, bên ngoài có thể hướng Càn quốc cùng Chu quốc tiếp tục thúc đẩy. Nhất làm cho Tần Vũ ngoại ý muốn chính là Tần Phong thanh tỉnh. Kia, Tề quốc nắm giữ hôm nay là Vương Phi Lạc Vân Khanh công lao vẫn là Tề Vương Tần Phong công lao đâu? Phía nam trước mắt hung hiểm nhất, nguyên gia phản loạn xưng đế, Càn quốc đại quân trợ trận. Thấy Tần Vũ nửa ngày không nói gì, Lạc Hằng bỗng nhiên gào khóc giống lên. Vậy hạ a, ngươi đến cho lão thần làm chủ a? Lạc cùng nhau, chớ nhớ kỹ ngươi không phải chạy tới Từ Châu tại sao lại trở về? Tần Vũ hơi kinh ngạc, cái này lao tất đang chuyện gì xảy ra? Hẳn là Từ Châu thời gian qua không thoải mái. Lạc Hằng nghe xong lời này trong nháy mắt đã ngừng lại nước mắt, có thể chợt nghĩ đến nhận bất công đối đãi cùng ất ức quá khứ, hắn lại nước mắt tuôn đầy mặt. Ô ô ô, bệ hạ a, ta muốn đau nhức tố nghịch nữ Lạc Vân Khanh. Ngay nhường nàng có thể cầm quyền Từ Châu, nàng liền tự cho là đúng không đem người bên ngoài để ở một bên. Chúng ta đi Từ Châu, nàng thế mà bất trung bất hiếu không ta đây lão phụ thân để ở trong mắt ta. Thế là Lạc Hằng đặc biệt đem đối phương hành vi miêu tả một bên không có liền tự mình thêm. Tóm lại, Lạc Vân Khanh trở thành một cái tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất, bất trung bất hiếu không biết lễ nghĩa liêm sỉ nữ nhân xấu. Nếu không phải muốn nhìn chung Lạc gia thanh danh, hắn đều muốn nói đối phương là dâm ba đáng phụ. Nghe xong Lạc Hằng lời nói này, Tiêu Vũ cùng Tần Vũ vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem đối phương. Ngươi lão tất đang có phải hay không đốc? Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Nói chúng ta dám khiển trách như thế, người ta khả năng tùy tiện rút ra mấy thập vạn binh đều có thể cùng Tần Khôn cùng một chỗ đem chúng ta diệt. Lạc cùng nhau. Người trẻ tuổi khả năng có người tuổi trẻ ý nghĩ. Ngươi già rồi, đừng để ý nhiều mới là. Tần Vũ thấm thía nhắc nhở đối phương. Lao tử bất tỉnh mấy tháng đều không có ngươi ngốc như vậy thôi. Lạc Hằng. Bệ hạ. Bọn hắn khả năng có tâm làm loạn a. Lạc Hằng có chút kinh ngạc. Bệ hạ ngươi không thể không bỏ xuống ta à? Bệ hạ ngươi không thể không là ta làm chủ a. Lạc cùng nhau. Ngài lão. Có một số việc nên thả thả, đừng để ở trong lòng băn khoăn. Người phải có đại lượng. Lời này, Tần Vũ đã nghĩ đến cho Lạc Vân Khanh bảo toàn thanh danh, ca ngợi đối phương một phen chiếm được Tề quốc hảo cảm. Mặt khác cũng nghĩ mượn Lạc Hằng ra hành vi phân điểm quyền lực ra ngoài. Bệ hạ, Lạc Hằng vừa muốn nói gì, Tiêu Vũ một tay lấy hắn dịu dắt đứng lên. Lạc cùng nhau. Nói cho ngươi cái bí mật. Tiêu Vũ ghé vào đối phương bên tai thấp giọng nói rằng, thanh âm không có bất kỳ người nào có thể nghe lên tới. Nam Châu. Đã ném đi, bị ngươi con gái tốt con rể tốt đánh xuống. Diêu đổ là bọn hắn khôi lỗi. Hiện tại. Đừng làm rộn, còn muốn sống tạm mau nói con gái của ngươi lời hữu ích à. Ngươi cũng không muốn Nam Châu ném đi chuyện bị bệ hạ biết ta hoành. Lời này vừa nói ra trực tiếp tại Lạc Hằng trong lòng hù dọa kinh đào hải lãng. Mẹ nó, Nam Châu, ném đi, chuyện xảy ra khi nào ta sao không biết. Tốt ngươi Tiêu Vũ, cái loại này đại sự thế mà giấu giếm không báo. Ngay tại Lạc Hằng chuẩn bị tham gia Tiêu Vũ một quyển thời điểm, đối phương yếu ớt truyền đến một câu nhường hắn mồ hôi đầm địa. Nam Châu hỏa lực tập trung trăm vạn, chính ngươi cho ta nghĩ rõ ràng muốn hay không khai chiến. Tề quốc hiện tại không biết rõ có mấy trăm vạn đại quân, còn có một loại mới vũ khí. Mấy ngàn cầm bên ngoài cho ngươi đem người cho nổ thượng thiên. Lạc Hằng, đầu đen rau muống, được rồi được rồi. Lão phu là thừa tướng, quản quản triều chính liền tốt, dạng này chiến sự liền để các ngươi người cầm binh đến phụ trách. Tần Vũ đội vàng ha ha cười hòa giải. Cái này lạc cùng nhau vì nước sự tình vất vả, người đều mệt mỏi choáng váng. Quả nhiên là danh tướng a, quá nghiêm khắc hà khắc, có chút ít sự tình đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ta nhìn nhà ngươi Mây Khanh đúng là không tệ, tài mạo song toàn, thân làm nữ tử còn hiểu được trị quốc, đúng là thiên cổ khó được nhân tài a. Cái này Tề quốc, tại nàng quản lý hạ phát triển không ngừng. Đúng vậy a, Tề Vương phi thật là khó gặp một lần nhân tài. Thiên cổ kỳ tài, tài mạo song tuyệt, cùng Tề Vương là trai tài gái sắc, trời sinh tạo một đôi. Đám người nghe Tần Vũ tán dương cũng đi theo phụ họa. Câu nói này tại Lâm Hi Nhi trong lòng nghe tới lại hết sức cảm giác khó chịu. Tài mạo song tuyệt. Hừ, ta thật là hoàng hậu, ngươi lợi hại như vậy thế nào ở đằng kia thôn quê nghèo đói bên trong? Tần Lam nghe xong trong lòng càng là khó chịu. Vì cái gì? Vì cái gì lúc trước muốn hủy hôn đưa nàng đưa cho cựu đệ đâu? Nghĩ đến, Tần Lam đem ánh mắt đặt ở Lâm Hi Nhi trên thân. Cùng Lạc Vân Khanh so sánh lấy Lâm Hi Nhi tính là thứ gì? Bất quá, càng nghĩ hỏa khí càng lớn, hắn mong muốn tiết lửa. Chương 427, thế lực mới chương 427, thế lực mới mọi người ở đây nghị luận quốc sự thời điểm, Lý Phúc tuyển đội vã chạy tới. Tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng hậu, tham kiến thái tử, tham kiến đại tướng quân, tham kiến Lạc cùng nhau. Nhìn thấy đã lâu không gặp Lý Phúc tuyển, Tần Vũ trong lòng nhiều hơi xúc động. Lão gia hỏa này theo chính mình có nửa đời người đi, không nghĩ tới có thể gặp phải. Lý tổng quản, có chuyện gì không? Tần Lam dò hỏi. Về thái tử điện hạ, Tinh quốc phái người đến đây nói muốn cùng Yến quốc ký kết minh ước. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tinh quốc, Tây cương bên kia mấy cái tiểu quốc, lại đi qua chính là Tinh quốc. Tại trung vực cũng coi như nhiều có danh tiếng, thực lực. So sánh hiện tại Yến quốc xem như cường đại. Tinh quốc trọng văn kinh võ, yêu thích kinh thương mậu dịch, quốc gia xem như giàu có. Thế nhưng dẫn đến trong lịch sử cùng Yến quốc nhiều lần giao phong đều là lấy thất bại mà kết thúc, thua nhiều thắng ít. Bất quá Tĩnh quốc luôn luôn xuất ra một số tiền lớn đến trấn an Yến quốc, tránh cho chiến tranh bùng phát. Có thể những năm gần đây, Yến Tĩnh giao phong Tĩnh quốc bắt đầu chiếm thượng phong lại để ép Yến quốc một đầu. Nghe nói, Tĩnh quốc còn đặc biệt nhiều, lương thực cũng nhiều, thời gian qua coi như không tệ. Tĩnh quốc nắm giữ 33 châu, là trung vực 6 trong nước lãnh thổ diện tích lớn nhất một cái, hơn nữa vị trí tương đối tốt cơ bản đều là bình nguyên, quốc cảnh chỗ nhiều vùng núi thiết trí quan hải. Cái này được trời ưu ái hoàn cảnh nhường Tĩnh quốc không sợ chiến tranh, thua tiếp tục cầu lấy phát triển. Nhưng đánh cầm nào có kiếm tiền dễ chịu. Tĩnh quốc nhiều người đầy bụng tinh luân, đọc đủ thứ thi thư vui với kinh thương mậu dịch, ngẫu nhiên tài tử giai nhân tề tụ một đường cử hành thi hội, hát một chút ca, viết làm thơ tỉ thí tài hoa. Cho nên Tĩnh quốc ngoại chiến nhiều bại. Chính là như vậy một cái văn nhân nhã sĩ thiên đường, lịch đại quốc quân cũng là yêu thích bút mực quốc gia lại đột nhiên đụng tới một cái vũ phu. Cái này một nhiệm kỳ Tĩnh hoàng 15 tuổi đăng cơ, yêu thích đao thương quân đồng, binh pháp áo giáp. Các đời quân vương đều là yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Hậu cung giai lệ 3000. Vị này Tĩnh hoàng trong hoàng cung bên ngoài toàn thân người mặc kiên giáp binh sĩ, kinh thành bên trong khắp nơi có thể thấy được chiến mã hoành hành. Hắn trọng võ nhẹ văn, tăng lên rất nhiều các tướng sĩ đãi ngộ cũng nhiều lần chinh phạt chung quanh quốc gia. Hiện tại, hắn đem ánh mắt đặt ở phá thành mảnh nhỏ Yến quốc bên trên. Yến quốc là trung vực bên trong võ đức nhất là dư thừa quốc gia, lãnh thổ xem như nhỏ nhất tồn tại có thể mỗi một quốc gia đều cùng nó giao thủ qua. Yến quốc không phải đang cùng người khác đánh chính là đang đánh trên đường của người khác, nhưng đánh lấy quốc lực dần dần suy yếu. Dạng này một cái võ đức dư thừa quốc gia Tĩnh quốc cũng không hy vọng bọn hắn có thể thống nhất. Không đánh vào được không có quan hệ, chỉ cần không thống nhất liền tốt. Biết được Tần Vũ một phái kia lực lượng suy yếu, Tĩnh hoàng quyết định giúp bọn họ một tay. Hiểu rõ vị này thần bí Tĩnh quốc mong muốn cùng chính mình kết minh, tất cả mọi người là vẻ mặt mờ mịt. Tiêu Vũ cảm thấy khẳng định không phải chuyện gì tốt, có thể hiện tại bọn hắn cần càng nhiều người duy trì. Không nói trinh phạt Tần Phong, chính là đem Tần Khôn xử lý đều không có lực lượng nhiều như vậy. Nguyên nhân là không có tiền. Tô Châu dạng này giàu có chi địa vẫn là trong tay của mình, nhưng bọn hắn giàu đều là tại Tô Châu quyền quý thế gia trên tay cũng không phải trong tay triều đình. Bệ hạ, thần cảm thấy có thể thấy một lần. Tiêu Vũ hướng Tần Vũ gián luôn. Hiện tại chúng ta cần càng nhiều người duy trì, tạm dừng không nói cái khác, ít ra chúng ta đến theo trước mắt trong khốn cảnh đi ra ngoài. Lúc đầu thế cục không tính đặc biệt tác liệt, Tiêu Vũ chỉ hận chính mình quá tham lam. Hắn tham từ Châu, tham Tề quốc, chuẩn bị cho đối phương phía sau đâm đao. Ai ngờ đối phương sớm có phòng bị không chỉ có đem chính mình số thập vạn đại quân ăn còn trở tay cầm xuống Nam Châu. Mất cả trí lẫn trải, nói chính là hắn Tiêu Vũ. Kia, yeah. Đại tướng quân cùng thái tử tiến đến thấy a. Chân thân thể khó chịu còn cần nhiều nghỉ ngơi một chút. Tần Vũ đang khi nói chuyện càng không ngừng đuốt ve Lâm Hi Nhi tay. Là Hán Sơn quận. Tần Khôn nhìn thấy hôm nay đang bảo chi kém chút khí bối đi qua. Mẹ nó, 500 vạn lượng bạch ngân. Lao tử quốc khố đều không có nhiều như vậy. Tần Khôn cùng vương gia bởi vì tan hết gia tài đi phụ cấp tướng sĩ, trong tay căn bản không có quá nhiều ngân lượng. Tăng thêm vương gia vẫn là võ tướng gia tộc, tổ tông nhiều tổng quân làm đem. Nội tình mặc dù dày có thể không có quá nhiều tiền tài, phu cấp binh sĩ ngân lượng, Tần Khôn vẫn là theo gia tộc khác trong tay đoạt, mượn qua đến. Hắn không tiếc để cao thương nhân quyền quý sản nghiệp thu thuế, đem phần lớn tiền đều đầu nhập trong quân doanh. Cho Tề quốc 50 vạn không phải xem thường Tề quốc, còn là bởi vì bọn hắn có thể cầm đi ra cứ như vậy điểm. Bất quá Tần Khôn càng thêm im lặng là hắn lúc nào thời điểm nói qua mấy ngày liền phải cùng Tiêu Vũ khai chiến. Ngoa tạo, cái này tiện nữ nhân, khẳng định là nàng làm như thế một tay. Tần Khôn bị Lạc Vân Khanh chỉnh nhiều lần, chỉ có nàng mới sẽ như vậy làm. Đang lúc Tần Khôn buồn rầu lúc, Dương Thông đi vào trước mặt của hắn. "Bệ hạ, có ba cái tự xưng Tống quốc, Vũ triều còn có Bắc vực một cái không biết tên quốc gia sứ giả cầu kiến." "Ba quốc gia sứ giả?" Tần Khôn có chút hiếu kỳ, bọn hắn muốn làm gì? "Là..." Dương Thông giải thích cho đối phương nói, "ba người đều nói muốn cùng bệ hạ hợp tác." "Kia, qua xem một chút đi." "Tống, Võ hai quốc ở vào Yến quốc Bắc bộ, kia một vùng còn có một số tiểu quốc cùng dân tộc du mục. Biết được Yến quốc tình cảnh, cái này Tống quốc mong muốn trộn lẫn một ước. Bọn hắn mong muốn mở rộng, mong muốn càng nhiều lãnh thổ. Có thể chung quanh quốc gia không có mấy cái đánh thắng được. Có thể Yến quốc không giống, bọn hắn hiện tại chia 5 x 7, có cơ hội ăn vào khối này thịt. Tống quốc lãnh thổ xem như nhỏ nhất, vẹn vẹn Tam Châu. Có thể chung quanh có không ít phụ thuộc thế lực, bọn hắn tạo thành một cái liên minh tại trung vực thậm chí bắc vực địa khu có thể đứng vững được bước chân. Bất quá những thế lực này đều xem như nghèo thân thích. Dù là Tống quốc viện trợ bọn hắn vẫn như trước không có sức chiến đấu gì. Vũ triều mong muốn bắt tắc, đối Yến quốc cũng có chút thèm nhỏ dãi, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn bắt tắc. Có thể Tề quốc trấn thủ biên quan đánh không lại đi a. Làm sao bây giờ? Vậy liền để Tần Khôn đi đánh. Võ Hoàng cảm thấy để cho Yến quốc tiếp tục loạn càng tốt. Tần Khôn một khi thực lực cường đại chiếm đoạt Tần Vũ hoặc là chiếm cứ càng nhiều địa bàn thời điểm, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn hướng Tề quốc phát động tiến công. Tề quốc đã hãm sâu chiến tranh vũ bùn, nếu là lại mở một tuyến kia tất nhiên đánh không lại. Làm sao bây giờ? Đem Bắc Tắc đại quân triệu hồi đi. Về phần Bắc vực sứ giả, đối phương thái độ ngạo mạn cũng không có lộ ra quá nhiều chuyện. Trung thành. Binh sĩ túi đầu hành lễ, cung nên Tần Khôn đi vào trong đại điện. Tống quốc sứ thần Âu Dương Lịch tham kiến bệ hạ. Võ quốc sứ giả Đinh Hương tham kiến bệ hạ. Tần Khôn ánh mắt dừng lại tại cuối cùng bên cạnh một vị thần thái cao ngạo nam tử trên thân. Nam tử người mặc áo lông, trên người ngọc thạch phỉ thúy lộ ra đến vô cùng vị khí. Tham kiến bệ hạ. Cùng trước mấy người khác biệt, nam tử vẹn vẹn hạ thấp người lấy lòng không có hành đại lễ. Bệ hạ, ngài xem một chút đi. Chương 428, Thiên Long quốc sứ thần chương 428, Thiên Long quốc sứ thần nhìn thấy đối phương đưa tới ngọc bội kia một giây, Tần Khôn con ngươi đột nhiên rụt lại hai chân có chút như nhũn ra. Thiên Long quốc, ta lập đi. Đây là cái gì đại phật? Ngọn gió nào thổi tới bọn hắn nơi này? Tần Khôn còn chưa lên tiếng, đại sứ liền trước tiên mở miệng. Bệ hạ, thần lần này đại biểu Thiên Long đế hoàng đến đây hướng ngươi vấn an. Hy vọng chúng ta song phương, hoặc là chúng ta ở đây mấy người đều có thể cùng một chỗ thân thiện hợp tác. Nghe xong đối phương tự giới thiệu sau tất cả mọi người giật nảy mình. Thiên Long quốc, truyền thuyết, hiện tại tứ đại đế quốc một trong, quốc lực cường đại lãnh thổ nhiều nhất, danh xưng nắm giữ trăm vạn thiết kỵ, số thập vạn trọng giáp kỵ binh, cùng với khác sĩ tốt số hơn trăm vạn. Nhân khẩu đã không thể theo ngàn vạn mà tính, đều theo vạn vạn tiêu chuẩn đến. Cái này tứ đại đế quốc mỗi một cái đều là nhân khẩu vạn vạn quốc gia, chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu. Thiên Long quốc thống lĩnh hơn 200 châu, mỗi một cái châu diện tích là bọn hắn một cái châu gấp đôi thậm chí nhiều lần. Hoàng kim khắp nơi trên đất Đông Liêu quốc, chiến mã vô số Thiên Long quốc, gang là phòng nguyên tự quốc, gạo trắng cho heo ăn Tiên Nguyên quốc. Đây là bốn quốc đặc sắc, cũng là bọn hắn ưu thế nhất địa phương. Đông Liêu quốc tài phú to lớn, danh xưng thế giới giàu nhất quốc gia. Theo nghe đồn, bọn hắn đỉnh cấp phú thương một năm thu nhập chờ tại bọn hắn một năm thậm chí mấy năm quốc khố. Thiên Long quốc chiến mã khắp nơi trên đất, cái này cũng là bọn hắn có thể dùng gót sắt chinh phục tứ phương nguyên nhân. Nguyên Tượng quốc có người nói là tại một tòa cự đại thiết sơn thành lập, khắp nơi đều là đồ sắt. Sắt chất lượng rất tốt, bọn hắn dựa vào cường đại binh khí xưng bá một phương. Về phần Thiên Nguyên quốc, bọn hắn tự xưng ngoan cường, Phật gia đạo chủ đệ tử, ban thưởng vô số đồ ăn. Nơi đó sản vật phong phú, các loại kỳ chân dị quả còn có không gặp được đều có thể ở đằng kia nhìn thấy. Bất kỳ thổ địa đều có thể trồng trọt đồ ăn, cũng đều là cao sản. Nghe nói Thiên Nguyên quốc chỉ có người nghèo, không có chết đói người. Cái này bốn quốc cạnh tranh với nhau, đều muốn độc bá thiên hạ. Trong đó, Thiên Long quốc gia tâm bừng bừng một mực tại chinh phục nước khác trên đường. Thiên Long quốc mặc dù ở vào Bắc vực, có thể hắn cách trung vực gần nhất. Bắc vực trừ bỏ Thiên Long quốc có 26 quốc gia, trong đó một nửa đều là tiểu quốc, chỉ có một cái khác châu lớn nhỏ thổ địa, có thậm chí chỉ có mấy cái quận huyện. Rất lớn lớn, có thể đại đa số đều là đất nghèo. Cho nên, Thiên Long quốc cách trung vực tính gần nhất đế quốc. Trung vực nghiêm chỉnh mà nói có thể tính nhập Bắc vực, bọn hắn rất nhiều chiến mã cùng cây nông nghiệp đều cùng Bắc vực tương tự. Chỉ có điều nơi này địa hình nguyên nhân bị đơn độc tính ra. Về phần Đông Liêu quốc, đây là cách trung vực xa nhất quốc gia. Đông vực 16 quốc một nửa là tiểu quốc cũng có 5-6 châu lớn nhỏ. Đại quốc từng cái đều cùng tuần, tính không sai biệt lắm. Cho nên, Đông Liêu quốc biết được Tề quốc nắm giữ súng đạn nghe đồn lúc Thiên Long quốc đã sớm biết. Bọn hắn chuyến này chính là đến thăm dò súng đạn tin tức. Theo Tần Phong Minh Nguyễn Sơn trang vận dụng tiên lôi, tới bình định thời điểm đại quy mô sử dụng cùng tiến đánh bắt tắc lúc hỏa tiễn đánh tập kích, tin tức quyển như gió báo quét sạch ra. Thiên Long quốc trước kia cũng biết một chút có quan hệ súng đạn đồ vật, có thể chỉ cảm thấy đây là tinh xảo dâm kỹ không đáng giá nhắc tới. Thiết kỵ mới thật sự là lực lượng. Nhưng phải biết thứ này mạnh mẽ như vậy, bọn hắn ngược là muốn bắt đầu nghiên cứu. Nhưng bọn hắn sợ hãi tốc độ nghiên cứu theo không kịp Tần Phong, sợ hãi Tần Phong vận dụng súng đạn thống nhất trung vực. Như thế, bọn hắn tương lai có thể sẽ bị Tề quốc tiêu diệt. Thế là, Thiên Long quốc quyết định tới tìm tòi bí mật. Bọn hắn phái ra ba đạo nhân mã, một đường cùng Tần Khôn hợp tác lợi dụng Tần Khôn diệt đi Tề quốc cung cấp đoạn cơ mật. Một đường chuẩn bị trực tiếp cùng Tần Phong hợp tác, làm cho đối phương mở ra tốt. Một đường khác, chuẩn bị thấm vào. Cuối cùng một đường là sớm nhất phái qua, có thể đã trở thành cơ bản lão sư. Bia kỷ niệm trước không có tên của hắn, chỉ có hắn số hiệu 666. Thần Khôn nuốt ngụm nước bọt, ý đồ làm dịu khẩn trương trong lòng.
Hợp tác?
Không biết quý quốc mong muốn hợp tác thế nào. Sứ giả không nói gì mà là dựng thẳng lên một ngón tay. Thần Khôn hơi kinh ngạc, đây là ý gì? Chúng ta hy vọng quý quốc có thể làm minh hữu của chúng ta, gia nhập đế quốc của chúng ta liên minh. Đương nhiên, hai người các ngươi quốc có hứng thú cũng không phải không được. Các ngươi là độc lập, có thể khi tất yếu cần nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Đương nhiên, chúng ta Thiên Long quốc xưa nay sẽ không nhường người phía dưới chỉ làm việc không ăn cơm. Xem như hợp tác biểu thị, chúng ta quyết định cho các ngươi 1500 vạn lượng bạc ngân, thập vạn con chiến mã còn có 100 vạn binh sĩ mặc vũ khí áo giáp. Mời anh, lời này vừa nói ra toàn trường tĩnh lặng im lặng. Bọn hắn cảm giác động đất, vẫn là thiên địa điên đảo. Mấy người này số lượng đối phương Phong Khinh Vân đạm nói, có thể tựa như cự thạch nặng nề màn đện ở trong lòng của bọn hắn. 1500 vạn lượng bạc ngân, mấy năm quốc khố tài phú đều không nhất định có. Gặp gỡ hồng thủy nạn hạn hán, chiến sự chờ một ít chuyện, quốc khố có thể có cái 100 vạn lượng cũng không tệ rồi. Nhớ mang mang yến quốc tột cùng nhất thời điểm quốc khố mới có 10 triệu lượng bạc ngân. Cái này Thiên Long quốc tùy tiện chính là ngàn vạn lượng bạc ngân, vẫn là cho bọn họ viện trợ. Trừ cái đó ra còn có thập vạn chiến mã. Toàn yến quốc có kỵ binh khả năng cũng liền 6-7 vạn. Thập vạn. Đây là nhường hắn trùng kiến đỉnh phong yến quốc sao? 100 vạn binh sĩ mặc vũ khí áo giáp. Tần Khôn nghe đến lời này chuẩn bị quét ngang chung quanh các quốc gia. Yến quốc có binh, rất nhiều binh, nhưng bọn hắn không có trọng giáp, càng không có giáp nhẹ. Về phần vũ khí, ra dáng đao thương không có, không cách nào toàn bộ phổ cập. Đây cũng là Tần Vũ Ngự Lâm quân mấy ngàn người lại có thể chống cự mấy vạn người nguyên nhân. Cho dù là bọn họ đều xuyên mang áo giáp tay cầm lưỡi dao, có thể Ngự Lâm quân toàn thân trọng giáp, binh khí tốt hơn. Bình thường quận huyện binh sĩ không có cái gì vũ khí tốt, chỉ có Nam Châu, Tô Châu dạng này trọng điểm vừa mới có. Biên quân đối lập tốt một chút, bởi vì cần chống cự ngoại địch. Có thể biên phòng bên trên quân chủ lực trên cơ bản là biên phòng tướng lĩnh quân đội, như Nguyên Gia quân. Những binh lính này ngoại trừ ủng có triều đình phụ cấp bên ngoài càng nhiều hơn chính là nhận các tướng lĩnh trợ cấp, vũ khí chế thức toàn bộ nhường tướng lĩnh chính mình đến phụ trách. Cho nên, Nguyên Gia 100 vạn đại quân có thể cùng Tề quốc đánh có đến có về nguyên nhân ngay ở chỗ này. Đương nhiên, Càn quốc có thể ra không ít lực. Không biết rõ thành ý này có thể đủ. Đủ. Tần Khôn nếu không phải biết mình là hoàng đế thân phận, khả năng đều muốn quỳ xuống dập đầu. Đây là cái gì? Đây là gia a. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nói chính là ngài a. Hôm nay tới không có cái gì biểu thị, vẹn vẹn 100 vạn lượng bạch ngân đưa tiễn. Sứ giả biểu thị ta đã vê ngươi 50.000 thực lực, còn lại từ từ nói chuyện a. Thiên Long quốc quá lớn, chúng ta không còn được. Trung vực, chúng ta muốn xin các ngươi Yến quốc hỗ trợ quản lý. 1.000 vạn là thuê phí tổn, hàng năm sẽ còn cho các ngươi to lớn ban thưởng. Trước đó có người nói xuất hiện súng đạn có thể hay không quá sớm, trực tiếp dẫn đến kịch bản kết thúc. Hiện tại các vị đại ca chuẩn bị tú cơ bắp, các vị cảm thấy đơn thuần súng đạn như lựu đạn những này đủ sao? Có cần hay không tam vị nhất thể đả kích năng lực? Laser chỉ đạo, vệ tinh lựu đạn, cần muốn an bài bên trên không o. O nói bất hành chuyện, Thiên đỉnh chuẩn bị đối văn học mạng ra tay. Thu phí loại như điểm xuất phát cần đặt mua muốn ghi rõ viết bao nhiêu chữ nhiều ít chương hoàn tất, không thể vô hạn biết. Nát quả cả dạng này miễn phí chặt quảng cáo thời gian, hiện tại dự tính lích lợi sẽ chém thành chỉ có 1/5 kế tiếp. Không biết nên đi như thế nào. Thật nhiều tác giả nói nhìn kế tiếp một tuần sẽ có hay không có rõ ràng trên phạm vi lớn biến hóa, có lời nói. Khả năng không biết. Lúc đầu đều xem như dùng yêu phát điện ngươi còn chặt tới chỉ có 1/5 trong khoảng thời gian này số liệu tăng trở lại chút, mỗi ngày tính toán đâu ra đấy theo 50 mà tính, thêm toàn cần cầm tiền tiêu vào ta. 1/5 sau mỗi ngày 10 khối không nói, khả năng còn thấp hơn, tăng thêm nát quả cả mới tiêu chuẩn toàn cần đều không có. Mỗi ngày viết 8.000 một vạn lấy sau cùng tới tay chỉ có mấy khối tiền không nói, cuối cùng toàn cần chưa có một tháng viết mấy thập vạn chữ mới 1-200 khối. Hèn như vậy chuyện ta là viết không đi xuống. Bất quá có nghe đồn là đem cái này quảng cáo thời gian nhường chính chúng ta định, 1S2S, vẫn là ban đầu 8S đều là từ tác giả chính mình đến định. Đây coi như là chủ yếu mâu thuẫn. Nát quả gà căn chính là rộng, miễn phí lớn nhất ích lợi chính là rộng, không có rộng có thể nói căn bản không có gạo. Kế tiếp làm sao bây giờ cũng không tốt nói, liền nhìn kế tiếp một tuần. Thiếu 1-2 khối liền mắng một mắng, ít hơn nhiều. Đem đại cương phát kết thúc ga ta là thật không nghĩ ra làm như vậy tốt ở đâu. Lúc đầu tiền liền thiếu đi còn chặt, tính tích cực không có ai sẽ đi biết. Còn đi rõ biết chương tiết, ta nào biết được muốn bao nhiêu chương. Ta quyển sách này 2K chữ một chương, sách mới 2.5K một chương, hoàn toàn nhìn tâm tình đến định. Trước mắt lộ ra tin tức, tiểu thuyết dài không có tiền đồ, kế tiếp nhất nổi tiếng cùng đại gia chung nhận thức chính là 50V đút tả hữu hoàn tất sách. Bởi vì chữ càng nhiều, lượng càng ít, tiền càng ít. 50V đút hoàn tất một phương diện nhiều tiền, một phương diện khác bình đài cho duy trì. Ngược lại, đại khái hình dáng này, có chút tin tức mới ta tại fan hâm mộ nhóm bên trong sẽ nói, có hứng thú có thể đi nhìn xem chương 429, Trung vực liên minh chương 429, Trung vực liên minh Tần Khôn lập tức chào hỏi Thiên Long quốc sứ thần thương nghị, hai người sảng khoái ký kết thân thiện điều ước hợp tác. Đồng minh, trên thực chất là Thiên Long quốc phụ thuộc. Có thể cái này có biện pháp nào đâu? Có thể cho đại lão làm chó săn đều so làm mình hưởng người bình thường mạnh. Lại không bàn luận lấy Thiên Long quốc mở rộng tốc độ có bao nhanh, trăm năm trước Bắc vực danh xưng trăm quốc tới đằng sau chỉ có 72 nước lại đến bây giờ chỉ có 26 quốc. Nghe nói bọn hắn là đang tiêu hóa lãnh thổ, nếu là tiêu hóa chỉnh đốn tốt, bọn hắn liền muốn lần nữa mở rộng. Lại nói đi cũng phải nói lại, Yến quốc hiện tại cái gì tình cảnh? Hàn Tần Khôn hiện tại là cái gì tình cảnh? Cường địch vây quanh, loạn trong giặc ngoài. Tống, Vũ Triều đối với mình nhìn chằm chằm. tốt đệ đệ Tần Phong cũng không an phận, đoán chừng đánh xong Càn Quốc cùng Chu Quốc liền có trở tay tới đánh chính mình. Bây giờ còn chưa đánh, tốt em dâu Lạc Vân Khanh đều không ngừng tính toán chính mình.
Khó, quá khó khăn a.
Cùng nó là hiện tại chết, không bằng chết muộn một chút. Có Thiên Long Quốc cho mình chỗ dựa, chính mình liền có thể chống đỡ một hai. Hơn nữa, cho người ta làm chó còn có thể sống được. Đưa Tiễn Tiên Long Quốc sứ thần sau, Tống, võ hai nước đại sứ bắt đầu cùng Tần Khôn trao đổi. Mới vừa rồi cùng Thiên Long Quốc sứ thần giao lưu lúc đặc biệt đem bọn hắn cắt đứt ra ra. Tiễn Quốc bệ hạ, chúng ta hai vị có câu nói muốn nhắc nhở ngươi. Mời nói. Tần Khôn đưa tay ra hiệu hai vị ngồi xuống tâm sự. Thiên Long Quốc muốn bảo bọc hắn, sẽ còn cho Tần Khôn đưa tới đại lượng tài nguyên. Có thể có câu nói rất hay, bà con xa không bằng láng giềng gần. Thiên Long Quốc cùng bọn hắn cách thập vạn cách xa 8000 dặm, hiện tại Yến Quốc thế cục nguy hiểm. Cùng nó chờ đợi Thiên Long Quốc cứu viện không bằng trước cùng hàng xóm tạo mối quan hệ. Đinh Hưng trước tiên mở miệng nói rằng: "Vậy hạ, Thiên Long Quốc tuy mạnh, có thể hắn lòng lang dạ thú ngươi hẳn là cũng tin tưởng. Hắn là tham lam, dục vọng của hắn là nuốt không no. Hôm nay cho ngươi đưa chút lương thực, tiền tài đó là bởi vì những vật này đối bọn hắn mà nói không tính là gì. Đây là bởi vì ngươi còn không có tạo thành uy hiếp đối với hắn, bọn hắn tạm thời bắt ngươi không có cách nào. Chờ ngày nào đó bọn hắn đại quân đi vào Yến Quốc dưới thành, đi vào các ngươi kinh sứ lúc, ngươi lúc kia nên làm cái gì bây giờ?" Âu Dương Lịch cũng đi theo phụ hòa nói: "Đúng vậy a bệ hạ, ngài đến suy nghĩ kỹ càng. Bảo hộ lộ ra, nối giáo cho giặc là không có kết cục tốt. Thiên Long Quốc bộ pháp chỉ sợ dùng không nhiều lắm bao nhiêu năm liền sẽ bước vào chúng ta trung vực." Thần Khôn mỉm cười: "Nói như vậy các ngươi đều là tại quan tâm ta." Thần Khôn cười hỏi: "Nếu như ta không cùng Thiên Long Quốc hợp tác, ngàn vạn lượng bạch ngân các ngươi có thể đưa tặng cùng ta sao?" Ba vị sứ giả đến đây, Thiên Long Quốc không nói một lời trực tiếp hảo ném 100 vạn bạch ngân. Chuyện này đối với Tần Khôn mà nói thật là khoản tiền lớn, giải quyết tình hình khẩn cấp. Tống, võ hai nước đầu. Tống cũng là rất có lễ độ, mang theo mấy vạn lượng bạch ngân xem như lễ mọn, đồng thời đưa tặng một chút vàng bạc tài bảo còn có mấy vị mỹ cơ. Hơn nữa, các nàng thật là tây bộ tới, tướng mạo đặc biệt vóc người nóng bỏng. Tần Khôn vội vàng ngừng lại ý nghĩ này, nghĩ tiếp nữa hắn phải chảy nước miếng. Ban đêm lại cùng với các nàng lãnh giáo một chút ngoại ngữ á về phần vũ triều. Vẻ mặt ngạo khí, cái gì đều không mang vẹn vẹn phái ra mấy tên sứ thần. Nghe xong Tần Khôn lời nói này, hai vị sứ giả hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì. Đinh Hưng dừng một chút, chợt nói bổ sung: "Bệ hạ, cái này ngàn vạn lượng chúng ta là không bỏ ra nổi đến, nhưng cầm 200-300 vạn đến làm dịu Yến Quốc nguy cơ trước mắt vẫn là có thể. Chúng ta vũ triều có thể cho các ngươi 200-300 vạn lượng bạch ngân, dân gian lại cho các ngươi xoay sở đủ hơn 100 vạn hai. Ta tin tưởng Tống Quốc nhiều ít cũng có thể giúp đỡ chút bạch ngân a." Âu Dương Lịch đi theo gật đầu nói: "Chúng ta cố gắng một chút cũng có thể xuất ra 300 vạn lượng giúp đỡ. Khoản này món tiền khổng lồ đã giải quyết Yến Quốc khẩn cấp, hơn nữa còn có thể làm Yến Quốc phục hưng." Tần Khôn lắc đầu cười hỏi: "Hai vị đối Yến Quốc như thế để bụng có thể có ý nghĩ gì?" "Đều là sinh ý," rộng mở mà nói. "Chuyện làm ăn, thế nào trò chuyện đều không khó coi." Vũ Triều sứ giả Đinh Hưng dẫn đầu đem nội tâm ý nghĩ nói ra: "Vậy hạ, nhu cầu của chúng ta rất đơn giản, liền hai cái. Ngươi nếu là có thể bằng lòng, chúng ta Vũ Triều hiện tại liền có thể cho ngươi giúp đỡ thập vạn đại quân cần thiết quân giới vũ khí. Thập vạn người là không có, có thể thập vạn đại quân là có. Thời gian cho đối phương không phải liền là..." Nói một chút, Tần Khôn biểu thị chính mình dựa tai lắng nghe. "Thứ nhất, chúng ta mong muốn Bắc Tắc, cho nên thỉnh cầu bệ hạ xuất binh phạt đủ. Tề quốc đại quân một khi bị dẫn dụ, Bắc Tắc tề quân số lượng giảm mạnh, chúng ta Vũ Triều liền có thể một ngựa đi đầu sông qua quan hải. Đến lúc đó, Bắc Tắc chi địa hai người chúng ta chia đều, tới gần Yến Quốc tứ châu phân chia cùng ngươi, còn lại năm châu thuộc về chúng ta Vũ Triều. Thứ hai, hy vọng bệ hạ tuyệt đối không thể cùng Tiên Long quốc cấu kết với nhau làm việc xấu, bọn hắn sớm muộn muốn chiếm đoạt chúng ta trung vực. Chúng ta hy vọng trung vực lực lượng có thể đoàn kết lên tạo thành liên minh, cùng một chỗ chống lại Thiên Long Quốc. Cái này liên minh, hôm nay liền để chúng ta mấy cái đến dẫn đầu vừa vặn rất tốt." Dứt lời, Đinh Hưng đem ánh mắt liếc nhìn Âu Dương Lịch. Thần Khôn ánh mắt cũng đặt ở Âu Dương Lịch trên thân. "Tống làm, ngài nói đúng không? Tống Quốc vốn định chiếm đoạt Yến Quốc lãnh thổ, để bọn hắn nội đấu. Nhưng bây giờ từng trải qua Thiên Long Quốc đại sứ sau hắn không khỏi là Tống Quốc tình cảnh mà đáng lo. Dưới mắt, hẳn là đoàn kết lực lượng cùng một chỗ chống cự Thiên Long Quốc, bởi vì bọn hắn Tống Quốc khoảng cách Thiên Long Quốc gần nhất. Ta cảm thấy Đinh đại nhân nói không sai, trung vực chư quốc hẳn là liên hợp lại cộng đồng chống cự ngoại địch. Về phần Yến Quốc, tại đại biểu cho quốc quân đến đây, hy vọng có thể cùng bệ hạ thương thảo, có thể hay không khai thông thương mậu, đem mạc bắt chia cho chúng ta. Đương nhiên, nhất định phải là tại Yến Quốc thống nhất về sau bàn lại việc này." Âu Dương Lịch hậm hực cười nói: "Liên quan tới mạc bắt, chúng ta có thể lại thương nghị một chút." Tần Khôn nhàn nhạt cười không nói gì. Cũng không lâu lắm, Tần Khôn phát ra thở dài một tiếng: "Tổ kiến liên minh, ta đồng ý. Có thể Thiên Long quốc món tiền khổng lồ ta cũng muốn. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Các ngươi hai vị không phải cũng là dạng này? Ta cùng Thiên Long quốc kết minh là vì đạt được bọn hắn giúp đỡ, đây là các ngươi không thể cho. Bọn hắn 100 vạn áo giáp cũng là không thể không cấp. Các ngươi có thể cho ta là cộng đồng thắng địch. Đương nhiên, ta tại sao phải đem đấy lòng lời nói cho các ngươi biết đâu? Bởi vì quốc cùng quốc ở giữa không có hảo bằng hữu, có thể người và người có thể có." Tần Khôn vỗ tay làm cho người đem Thiên Long quốc đưa tới 100 vạn bạch ngân cầm tới. "Bằng hữu của ta, đây đều là các ngươi. Đường đi mệt nhọc cũng là vất vả, thật tốt chơi đùa a. Ban đêm ta trong cung thiết yến, vũ cơ làm bạn." Nói xong, Tần Khôn trên mặt lộ ra một vẻ tà mị nụ cười. Trên thế giới vô dụng tiền chuyện không giải quyết được. Nếu có, đó nhất định là không đủ tiền nhiều. Chương 430, Yến Tĩnh Minh ước chương 430, Yến Tĩnh Minh ước bạch ngân trăm vạn lượng, đây đối với một quốc gia mà nói khả năng không nhiều. Có thể 100 vạn bạch ngân đối một người mà nói kia là tài sản to lớn. Cái này 100 vạn lượng bạch ngân Tần Khôn vốn định dùng để phụ cấp quân dụng, làm dịu bây giờ khẩn trương tài chính tình huống. Có thể thống, võ hai nước muốn trở tay mang đến cho hắn tài sản to lớn, về phần thế nào cho đây còn không phải là hai vị đại sứ nói tính. Cái này không được đem người ta hầu hạ tốt. Kết quả là, Tần Khôn đem 100 vạn lượng bạch ngân tán cho hai người cũng lại phụ cấp bên trên mỹ nhân Ngọc Thạch. Cái này đống nhiên thao tác xuống tới, hai người bị Tần Khôn làm miệng đều cười không thỏa thuận, thương đều lập không được. Không có cách nào. Hắn cho thật nhiều lắm. Vậy hạ, đa tạ khoản đãi. Không sao, hy vọng hai vị bằng hữu trở về nhiều nói tốt vài câu. Tần Khôn hai tay chống nạnh vừa cười vừa nói, chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu không tính là gì. Sau này đến ta Đại Yên ta còn là thịnh tình khoản đãi, nếu như xảy ra bất hạnh cần chạy nạn, ta Đại Yên chính là các ngươi cảng tránh gió. Đương nhiên, cục diện bây giờ còn phải dựa vào hai vị giúp đỡ chút. Nhất định, nhất định. Ba người ôm quyền hành lễ, Tần Khôn làm cho người hộ tống hai người trở về. Cái này 50 vạn lượng bạch ngân lấy các loại hình thức trợ giúp hai người tống về nước bên trong, về phần mỹ cơ, trực tiếp mang lên xe ngựa. Tạch tạch tạch, trong hoàng cung một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh, mấy đạo ánh sáng phát ra cũng không có người biết được. Ly Châu, người nói là, các ngươi Tĩnh quốc bằng lòng tư giúp bọn ta Yến quốc ngàn vạn lượng bạch ngân, hàng năm còn có thể cho chúng ta 300 vạn lượng. Tần Lang có chút khó có thể tin. Cái này Tĩnh quốc như thế giàu sao? Đối, Tĩnh quốc sứ thần kiêu ngạo hồi đáp, chúng ta Tĩnh quốc nghèo, ngoại trừ ngân lượng không có có đồ vật gì. Cái này 10 triệu lượng là chúng ta dân gian thương hội đưa tặng, biểu thị chúng ta hữu hảo. 300 vạn lượng là chúng ta quốc khố thông qua. Trừ cái đó ra, chúng ta còn đem ngoài định mức cho các ngươi 500 vạn lượng bạch ngân, cái này 500 vạn lượng là cho các ngươi mua sắm quân giới. Chúng ta Tĩnh quốc nghèo, không có cái gì vũ khí cho các ngươi, chính các ngươi mua đi. Tần Lam, Tiểu Vũ, nghèo chỉ còn lại tiền. Mẹ nó, nghe một chút, đây là nhân muốn không? Ta cũng nghĩ nghèo chỉ còn lại tiền. Tĩnh quốc chính là lực lượng quân sự kéo, không phải đại gia vẫn cho rằng bọn hắn mới là trung vực tối cường quốc. Lớn, nhiều tiền, người cũng nhiều. Không nghĩ tới tiền nhiều như vậy. Còn tốt bọn hắn không yêu chiến đấu, nếu là có tiền lại võ đức rồi rào chung quanh quốc gia đều chớ nghĩ sống. Tiến quốc sở dĩ quốc lực suy yếu nguyên nhân một trong chính là không có tiền. Tiến quốc những này tự cấp tự túc không có vấn đề, mong muốn trèo chống một trận diệt quốc cấp chiến tranh cũng có chút khó khăn. Cho nên, tiến quốc cho tới nay đều là ỷ vào địa hình địa thế chống lại người xâm nhập. Nếu có Tĩnh quốc dạng này tài phú, Yến quốc khả năng đã sớm tổ kiến một chi tinh nhuệ quân đem Bắc Cát chi địa đoạt lại, sau đó bên trên đánh Tống quốc bởi vì cái này dễ bắt nạt nhất. Hạ đánh Tĩnh quốc, bởi vì cái này quốc gia có tiền nhất. Về phần Vũ Triều, hắn cũng cùng một chỗ đánh. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Về phần Chu quốc, hoặc là một quyết sống mái hoặc là ký kết hòa bình hiệp nghị. Chu quốc là quái vật khổng lồ, một cuộc chiến tranh xuống dưới lưỡng bại câu thương, nguyên khí đại thương. Càn quốc cũng là không sai biệt lắm. Chủ yếu Càn quốc chia làm Nam Bắc. Bắc bộ tiếp giáp Yến quốc, đất rộng người nhiều, làm đều đứng ở Bắc bộ. Nam bộ kinh tế phát đạt, tới gần Nam vực sản vật phong phú. Trọng yếu nhất là Nam bộ cùng Bắc bộ ở giữa có một đầu dòng sông to lớn ngăn cản. Nam bộ vị trí khúc sông đông đảo, nghe nói còn có một phiến Vông Dương đại hải đem nó chia cắt thành rất nhiều đại đảo. Nam bộ có một thành danh xưng Càn quốc đất lành, vàng bạc chi đô. Một khi Bắc bộ chiến bại có thể trực tiếp chạy đến Nam bộ đi, tăng thêm cái kia khổng lồ thủy sư, Tiến quốc bắt hắn không có cách nào. Dù sao, Tiến quốc đều là một đám bịt lên cạn, cưỡi ngựa dễ nói chèo thuyền coi như xong. Đương nhiên, đây đều là tưởng tượng, trước mắt trước tiên cần phải cầm tới Tĩnh quốc viện trợ mới được. Kia yeah. Bản cung đa tạ Tĩnh hoàng trợ lực, chúng ta bằng lòng cùng Tĩnh quốc kết minh, tiến Tĩnh giao hảo, lợi quốc lợi dân. Tần Lam đối sứ giả lộ ra hưng phấn cùng kích động nụ cười, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không không không, đây là trực tiếp đem hắn theo mùa đông kéo đến mùa hè. Sứ giả vừa cười vừa nói, tiền đã đưa tới một bộ phận, còn lại trên đường. Điện hạ, chúng ta ký hiệp nghị a. Tốt. Tần Lam cấp tốc trên giấy ký lên đại danh của mình, giấy trắng mực đen bên trên còn đóng có chính mình con dấu, Lâm Hi Nhi con dấu, đại tướng quân Tiêu Vũ Đức con dấu, còn có Tần Vũ con dấu. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít con dấu, sứ giả dày đặc sợ hai chứng đều phải bảo. Nương, nhiều như vậy ấn, các ngươi Yến quốc đến cùng ai nói tính? Điện hạ, kia mới vừa nói chú quân cùng quản hạn. Sứ giả yên tâm, ta cùng phụ hoàng thương thảo một chút rất nhanh cho ngươi trả lời chắc chắn. Đi xuống trước nghỉ ngơi a. Tần Lam lập tức khiến cho người đưa tiễn đi cũng mang theo Tiêu Vũ trở về hướng Tần Vũ phụ mệnh. Vừa rồi, hắn đã đáp ứng sứ giả tất cả yêu cầu. Hắn cảm thấy những này đều không quá phận. Tính hoàng biểu thị Yến quốc tình cảnh gian nguy, hắn bằng lòng giúp đỡ bệnh ngân. Nhưng bây giờ thế cục khẩn trương, hắn cũng bằng lòng xuất binh, nhưng đường đi mệt nhọc, bất lợi cho binh sĩ chiến đấu. Hắn mong muốn Yến quốc vạch ra một mảnh đất cho hắn, mảnh đất này bách tính cùng thu thuế đều từ Tĩnh quốc phụ trách quản lý, Tĩnh quốc có thể ở chỗ này trú quân. Quan viên toàn bộ từ Tĩnh quốc bổ nhiệm, Yến quốc bách tính cùng quan lại không thủ lệnh không được đi vào. Một mảnh đất đổi đại quân viện trợ thêm hơn ngàn vạn lượng bạch ngân, Tần Lam cảm thấy cái này cũng không có gì. Gian phòng bên trong, Tần Vũ vẻ mặt mệt mỏi nằm ở trên giường, Lâm Hi Nhi ghé vào đối phương chỗ ngực, sắc mặt hồng nhuận trong mắt chứa tiểu mị mà nhìn xem đối phương. Vậy hạ, thiếp thân rất nhớ ngươi a. Chớ cũng nghĩ a. Tần Vũ phát ra một tiếng vô lực thở dài. Đây thật là mệt nhọc tiểu yêu tinh a, nói như thế nào đây. Vừa gặp Lâm Hi Nhi giống như không còn có muốn quay về lối tâm. Lâm Hy Nhi giờ phút này trong lòng âm thầm nuối lòng miệng, nếu là tính như vậy xuống tới, hài tử có thể nhận định là bệ hạ. Nàng nghĩ tới, Tần Vũ nhận, nàng liền nghĩ biện pháp nhường hài tử lên làm thái tử. Hắn không nhận, kia nàng nhường Tần làm lập hài tử là thái tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tướng quân con nghe lời. Không phải, nàng liền để hài tử nhận Tiêu Vũ vì phụ thân, lập làm thái tử. Bất luận ai là hoàng đế nàng không quan tâm, nàng quan tâm là hài tử có thể hay không được lập làm thái tử. Nguyên bản Lâm Hy Nhi muốn đánh rơi, có thể nàng nghe nói đánh dụng về sau cực tổn thương thân thể. Đã như vậy, vậy còn không như để cho hài tử sinh ra tới, lập thái tử. Hiện tại nàng là hoàng hậu, tương lai nàng chính là thái hậu. Trước kia mong muốn dựa vào nam nhân, hiện tại nàng muốn dựa vào hài tử. So với nam nhân, dường như hài tử càng thêm đáng tin. Ai là phụ thân không quan trọng, có thể mẫu thân nhất định là thân sinh. Đang nghĩ ngợi, thần can dự Tiêu Vũ đi đến. Chương 431, tổn thương đầu của mẹ ngươi. Chương 431, tổn thương đầu của mẹ ngươi. Phụ trương phụ trương. Yến Tĩnh kết minh. Phụ trương phụ trương. Yến Tống võ tam quốc kết minh. Tề Vương điện hạ, các người báo chí cũng thật là lợi hại a. Tề Vương phủ bên trong, một gã nam tử nhìn trong tay báo chí nhịn không được thẳng khen. Thật sự là thiên hạ cơ mật biết tất cả, hàng ngày đều là tin tức. Đương nhiên, không phải chúng ta Tề quốc thế nào cùng làm tuần đánh trận đâu. Tần Phong nhàn nhạt uống trà, ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Có lời gì nói đi. Nam tử thấy thế trong lòng có chút kinh ngạc, hắn. Thế mà bộ dáng này. Hắn không biết ta là ai không? Nam tử hướng Tần Phong lộ ra chính mình là Thiên Long Quốc sứ thần Thang Buôn. Vốn cho rằng đối phương sẽ giống cái khác quân chủ, đại thần đồng dạng bị Thiên Long Quốc uy danh dọa đến hổ khu rung động, đối với mình túi người cúi đầu. Không nghĩ tới Tần Phong tâm thần yên ổn, nhưng bất động ngồi tại chỗ. Giống như, căn bản không có đem mình làm một chuyện. Điện hạ, ta cũng nhắc nhở ngươi. Thang mẫu người thật là ngàn dặm xa xôi theo Thiên Long Quốc qua để thay thế đế hoàng hướng ngươi bần an. Hy vọng điện hạ có thể tôn trọng một chút. Tần Phong nghe vậy phát ra hừ lạnh một tiếng. Tôn trọng? Ngươi một cái nho nhỏ sứ thần muốn ta một cái vương cho ngươi tôn trọng. Ngươi nói như vậy không khỏi quá không nể mặt ta, tổn thương lòng ta. Ta tổn thương đầu của mẹ ngươi. Tần Phong trực tiếp đem chén trà trong tay ném ra bên ngoài, trà nóng rội tại trên mặt của đối phương. Nhớ kỹ, lão tử là vương, là quân, ngươi chính là thần. Thiên Long Quốc là đại quốc, có thể Thiên Long Quốc cùng ngươi có cái quặng lông quan hệ. Một cái thối làm công còn cùng đế vương trung tình tự hào lên. Ta Tề quốc tuy nhỏ, ta cũng có 11 cái châu lãnh thổ, mấy ngàn vạn con dân. Lão tử bằng lòng, hậu cung có thể có mấy ngàn giai lệ mỗi ngày chơi một cái có thể không giống nhau chơi 10 năm. Ngươi chính là tại cho Thiên Long Hoàng làm công vượt cái gì a? Tần Phong đi qua trực tiếp đập gò má của đối phương. Tiền, không có ta nhiều. So với người, lão tử đại quân mấy trăm vạn ngươi đây, mong muốn đơn đấu còn muốn quần đấu. Đơn đấu ngươi đem chúng ta Tề quốc trăm vạn đại quân đánh ngã, quần đấu chúng ta trăm vạn đại quân đem ngươi đánh ngã. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người nhịn không được cười ra tiếng. Ngay cả trốn ở sau tấm bình phong Lạc Vân Khanh đều che miệng cười. Phu quân thật là, thật tốt một cái Tề vương không coi như gió thế nào giống lưu manh đâu. Lời nói thô bỉ, trực tiếp động thủ. Cái nào quân vương bộ này đức hạnh? Có thể lời tuy như thế, vừa nghĩ tới đối phương nói tới hậu cung giai lệ 3000, một ngày một cái không giống nhau, Lạc Vân Khanh trong lòng cảm giác ghế ẩm. Nàng bình giấm chua bị đổ, còn tán đầy đất. Một ngày một cái không giống nhau. Tinh lực như thế tràn đầy. Kia nghĩ đến, Lạc Vân Khanh không tự giác ngóc lên đầu. Nàng rỗi ra chiếc lưỡi thơm tho liếm láp môi đỏ, đáy mắt để lộ ra điên cuồng cùng khát vọng. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay. Bị Tần Phong lần này nhục nhã Thang Buôn khí lao đỏ mặt lên nửa ngày nói không ra lời. Thôn quê nghèo đói, gia đình trên núi. Lao tử không cùng ngươi lần này không kiến thức so đo. Thang Buôn trong lòng thầm nghĩ, cái này Tề Vương tất nhiên là không biết do chúng ta Thiên Long Quốc lợi hại đến mức nào a. Biết nói chúng ta Thiên Long Quốc bao nhiêu lợi hại hắn còn sẽ như vậy cuồng. Khả năng đều dọa đến tè ra quần, trực tiếp đem hậu cung Tần Phi đều đưa cho hắn chơi đùa biểu thị cầu xin tha thứ a. Nghĩ đến, Thang Buôn trong đầu nhịn không được dư vị vệ quốc hoàng hậu. Kia dáng người, kia dung nhan. Nghe nói cái này Tề quốc vương phi tướng mạo phá lệ tiêu chí, có Tề quốc đệ nhất mỹ nhân cùng đệ nhất tài nữ xưng hảo. Tề Vương, đến lúc đó xem ta như thế nào ở trước mặt ngươi thật tốt đục nhã. Tần Phong đâu thèm đối phương đầu góc suy nghĩ gì, hắn trở lại trên chỗ ngồi bệnh lên chân bắt chéo biểu hiện 10 phần phóng đãng không bị trói buộc. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Lao tử còn muốn trở về xử lý chiến sự. Nửa tháng này đến Tề quân tin chiến thắng liên tiếp báo về. Khống chế vương thành thập vạn đại quân sau Nhạc Vũ xuất lĩnh đại quân xuôi nam tiếp viện Tuyên Nam thành. Vương vệ sức chiến đấu 10 phần cường hãn, thập vạn hơn người đều có thể cùng số thập vạn đại quân đánh bất phân cao thấp, chiến tổn so đạt đến kinh người so sánh bảy. Đương nhiên, đây là hiện tại. Vì bảo hộ bách tính an nguy, thương vong so chỉ có 1:1 thậm chí 1:2. Thẳng đến số thập vạn đại quân đến đây đem bách tính rút khỏi thành, hướng hậu phương lớn di chuyển. Không có lo lắng tăng thêm đại quân đến, Tề quân bắt đầu đại phản công. Bọn hắn thổi công kích hảo, gõ chống trận hát quân ca hướng liên quân công kích. Tuyên Nam thành bên trong hỗn loạn tương mừng, có thể Tề quân nắm giữ lấy quyền chủ động của chiến trường. Đại lượng Tề quân tại vùng đồng nội địa khu cùng liên quân binh sĩ triển khai quyết đấu. Quảng Lăng quận cánh quân mặc dù bị ngăn cản cản không cách nào đến đây tiếp viện, có thể cường đại thế công nhường quân địch không thể không điều binh lực đến đây. Hạ Hầu Vũ dẫn đầu đại quân trực tiếp tập kích quân địch sau lưng, vận dụng các loại sen kẽ chiến thuật quấy rối quân địch, làm đối phương 10 phần khó chịu. Lương thảo bị cướp, vũ khí bị cướp, ngay cả người bị thương đều bị bắt làm tù binh. Hạ Hầu Vũ dẫn đầu ngàn kỵ giả tập, đột kích ban đêm, chạy địch, thẳng đến Nguyên Diên đại doanh. Đáng tiếc địch quân sớm có phòng bị, chỉ là tạo thành phá hư sau liền chạy. Dương Chiêu dẫn đầu đại quân tới gần Linh Châu, tiến đánh quân địch tuyến giao thông chuẩn bị chặt đứt mạch máu của bọn họ. Về phần Vân Châu phương diện, Chu Minh cùng Vương Vũ chưa bắt đầu hành động. Nghe nói Tần Phong muốn xử lý chiến sự, Thang Buôn cảm giác đối phương khẳng định là tại Diêu Võ Dương Oai, muốn dùng cái này tin chiến thắng đến đe dọa chính mình. Liền cái này, ta lớn Tiên Long Quốc sự tình gì chưa thấy qua. Điện hạ làm gì như thế dối trá? Xử lý chiến sự. Nói như vậy, chỉ cần điện hạ bằng lòng cùng ta nhóm Tiên Long Quốc kết minh. Chúng ta Tiên Long Quốc cho các ngươi 5000 vạn lượng bạc ngân, phái thập vạn trọng giáp kỵ binh, 50 vạn trọng giáp sĩ tốt đến đây tiếp viện. Thế nào? Tâm động sao? Điều kiện đâu? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Tần Phong hiếu kỳ đối phương ngàn dặm xa xôi qua tìm đến mình muốn làm gì? Điều kiện. Tố vấn Tề Quốc súng đạn thiên hạ đệ nhất. Có thể nghiên cứu phát minh vật như vậy hẳn là rất phí tiền a. Chúng ta không có ác ý, chỉ muốn đầu tư. Các ngươi chỉ cần đem thành quả nghiên cứu cùng chúng ta cùng hưởng là được rồi. Nghe vậy, Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh bừng tỉnh hiểu ra. Làm nửa ngày hóa ra là cái này a. A thì ra là thế. Nương tử, ngươi thấy thế nào? Tần Phong quay đầu hỏi hướng sau tấm bình phong gia nhân. Thiên Long Quốc, không đủ gây sợ. Lạc Vân Khanh nâng cao dựng bụng từ phía sau chậm rãi đi ra. Nhìn thấy đối phương kia dung nhan tuyệt mỹ một phút này, Thang Buôn hắn động tâm. Đáng tiếc, là người phụ nữ có thai. Đương nhiên, người phụ nữ có thai cũng không phải không được. Điện hạ, ra ngoài ngươi vừa rồi nói năng lô mãng, hậu quả ngươi có thể nghĩ. Tần Phong không để ý đến hắn mà là đem ánh mắt đặt ở Lạc Vân Khanh trên thân. Cảm nhận được đối phương kia tràn ngập dâm ác ánh mắt, Lạc Vân Khanh đại mì cao lại cảm thấy có chút buồn nôn. Bất quá, rất nhanh liền không có chuyện của hắn. Kiên trì một chút nữa, Thiên Long Quốc mặc dù lớn, có thể Thiên Long Hoàng cao tuổi xế chiều. Như vậy đại đế quốc cần nhân vật quyền uy nói chuyện, có thể Thiên Long Hoàng dưới thân trăm tử, ai mới là người nói chuyện đâu? Nhắc lên Thiên Long Quốc, Lạc Vân Khanh tiên là tại cực kỳ quen thuộc. Thiên Long Quốc có thể nói cùng Yến Quốc như thế ở vào sụp đổ biên giới. Mặc dù là đại đế quốc, có thể đế quốc hiện tại đã bệnh lâu tuổi già. So với còn lại mấy cái đại đế quốc, cái này Thiên Long Quốc Lạc Vân Khanh thật không sợ. Chương 432, bệnh hổ chương 432, bệnh hổ nếu như Lạc Vân Khanh hiện tại thoáng hiện tới Thiên Long Quốc, trong hoàng cung một hoa một cây nàng so ai cũng quan tất. Bởi vì đây đều là hoàng tử hoàng nữ nhóm ngoài ý muốn chỗ. Lạc Vân Khanh xảo công dụng cảnh, làm cho tất cả mọi người đều chết bởi ngoài ý muốn. Thiên Long Quốc tích bệnh lâu vậy, không có cường đại dứt khoát cùng cổ tay rất khó giải quyết rơi. Có thể giải quyết người đều là thiên cổ nhất đế cấp bậc. Có thể nói, Thiên Long Quốc diệt vong lửa xém lông mày, tứ đại đế quốc sắp biến thành 3 cái hoặc là 5 cái. Hoặc là bị Đông Liêu, Nguyên Tượng chiếm đoạt, hoặc là chính mình chia ra thành hai bộ phận nội đấu. Đương nhiên, cái này nhất định có quốc gia khác tham dự đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ có như vậy nguy cấp biên giới, Lạc Vân Khanh một tay lấy nó kéo lại cũng đi tại 4 quốc đỉnh phong. Chính là cái này cường đại năng lực mới khiến cho nàng dám cho Tần Phong bị quyền, làm cho đối phương cứ việc sóng. Ngược lại, có nàng cho Tần Phong giữ gốc có gì đáng sợ chứ? Về phần tại sao lựa chọn Tiên Long Quốc, kia cũng là bởi vì nó thế cục thích hợp nhất. Lạc Vân Khanh thấm bảo. Đến cùng có bao nhiêu hoàng tử hoàng nữ Tiên Long Hoàng cũng không biết, ngoại trừ mấy cái thường lộ mặt. Nếu không phải hy vọng tới gần quyền lực, lợi dụng nó đến báo thủ, Lạc Vân Khanh đều muốn thay thế một cái hoàng nữ, hoặc là nữ đóng vai nam thân hóa làm một cái hoàng tử an tĩnh vượt qua quãng đời còn lại. Tiên Long Quốc là một đầu uy không no lang, dạ tâm bừng bừng lang. Nó vẫn nghĩ quyết trương, vẫn muốn chiếm lĩnh nước khác lãnh thổ. Dù là hiện tại bệnh nguy kịch cũng là như thế. Đối với dạng này đế quốc, Lạc Vân Khanh có lòng tin để nó dễ dàng sụp đổ. Thiên Long Quốc chính là nỏ mạnh hết đà, Lạc Vân Khanh cũng là hy vọng hắn có thể đến đánh Tề Quốc. Bất kể như thế nào, ưu thế tại, chỉ cần đối phương dám đến, Lạc Vân Khanh có 100 loại phương pháp để nó chết. Tứ đại đế quốc, trừ bỏ Thiên Long Quốc bên ngoài, Lạc Vân Khanh sợ nhất là Thiên Nguyên Quốc cùng Đông Liêu Quốc. Đông Liêu Quốc thực lực tổng hợp mạnh nhất, nghe nói còn có vũ khí bí mật không có sử dụng. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, yếu lĩnh có lãnh địa. Tại quyền lực giao tiếp cùng người nối nghiệp bồi dưỡng phương diện, Đông Liêu Quốc là làm tốt nhất. Bất luận là quan lại hệ thống còn là quân đội hệ thống, Đông Liêu đều có nhân tài của mình bồi dưỡng phương án. Chết hiện tại một nhóm còn có mấy nhóm chờ lấy thượng vị. Như vậy đại đế quốc trước mắt Lạc Vân Khanh là không dám trêu chọc, chỉ dám giao hảo. Một cái khác chính là Thiên Nguyên Quốc. Sản vật phong phú, nhân khẩu lớn nhiều. Có nghe đồn Thiên Nguyên Quốc khắp nơi đều có người, trên núi, trong ruộng, trong rừng rậm, ngay cả trong sông cùng trong biển đều đã chật cứng người. Chết 100 vạn người đối Tề Quốc, Yến Quốc mà nói đều là đại sự kinh thiên động địa. Nhưng tại Thiên Nguyên Quốc, hàng năm chết già đều có mấy trăm vạn người, ngoài ý muốn bỏ mình cũng có tốt mấy trăm vạn người. Nghe nói tại Thiên Nguyên Quốc người chết không có gì, bởi vì quá nhiều người. Hàng năm ra đời nhân khẩu bù đắp được một cái Tề Quốc. Cho dù nước khác lực không bằng Đông Liêu, Đông Liêu cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Ngươi có thể đánh có làm được cái gì? Một mình ngươi có thể đánh 2 cái, 3 cái, có thể đánh 10 cái, 100 cái sao? Không biết bao nhiêu năm trước hai nước buộc phát một lần xung đột, Đông Liêu quốc 100 vạn đại quân trưng bày bên cạnh. Nhưng nhìn tới trùng trùng điệp điệp bóng người sau lập tức sợ choáng váng. Thiên Nguyên quốc đại quân tăng thêm dân binh cùng bách tính tổng cộng mấy trăm vạn, thậm chí có ngàn vạn nhiều. Thiên Nguyên quốc thậm chí uy hiếp đối phương, nếu là khai chiến mỗi ngày ném mấy vạn cỗ hư thối thi thể đi qua. Thế là Đông Liêu quốc bị ép nhận thua. Đây không phải có đánh hay không hỏi đến đề, mà là có ác tâm hay không vấn đề. Chủ muốn người ta thật đúng là lôi ra mấy ngàn cỗ thối không ngửi được thi thể. Cùng hai vị này quái thai so sánh, cái này Thiên Long quốc tính tầm mộng. Thang Buôn nghe được hai người Phong Khinh Vân Đạm nói chuyện phiếm nội dung lúc này choáng váng. Tề Vương là thiểu năng trí tuệ, ta không cùng ngươi nói nhiều cứu, ngươi Vương phi danh xưng đệ nhất tài nữ cũng là ngốc như vậy thôi sao? Chúng ta là ai? Thiên Long Quốc a. Trên thế giới lợi hại nhất tứ đại đế quốc, trăm vạn thiết kỵ có sợ hay không? Vẫn là toàn mặc áo giáp cái chủng loại kia. Bước dê gan. Quả nhiên là thiên thiết tạo một đôi, đều là ngu xuẩn. Liên Thiên Long Quốc uy danh cũng không biết. Thang Buôn chỉ vào hai lỗ mũi người mắng. Nghe được Thang Buôn lời nói, Tần Phong cảm thấy cái này giống như con ruồi như thế đáng ghét. Nương tử kia, làm không? To gan bên trên. Tốt. Đạt được Lạc Vân Khanh cho phép về sau, Tần Phong chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Tứ đại đế quốc, ta gặp qua. Vũ khí lạnh tứ đại đế quốc tính là gì? Ta còn gặp qua vũ khí nóng thời đại mạnh nhất làm tinh bá chủ. Các ngươi dám đến, ta mời các ngươi ăn hỏa tiễn đánh. Từ Chí Tinh chơi đùa đi ra cải tiến hình cầm trong tay hỏa tiễn đánh đã đưa đến Tần Phong trong tay. Cái này mặc dù vẫn là nguyên hình, là thí nghiệm vũ khí, có thể hắn hướng Tần Phong đã chứng minh năng lực của mình, đã chứng minh cái phương hướng này là đúng. Cho nên, Thế Vương, thu tiền. Tần Phong đánh một phát, không thể không nói cái này xúc cảm đã vượt qua trước đó nghiên cứu tất cả vũ khí. Nhanh, chuẩn, hung ác. Ngoại trừ tầm bắn không quá đủ, có thể mấy chục mét nội thương hại thật là rất hung mãnh. Giản tiện ống nhắm nhắm chuẩn, dự bị, phóng ra. Hỏa tiễn bắn ra thân, sắt lá phi tốc xoay tròn cố định phương hướng tránh cho chết đi. Cuối cùng vững vàng trúng đích mục tiêu. Ngươi thiết kỵ có thể chịu mấy phát? Tần Phong trực tiếp chào hỏi binh sĩ đem Thang Buôn dựng lên đến. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Mau buông ta ra a. Cây lanh ngã. Thang Buôn giống như một con lợn, càng không ngừng đá chân rẽ rủa lấy, cuối cùng bị Tần Phong kéo đến quần mặt trời trên lầu. Nương theo lấy còi báo động, chiên trống vang lên, toàn thành bách tính cực nhanh tới đây tập hợp. Bọn hắn biết, Tề Vương muốn tuyên bố đại sự. Tần Phong ho nhẹ hai tiếng, thử xuống cái này thí nghiệm mịp rộ phồn thế nào. Cuối cùng phát hiện, miễn cưỡng có thể sử dụng. Mịp rộ phồn khuyết đại âm thanh, thông qua cái khác truyền lời khí phát ra ngoài. Nói tới nói lui vẫn là không quá đi. Chư vị, đầu tiên tuyên bố một cái chuyện vui. Chúng ta Tề quân ở tiền tuyến lấy được huy hoàng chiến quả. Trận chiến này, chúng ta tổn thất 20,000 anh dũng tướng sĩ, nhưng chúng ta tiêu diệt 50,000 quân địch. Tốt. Đám người liên tục vỗ tay bảo hay. Đánh lâu như vậy, rốt cục bắt đầu phản công sao? Vương Thành bị vây khuất nhục lờ mờ bị người nhớ ở trong lòng. Khẩu khí này nhẫn nhịn rất lâu, rốt cục bắt đầu phát tiết. Thật là, chúng ta lấy được huy hoàng chiến quả thời điểm có người không nghĩ rằng chúng ta được sống cuộc sống tốt ta. Nghe nói lời này, ở đây tất cả mọi người tức giận nổi lên. Tại chủ nghĩa yêu nước hun đúc hạ tất cả mọi người đã đạt thành chung nhận thức, cộng đồng bảo vệ tổ quốc. Bọn hắn khác biệt trước kia chỉ biết là trung quân ái quốc, là không biết rõ gì gì đó chiến tranh mà đánh. Ai làm chủ nhân ta mặc kệ, ta không quan tâm. Ngược lại thời gian cứ như vậy qua. Có thể hiện tại bọn hắn biết vì ai mà chiến, tại sao phải chiến. Bảo vệ không chỉ có là Tề quốc, là triều đình, là Tề vương, còn có chính bọn hắn. 4 canh giờ thời gian làm việc, các loại phụ cấp cùng kết sổ tiền lương. Bọn hắn không muốn trở lại năm đó thời gian khổ cực. Theo Tề vương lời nói mà nói, bọn hắn cũng là quốc gia chủ nhân, là Tề quốc một phần tử. Các vị có cần phải tới một tay hướng Anh cắt lợi quốc tuyên chiến, hướng thở lên Tây quốc tuyên chiến, hướng Mỹ tuyên chiến. Cầu các vị điểm miễn phí thuốc canh, hoặc là dùng yêu phát điện động viên hạ tác giả Kun A. Gần nhất đang nhìn ý kiến và thái độ của công chúng, đến lúc đó đi nơi nào sẽ cùng các vị nói. Chương 433, Tề quốc báo động. Chương 433, Tề quốc báo động. Cái này Tề quốc lớn xây dựng cơ bản đều chính thức bắt đầu, bác tác chi địa đã lớn động công. Ngoại trừ bình thường làm nông bên ngoài, đại lượng bách tính đều tự nguyện gia nhập công trình kế hoạch. Có cơ khí dùng máy móc, không có máy móc dùng châu cày, vô dụng châu cày nâu ngựa bách tính chính mình bên trên. Tần Phong dự tính 3 đến 5 năm bên trong hoàn thành cơ bản con đường kiến thiết, có thể tình huống hiện tại bức bách hắn tại 1 năm đến trong vòng 2 năm kết thúc. Bất quá, Tề quốc dân chúng nhiệt tình nhường hắn nhìn thấy chừng nửa năm liền có thể hoàn thành tương đối một bộ phận công trình. Ngoại trừ đường sắt bên ngoài, các châu các quận huyện ở giữa đường xi măng đều có thể tại trong vòng mấy tháng hoàn thành. Nghĩ đến cái này, Tần Phong trong đầu đã có cá biệt dạng ý nghĩ. Bình thường đường cái làm sao có thể đâu? Chúng ta muốn kiến thiết trên thế giới đầu thứ nhất đường cao tốc, Tề quốc đầu thứ nhất không hạn tốc đường cái, Tề quốc cao tốc kế hoạch. Đầu này danh xưng chỉ cần mấy ngày liền có thể theo Tề quốc Tây bộ vượt qua tới Đông bộ siêu cấp con đường lập tức khơi dậy bách tính nhiệt tình. Bọn hắn làm việc càng thêm ra sức, tranh thủ trước tiên đem bình thường con đường kiến thiết hoàn tất, sau đó rút ra tinh lực vùi đầu vào đường cao tốc kiến thiết bên trên. Nhìn trước mắt rộng rãi lại bằng phẳng con đường, dân chúng nhao nhao cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Lần này giao thông thuận tiện, đi đường an toàn. Còn không chờ bọn hắn chúc mừng liền nghe nói lại có địch nhân đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Cái này có thể nhận sao? Tần Phong chỉ vào bên cạnh Thang Buôn nói rằng, cho đại gia giới thiệu một chút, ta bên cạnh vị này gọi Thang Buôn, là đến từ Thiên Long Quốc sứ thần. Bọn hắn muốn để cho chúng ta Tề quốc khuất phục, thành vì bọn họ phụ thuộc. Nghe được Thiên Long Quốc uy danh, dân chúng mọi thứ nghẹn họng nhìn chân chối phát ra sợ hãi thán phục, nhưng rất nhanh liền chấn định lại lộ ra sắc mặt phẫn nộ. Thiên Long Quốc thế nào? Thiên Long Quốc liền có thể không chút kiêng kỵ cướp đoạt chúng ta tài phú. Nguyên bản một châu chi địa còn không sợ Trung Quốc, hiện tại bọn hắn thật là có 11 châu chi địa. Cuộc chiến này đánh nhau, cuộc sống của bọn hắn mặc dù có chút gian khổ, nhưng so sánh trước kia vẫn là thật tốt hơn nhiều. Mệt mỏi là bởi vì tự nguyện tăng ca, tự nguyện đầu nhập kiến thiết bên trong cho nên cảm giác thân thể rã rời. Đông nhiên bữa cơm no mấy ngày một bữa ăn thịt, tăng thêm vàng dòng bạc trắng trợ cấp, cái này khiến trên tinh thần mệt nhọc tất cả đều lùi bước. Gian khổ như vậy hoàn cảnh hạ bọn hắn đều làm ra lớn xây dựng cơ bản công trình, vậy nếu là thời kỳ hòa bình bọn hắn còn có thể làm ra cái gì đâu? Không dám nghĩ, không nghĩ ra được. Nhưng không thể để cho Thiên Long Quốc sở đoạt lấy. Thang Buôn nghe Tần Phong đem Thiên Long Quốc ba chữ đọc lên đi, hắn quan sát phía dưới bách tính thần thái. Theo vừa mới bắt đầu kinh ngạc tới phía sau bình tĩnh cùng sau cùng phẫn nộ, Thang Buôn có chút không bình tĩnh. Mẹ nó, đây đều là ngốc sao? Chúng ta là Thiên Long Quốc a, cao quý Thiên Long Quốc, cao quý Thiên Long nhân, các ngươi những này tạp ngư thật không sợ sao? Thế nào nguyên một đám còn lòng đầy căm phẫn mong muốn chịu chết đâu? Đang lúc Thang Buôn hoang mang lúc Tần Phong mở miệng lần nữa, Thiên Long Quốc không chỉ có đối với chúng ta Tề Quốc có ý tưởng, đối Yến Quốc cũng có ý tưởng. Không chỉ có là Thiên Long Quốc, ngay cả cái khác mấy cái quốc gia như Tĩnh, Vũ Triều, Tống Quốc đều đối với chúng ta ôm có ý tưởng. Chư vị bách tính, các ngươi nói làm sao chúng ta xử lý? Đánh, cùng bọn hắn khai chiến, tuyên chiến, huyết chiến đến cùng. Thoáng nhìn Tề Quốc bách tính chiến ý tăng lên, võ đức dư thừa bộ dáng, Thang Buôn không kèm được. Nương, như thế có cốt khí, đồ mấy cái thành ta nhìn các ngươi sẽ như thế nào? Hừ, châu chấu đá xe. Thang Buôn phát ra hừ lạnh một tiếng. Tề Vương điện hạ, ngươi cảm thấy có thể hù dọa ta? Hù dọa chúng ta Thiên Long Quốc? Tần Phong không để ý đến mà là tiếp tục phát biểu. Hôm nay ta nói tới nội dung đều đem leo lên báo chí. Ta Tề Vương Tần Phong ở đây cảnh cáo những cái kia ngấp nghé Tề Quốc người, đừng cho các ngươi tham lam mà trả giá đắt. Chúng ta Tề Quốc không hiếu chiến nhưng không sợ chiến, muốn tới tức đến phóng ngựa tới. Cùng trước đó nói tới như vậy, ai muốn tham chiến chúng ta đều phục bồi tới cùng, bất luận quốc gia nào, bất luận nhiều ít quốc gia. Thang Buôn con ngươi đột nhiên rụt lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Tần Phong. Điên rồi, điên rồi, tất cả đều điên rồi. Cái này là thằng điên quốc gia. Cho dù là Thiên Long Quốc cũng không dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Đây là muốn cùng toàn thế giới đối nghịch sao? Nương theo lấy dưới đáy vang lên chấn thiên tiếng hô to, Tần Phong mang theo Thang Buôn rời đi nơi này. Có thể là không ngừng mở rộng chiến quả cho tự tin của bọn hắn, cũng có thể là muốn bảo vệ chính mình trái cây mà anh dũng tác chiến. Tóm lại Tề Quốc giờ phút này một mảnh lửa nóng, tất cả mọi người hy vọng mình có thể ra tiền tuyến kiến công lập nghiệp. Nếu như lên không được, vậy thì về phía sau phương đàng hoàng kiến thiết, tranh thủ cầm một cái lao động văn chương. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta còn có chúng ta bách tính đều điên rồi? Tần Phong cùng Thang Buôn đi bộ nhàn nhã đi trên đường. Nghe nói lời này, Thang Buôn không biết trả lời như thế nào. Là, bọn hắn là không biết rõ trăm vạn thiết kỵ lợi hại sao? Bọn hắn là không biết rõ năm đó Thiên Long Quốc một ngày diệt trăm thành, đổ 50 thành huy hoàng chiến tích sao? Trên sử sách chỉ ghi lại ngày ấy máu chảy thành sông, thi đẩy thành sơn, bạch cốt hóa đường. Ngươi không phải là muốn biết nói chúng ta Tề Quốc một chút cơ mật? Hôm nay liền để ngươi đến xem. Trăm vạn thiết kỵ, tính là gì đâu? Tần Phong trên mặt lộ ra tự tin nụ cười. Trăm vạn thiết kỵ có thể ngăn cản Tề quân sắt thép manh thú. Trăm vạn thiết kỵ có thể khiêng mấy phát hỏa tiễn đánh. Tần Phong mang theo Thang Buôn về tới vương phủ bên trong, hiện ra ở trước mắt hắn chính là một mảnh mặc áo giáp người giả. Canh đại sứ, nhìn kỹ. Tần Phong chỉ vào kia phiến giả người nói. Thang Buôn theo ánh mắt của đối phương nhìn lại, xa xa trông thấy một tên binh lính trong tay đang cầm một chi sắt ống. Hắn hướng sắt trong ống nhét vào thứ gì cũng đối với đám kia người giả. Mấy giây qua đi, sắt ống buộc phát một hồi ánh sáng, một cái hỏa cầu lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Với anh, nương theo lấy một hồi tiếng nổ cực lớn lên, giả người nhất thời hóa mảnh vỡ. Dù là mặc trên người áo giáp, những cái kia áo giáp cũng đều thất linh bắt lạc rơi lả tả trên đất. Thấy thế, Thang Buôn trong lòng kinh hãi, đầu đen do muống. Đây là vũ khí gì? Đây chính là Tề Quốc bí mật, bọn hắn lực lượng sao? Đến tận đây, Thang Buôn cũng biết vì cái gì bọn hắn dám cùng Thiên Long Quốc khiếu bản. Thứ này, thiết kỵ sát thực gánh không được a. Thiết kỵ lại nhiều, có thể chịu mấy phát đâu? Bồi dưỡng một gã thiết kỵ cần mấy năm, có thể trên mặt đất tràn đầy những này sát ống. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Thang Buôn không dám đi thêm ngẫm lại. Lên tới xế chiều lão ông, xuống đến vô tri đứa bé, chỉ cần có thể cầm lấy sắt ống đều có thể đối nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Cái này không thể đánh a. Thang Buôn chỉ muốn mau thoát đi Tề Quốc trở lại Thiên Long Quốc, đem chuyện này hồi báo cho đế hoàng nghe. Cái này Tề Quốc không thể đánh. Đánh gặp nhiều thua thiệt. Có thể không chờ hắn kịp phản ứng, mấy tên lính đem hắn dựng lên đến. Tề Vương điện hạ, ngươi cái này là ý gì? Mau buông ta ra. Tần Phong không nói gì, sau lưng truyền đến một đạo băng lãnh giọng nữ. Ngươi, ngấp nghé bản phi mỹ mạo. Chương 434, trở thành tỷ muội chương 434. Trở thành tỷ bội thanh âm băng lãnh tràn ngập bị hoặc, cẩn thận lắng nghe lại mang có mấy phần sát y đám người quay đầu nhìn lại, Lạc Vân Khanh nâng cao dựng bụng chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Lạc Vân Khanh kia tuyệt mỹ dung nhan, Thang Buôn thèm nhỏ nước dãi. Tần Phong nhìn xem nương tử kia che kín xương lạnh gương mặt xinh đẹp lập tức cảm thấy chuyện không ổn. Mỗi khi Lạc Vân Khanh bộc lộ vẻ mặt như vậy thời điểm cũng nên làm ra một hồi gió tanh mưa máu. Quả nhiên, không đợi đám người kịp phản ứng, Tần Mai bưng lấy một thanh hỏa tiễn ống đi tới. Cùng ban đầu hỏa tiễn ống so sánh, thanh này là màu hồng phấn. Lạc Vân Khanh nhìn về phía Tần Phong hỏi, "Phu quân, ngươi cảm thấy cái này sắp thái thích hợp nữ tử chúng ta dùng sao?" Tần Phong, nữ sinh dùng riêng 99 mới, thích hợp, vô cùng thích hợp. Tần Phong hậm hực cười hỏi, "Nương tử ngươi làm cái gì vậy đâu? Có chuyện gì ta đến xử lý, an tâm dưỡng thai vừa vặn rất tốt." "Không tốt." Lạc Vân Khanh mân mê miệng nhỏ biểu hiện vô cùng quật cường. "Chính mình sự tình tự mình làm, ta muốn giết người giải hận ta tự mình tới." Dứt lời, Lạc Vân Khanh theo Tần Mai bên kia tiếp nhận hỏa tiễn ống cũng nhắm ngay Thang Buôn. "Ta còn chưa bao giờ dùng qua súng đạn đâu, hôm nay liền đi thử một chút xúc cảm." "Thang Buôn, không cần a." Ta cái gì cũng không biết ta cái gì cũng không dám a." Binh sĩ liền tranh thủ Thang Buôn buộc ở trên gỗ, cấp tốc hướng hai bên rút lui, bọn hắn sợ bị liên lụy. Tần Phong đội vàng ngăn lại đối phương không cho nàng sử dụng hỏa tiễn đánh. "Nương tử, ngài muốn giải hận ta đến vừa vặn rất tốt." "Cô nãi nãi, ngươi cái này còn mang dự đâu?" lại không bàn luận những khí thể này nghe đối thân thể có được hay không. Liên hiện tại Tề Quốc hỏa tiễn đánh kỹ thuật hắn trong lòng mình đều không có nhiều đáy, nếu là nửa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn hắn nhưng làm sao bây giờ? Tần Phong liền tranh thủ tốt xấu cùng đối phương giải thích một trận, tổng kết chính là đối hải tử có ảnh hưởng. Lạc Vân Khanh nghe nói 10 phần có lý lập tức để xuống, đem nó cho ta cố định lại, ta đứng xa một chút kéo động dây thường không phải tốt. Tần Phong, quả nhiên, nữ nhân mang thai thời điểm tâm tình không chừng không cách nào hữu hiệu khai thông. Vậy liền để nàng thật tốt tận hưởng a. Thang Bun đem đối phương buông xuống hỏa tiễn ống hậu tâm bên trong lập tức nhẹ nhàng thở ra, có thể không đợi hắn lấy lại tinh thần chỉ thấy hỏa tiễn ống lại nhắm chuẩn chính mình. Đang lúc hắn mồ hôi lạnh chảy dòng lúc, một cái hỏa cầu nhanh chóng theo bên thai bay qua. Với anh, Thang Bun đấy lòng một mảnh lạnh. Kết thúc. Hắn cho là mình chết, có thể hắn phát hiện thân thể của mình còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nha, đánh chật nữa nha. Lạc Vân Khanh che miệng phát ra trêu tức tiếng cười. Nàng vừa rồi cố ý kéo động dây thừng chuyển thiên phương hướng, làm hỏa tiễn đánh trệch hướng Thang Bun vị trí. Lạc Vân Khanh phát ra bất đắc dĩ thở dài, nàng ôm Tần Phong cánh tay làm lúc nói. Phu quân, người ta còn chưa hết giận đi. Hắn dám ngấp nghé nương tử của ngươi, ngươi không bày tỏ một chút. Tần Phong chê cười nói, nương tử kia còn muốn làm sao chơi, ta bồi ngươi chính là. Mơ ước lời nói trực tiếp giết chính là, Lạc Vân Khanh bộ dáng này không phải liền là mong muốn tra tấn một phen. Cái này mềm nói thì thầm tại mọi người nghe tới giống như ác ma nói nhỏ. Quả nhiên, ác ma vương phi danh bất hư truyền. Lạc Vân Khanh chấp chấp đôi mắt đẹp toát ra ngốc manh vô chi biểu lộ. Phu quân, người ta muốn học vô quần giải phẫu. Tần Phong, đầu đen rau muống, ngươi muốn sống lột hắn vẫn là tự thân lên a. Tần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể phất tay nhường bình sĩ đem Thang Buôn mang đi. Một gian phòng kín mít bên trong, mở tối đèn điện nhường Thang Buôn có chút tâm thần bất an. Không tốt, bọn hắn muốn đối với mình làm gì? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, chỉ nghe một hồi chói tai tiếng mở cửa băng lên. Ngay sau đó, mấy tên thân mặc bạch y mặt mang miệng bảo vệ người đi đến. Bên trong một cái bụng hơi hở ra, Thang Buôn một cái nhận ra đây cũng là Lạc Vân Khanh. Lần này ngoại trừ tra tấn đối với phương ngoại, Lạc Vân Khanh cũng đúng lúc mong muốn học tập một chút cái này tiên tiến y thuật. Cơ hồ mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, còn kém cho giải phẫu bộ vị khử độc. Nương tử, ngươi cái này là chuẩn bị giải phẫu bộ vị nào đâu? Lạc Vân Khanh ánh mắt nhìn chằm chằm Thang Buôn hạ thể trầm ngâm nói. Có người nói một câu, tính thậm chí quá thay cắt lấy bĩnh trị. Canh sứ giả, ta cũng không phải một cái người hẹn hỏi. Kỳ thật, ta đã tha thứ ngươi. Ta không phải một cái tính toán chi ly người, bất quá ngươi cho hết thành một cái nhiệm vụ. Cái gì? Thang Buôn mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Nói gì vậy? Hắn thế nào xưa nay chưa nghe nói qua. Ta hậu viện thiếu khuyết người, không bằng ngươi làm tỉ muội ta theo ta nói chuyện phiếm giải buồn a. Tỉ muội. Lời này vừa nói ra, Tần Phong cùng Thang Buôn hai người nhất thời không kèm được. Đầu đen rau muống. Khung cảnh này không là bình thường huyết tinh a. Tần Phong đống nhiên không tự giác mà run run hai chân, hắn cảm giác một trận âm phong thổi qua. Không đợi hai người kịp phản ứng, Lạc Vân Khanh đã khiến Tần Mai đem đối phương quần cởi ra. Tay ta pháp rất tốt, không đau đây này. Lạc Vân Khanh lời nói tựa như băng thứ giống như nặng nề mà đâm vào Thang Buôn trong lòng. Giờ phút này, hắn muốn chết. Việc này lấy so chết còn khó chịu hơn a. Hắn một đại nam nhân muốn biến thành, không là nam nhân đồ vật. Hắn muốn lớn tiếng chu lên, mong muốn cầu xin tha thứ. Nhưng đối phương đã dùng vải nhét vào trong miệng không cho hắn phát ra âm thanh. Tứ chi đều bị da gân chăm chú trói lại, căn bản là không có cách động đậy. Băng lanh tồn tại trên da đi khắp, Thang Buôn cảm thấy mình không thể thở nổi. Hắn cảm giác trái tim của hắn ngừng đập, chỉ còn lại cái này băng lãnh cảm thụ. Cồn tiêu giết. Thần Phong có chút không dám mở mắt nhìn. Cái này nào chỉ là tàn nhẫn a? Đây là sai lầm. Sai lầm a. Không đợi Tần Phong tiếp nhận cái này đáng sợ vết tinh cảnh tượng, Lạc Vân Khanh cầm lên một thanh vết dì loang lổ dao găm. Phá. Vốn bán chi nhận. Tần Phong lập tức nhắm chặt hai mắt không dám nhìn tiếp. Châu Châu Văn, sao không nhìn cái này nào? Nương tử nào chỉ là muốn tra tấn đối phương. Đây là muốn gặp địa ngục thống cổ a. Tần Phong chỉ dám có chút mở mắt ra khẽ hở, phối hợp với Lạc Vân Khanh thao tác. Không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo thống cổ tiếng kêu rên vang tận mây xanh. Từ giờ khắc này, Thang Buôn cùng Lạc Vân Khanh trở thành hảo tỉ muội. Đau đớn kịch liệt nhường Thang Buôn mất đi. Hắn nghiễm nhiên không biết rõ đối phương đối với mình đã làm những gì, không biết rõ qua bao lâu, cái này hoàn mỹ vô khuẩn giải phẫu rất thành công kết thúc. Phu quân, ta lần này thủ pháp ngươi cảm thấy thế nào đâu? Bồi Lạc Vân Khanh đi lúc đi ra, Tần Phong chân vẫn là như nhũn ra run rẩy. Trên đài nằm không phải hắn, có thể hắn cảm giác chính là hắn. Rất, rất tốt. Tần Phong không biết do nên nói cái gì, hắn chỉ cảm thấy có chút đinh lạnh. Phu quân ngươi đang sợ cái gì đâu? Lạc Vân Khanh gián sát vào đối phương phun ra u lan khí tức, coi xong hắn chướng nên tính toán ngươi. Chương 435, chỉ cần không chết ở Tề quốc cảnh nội liền tốt. Chương 435, chỉ cần không chết ở Tề quốc cảnh nội liền tốt. Tần Phong dường như quên một chuyện rất trọng yếu, nhà hắn nương tử là bình giấm chua. Nào chỉ là bình giấm chua, quả thực là yêu hắn tận xương, yêu tới nổi điên tình trạng. Dám nói ra hậu cung giai lệ 3000 câu nói này, cái này đã định trước Tần Phong muốn chịu đủ tàn phá. Gian phòng bên trong, Tần Phong thở hồng hộc lấy, vô lực nằm ở trên giường. Hắn rất uy quất, có thể hắn không dám nói nhiều một câu. Lạc Vân Khanh nằm tại hắn mang thai vẻ mặt hài hước cười nói, liền ngươi cái này thể trạng còn muốn nhận ngự một nữ đâu? Thật cho ngươi 3000 mỹ nữ. Chỉ sợ ngươi đã. Lạc Vân Khanh không hề tiếp tục nói, mà là ánh mắt si ngốc mà nhìn xem đối phương. Đôi mắt này tràn đầy khiêu khích, bị hoặc cùng hài lòng. Tần Phong trong lòng yên lặng hướng nhị ca Tần Khôn giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật đêm ngự trăm nữ a. Cái này đều không chết. Châu cũng không sánh bằng ngươi. Không thể không nói, Tần Khôn chăm chú phân tích ra đúng là kỳ lạ. muốn đầu góc có đầu góc, muốn thân thể có thân thể. Phu quân, còn muốn hậu cung giai lệ 3000, còn muốn hàng đêm làm tân lang sao? Có nương tử một người là đủ rồi. Tần Phong quệt mồm bị quát nói, có thể là một đoạn thời gian không có xâm nhập trao đổi, Lạc Vân Khanh biểu hiện dị thường điên cuồng. Hậu cung giai lệ 3000, một cái Lạc Vân Khanh hắn đều giải quyết không được. Nghe nói lời này, Lạc Vân Khanh phát ra hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng lại làm giấy lên nụ cười ngọt ngào. Phu quân, ngươi phải biết ngươi là ta, ngươi cũng chỉ có thể là ta. Lạc Vân Khanh ghé vào Tần Phong trong ngực tham lam ngửi ngửi hắn khí tức trên thân, nàng mong muốn một mực độc chiếm Tần Phong một người, muốn đem hắn dung nhập từ tận trong xương cốt. Nàng có thể vì Tần Phong làm ra cái gì sự tình? Bởi vì có thai, nàng không tiện hầu hạ Tần Phong. Có thể vừa nghĩ tới một quãng thời gian dài như vậy có thể hay không đem đối phương nín hỏng. Lạc Vân Khanh thậm chí có mong muốn vì hắn nạp thiếp suy nghĩ, mong muốn nhường Mai Lan Trúc Cúc bốn hoa thay mình chăm sóc đối phương. Có thể vừa nghĩ tới mình nam nhân muốn cùng người khác cùng hưởng, nàng liền không thể chịu được được. Càng nghĩ, nàng vẫn là lựa chọn tự mình một người, dù là mạo hiểm điểm. Không biết do vì cái gì, Lạc Vân Khanh mỗi khi cùng Tần Phong ở cùng một chỗ thời điểm đã cảm thấy phá lệ an tâm. Nàng cảm giác, thế giới của mình có Tần Phong một người là đủ rồi. Đương nhiên, còn có con của bọn hắn. Tần Phong giống như trấn an mèo con giống như vuốt ve Lạc Vân Khanh. Ngươi là ta, ta vẫn luôn là ngươi. Có thể không là của ngươi sao? Tần Phong nhớ mang máng Minh Nguyệt Sơn Trang lúc đối phương muốn đem hắn làm thành người trẻ ý nghĩ. Đây quả thực là dạn đờ giờ a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tần Phong xác thực đối Lạc Vân Khanh không có bất kỳ cái gì ý khác. Cùng một mình nàng không chỉ là hứa hẹn, càng là nội tâm cùng lương tâm lựa chọn. Vị này một mực che chở chính mình Lạc tỷ tỷ, Tần Phong không đành lòng tổn thương nàng, hắn thâm trầm yêu nàng. Tề quốc viên này nhiễm lên tân tình càng là không thể rời bỏ Lạc Vân Khanh tất cả nỗ lực, hắn không làm được bội bạc chuyện. Có thể được tới dạng này tài nữ, Tần Phong cảm thấy cái này nào chỉ là tam sinh hữu hạnh. Mười thế đã tu luyện phúc phận cũng không đổi được dạng này nương tử a. Chính mình làm ra các loại kiểu mới thương phẩm bất kể như thế nào đều có thể kiếm một món hời, nhưng như thế nào quản lý tài sản là một môn đại học vấn. Tại Lạc Vân Khanh phụ trách hạ, Tề quốc có thể nói không có thiếu tiền. Khẩn trương là một chuyện, có thể đầu nhập lại không ngừng gia tăng. Các loại tài nguyên, vật tư liên tục không ngừng điều nhập Tề quốc cảnh nội, là khoa học là công học phát triển làm ra tác dụng cực lớn. Lý luận của mình kỹ thuật rất tân tiến, nhưng một người thế nào cũng làm không ra bây giờ thành tựu. Lạc Vân Khanh cho mình chọn lựa mấy người này mới chia sẻ một chút gánh nặng. Được người dù thông minh, lý luận lại tiên tiến, không có tài chính cùng tài liệu đầu nhập cũng làm không ra đồ vật ra hồn. Mà những này Lạc Vân Khanh đều thay hắn giải quyết. Hiện tại Tề quốc có thể nói là ngồi hỏa tiễn giống như giếng phun thức phát triển tiến bộ. Đoán chừng không được bao lâu, bọn hắn sẽ tiến vào công nghiệp thời đại, trở thành trên thế giới cái thứ nhất công nghiệp hóa quốc gia. Đang lúc Tần Phong nghĩ đến lúc, Lạc Vân Khanh không an phận tay tại trên thân chạy lấy. Phu quân, cả ngày hôm nay ngươi bồi bồi ta vừa vặn rất tốt. Tốt. Vừa dứt lời, Tần Phong lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Bởi vì đối phương liếm láp môi đỏ, đáy mắt bộc lộ tham lam. Cũng không lâu lắm, gian phòng bên trong đã tiến vào mùa xuân. Có người vui vẻ liền có người khổ sở. Tại Lạc Vân Khanh tinh xảo thủ pháp hạ, thang buôn hoàn toàn cáo quay qua. Không biết rõ qua bao lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Tỉnh. Đến môi thuốc. Tần Mai thanh âm sâu kín truyền vào trong lỗ tai, hắn vội vàng vô ý thức đi tìm tòi thứ gì. Kết thúc. Không có. A, ta có thể là cao quý thiên long nhân, ngươi thế mà như thế đối lại ta. Chờ ta trở về sau ta nhất định phải ngươi cái này tiện nữ nhân chết. Bản nghĩ đối phương tại hắn dưới hung hầu hạ cầu xin tha thứ, có thể tỉ mỉ nghĩ lại. Không có. Chịu Lạc Vân Khanh mệnh lệnh, Tần Mai phải chiếu cố tốt thang buôn không thể để cho hắn chết. Ở sau đó trong một khoảng thời gian, thang buôn nhận các loại ưu đãi như kỳ tích sống lại. Vết thương dần dần khép lại, hắn cũng thích ứng thân phận mới. Thấy đối phương đã có thể hạ hành động, tổn thương cũng khá không sai biệt lắm, Tần Mai liền dựa theo Lạc Vân Khanh lời nói cho hắn mới thể nghiệm. Các ngươi muốn mang ta đi đâu? Thả ta ra. A, tại trong tiếng kêu sợ hãi, thang buôn bị giá tới một chỗ mở tối trong phòng giam. Khi hắn lấy lại tinh thần xem xét bốn phía, trái tim của hắn trong nháy mắt ngừng đập. Chỉ thấy trong phòng giam đứng đấy không biết bao nhiêu tên nhân cao mã đại, mặt lộ vẻ tham lam chẳng hạn. Vương phi có lệnh, hắn thưởng cho các ngươi. Dứt lời, các tráng hán nhao nhao xuống tới. Kiệt kiệt kiệt, không, a. Mấy ngày sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi hướng bắc mà đi. Trong xe ngựa, một gã tóc thai bù xù tinh thần hoảng hốt có chút ngu dại nam tử ngồi ở bên trong. Chỉ nghe hắn nói lẩm bẩm hô hào, ta là thiên long quốc người, ta là cao quý thiên long nhân. Người đưa tiễn. Đưa tiễn. Tốt. Lạc Vân Khanh nết miệng lên một tia đắc ý ý cười. Dám ngấp nghé nàng. Ngoại trừ phu quân ai cũng không thể nhìn nàng. Dám có ý tưởng. Đây chính là kết quả. Chỉ cần không chết ở Tề quốc cảnh nội liền tốt. Nhìn chăm chăm hắn, chết tại quốc gia nào cảnh nội liền phát tin san. Là. Thiên long quốc sứ giả ngoại ý muốn bỏ mình. Đây là thứ nhất cỡ nào rung động tin tức a muốn đối Tề quốc có ý tưởng. Trước tiên nghĩ hạ chính mình a. Đưa tiễn thiên long quốc sứ giả, Tần Phong cảm thấy có tất nhiên muốn đi một chuyến Kỳ Châu thị sát hạ nghiên cứu khoa học công tác. Hắn đi tới một chiếc xe hơi màu đen trước mặt, đây là Liên hợp học viện đưa tặng hắn chế tạo thử ô tô. Nghe nói tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới mỗi giờ 70 cây số. Tần Phong ngồi lên cái này chiếc xe hơi nhỏ, tại hộ vệ bảo vệ dưới hướng Kỳ Châu xuất phát. Chương 436, cô máy chương 436, cô máy biết được Tần Phong muốn tới thị sát, mấy đại học viện người nhao nhao chuẩn bị trước tới đón tiếp. Bọn hắn biểu hiện kích động dị thường. Tần Phong đến thị sát không chỉ có là bởi vì Tề Vương cái thân phận này đến mà lộ ra coi trọng, càng bởi vì là đối phương nguyên bác lý luận còn có thể chỉ điểm mình một hai. Rất nhiều gặp phải bình cảnh, trì trệ không tiến hạng mục nếu là đạt được Tần Phong chỉ điểm nhiều ít đều có thể bàn xuống tới. Ngoài học viện, đám người mong mỏi cùng trông mong chờ đợi Tần Phong đến. Nhìn lên trước mắt một chiếc xe hơi màu đen, tất cả mọi người hưng phấn khoa tay múa chân, bọn hắn nhanh chóng bên trên chuẩn bị trước nên đón bọn hắn vương. Chờ bọn hắn vây quanh lúc, hộ vệ đem bọn hắn ngăn lại. Kiếm Vô Nhai bất đắc dĩ thở dài. Vương gia có lệnh, các ngươi nghe cho kỹ, nghe vậy, tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống chuẩn bị lắng nghe vương chiếu. Chiếc xe này là ai nghiên cứu phát minh phụ trách? Bổn vương nửa tháng sau đến liên hợp học viện, trước đó cho ta đem chiếc xe này tiến hành thăng cấp cải tạo. Đồng thời đem hiện tại chiếc xe này phá giải phân tích, tìm ra vấn đề. Nếu như tìm không thấy vấn đề, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, chúng người đưa mắt nhìn nhau hơi kinh ngạc. Có ý tứ gì? Kia, vương gia đâu? Không phải nói muốn tới chúng ta nơi này thị sát? Kiếm Vô Nhai chỉ ô tô nói rằng, vương gia mở ra chiếc xe này tới, có thể trên đường nôn mật đều đi ra. Hiện tại thân thể suy yếu tại Mặc Dương quan chỉnh đốn. Vấn đề gì chính các ngươi đi phân tích, cái khác đừng hỏi nhiều. Nghe đến lời này, Lý Tinh, Trương Hoa bọn người kinh hãi mồ hôi đầm địa. Đầu đen rau muống, vương gia nôn mật đều đi ra. Cái này xảy ra chuyện gì? Phụ trách ô tô nghiên cứu Tần Tiên cùng Dương Hoài hai người càng là hãi hùng kiếp vía, không biết rõ làm thế nào mới tốt. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mặc Dương quan bên trong, Tần Phong suy yếu nằm ở trên giường. Nếu không phải thân thể suy yếu, hắn thật muốn chạy đến trong học viện đem những người này đầu cái mở. Con mụ nó, các ngươi hơi tốc độ xe nhanh như vậy còn không có giảm sóc. Tối cao vận tốc có thể chạy đến 70.000 m, điều này nói rõ ô tô nghiên cứu lấy được trọng đại đột phá. Thật là, các ngươi ô tô chỉ để bọn họ chạy đúng không? Hợp lấy những người này chỉ phụ trách ô tô chạy, hoàn toàn không để ý đón xe người ngồi cảm thụ. Không có ra thật chỗ ngồi coi như xong, thứ gì đều không để một chút. Gỗ thật, gỗ thật. Cái này lớn trời lạnh ngươi cho ta dùng gỗ thật chỗ ngồi còn không có gì rèn luyện. Ngồi cái mông vừa cứng lại khó chịu, còn thỉnh thoảng bị gai gỗ ghim. Sau đó thì sao? Ô tô cửa đâu? Ngươi làm đây là mở xe ngựa, thỉnh thoảng có thể ôm một tiếng dừng lại. Duy nhất bị Tần Phong công nhận kính chắn gió còn bị cục đá cho sụp đổ. Nhất làm cho Tần Phong im lặng là không có giảm sóc. Lúc đầu đường liền không dễ đi, lớn xây dựng cơ bản công trình cương vừa mới bắt đầu, rất nhiều đường còn lúc trước đường đất. Mấp mô khó đi không nói, xe chạy dị thường sốc này. Bèn bèn một cái nhỏ hố đất Tần Phong trong xe đều có thể nhảy tới nhảy lui, kém chút bị quăng ra xe bên trong. Không say xe hắn mạnh mẽ say xe. Cứ như vậy tạo xe đúng không? Còn tốt chính mình không trách tội xuống dưới, đổi thành cái khác quân vương khả năng đều chặt không biết bao nhiêu người. Xe này đều có thể gọi nhảy nhảy xe, Tần Phong lập tức ngồi đủ cả đời này nhảy nhảy xe. Bởi vì ô tô chuyện này ảnh hưởng, tất cả hạng mục tổ nhau nhau kiểm điểm lên công trình của mình. Bọn hắn rất sợ bởi vậy nhận phê bình cùng trách cứ. Tìm được vấn đề tìm không thấy liền ý đồ cải tiến. Tần Thiên cùng Dương Hoài hai người vốn định phân tích chiếc xe này, có thể Lý Tinh lại đem nó ngăn lại. Cái này, chúng ta tới a. Lý Tinh có chút xấu hổ, dù sao chiếc xe này là hắn đưa cho Tần Phong. Dương Hoài cùng Tần Thiên hai người còn không biết vấn đề chỗ, bởi vì bọn họ xe tốc độ không nhanh. Lý Tinh vốn định cho Tần Phong tốt nhất, hướng hắn biểu hiện ra thành quả, không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Xem ra, quá nhanh không tốt. Mấy ngày qua đi, Tần Phong cảm thấy mình gần như hoàn toàn khôi phục liền đổi ngồi xe ngựa tiếp tục tiến lên. Nhìn xem kia long trọng vệ đội, lần này đám người không có kích động, chỉ có một vẻ khẩn trương. Tham kiến vương gia. Tất cả mọi người thấy Tần Phong đi ra xe ngựa nhao nhao hướng hành lễ. Miễn lễ. Tần Phong đi đến trong học viện liền ngay cả bận bịu hỏi thăm nhà máy kiến thiết tình huống. Về vương gia, đây là chúng ta xây dựng cỡ nhỏ thí nghiệm nhà máy. Cái công xưởng này trước mắt chỉ có thể cung cấp cho chúng ta mấy đại học viện, không cách nào đại quy mô sản xuất. Nhà máy vận dụng nhiều loại hiện hữu tiên tiến kỹ thuật, trong đó còn có điện học. Trương Hoa mang Tần Phong đi vào học viện trong nhà máy cũng hướng hắn giới thiệu. Nhìn trước mắt cái này hữu mô hữu dạng máy móc, Tần Phong trong lòng có vẻ hơi vui mừng. Số tiền này, ném coi là đáng giá. Cái công xưởng này 10 phần đơn sơ, nó chỉ có một tầng lầu. Trên mặt đất trải gạch men sứ, nóc phòng chỉ có vài miếng tấm ván gỗ cùng thép tấm. Máy móc tiếng oanh minh vang vọng bên tai, để cho người ta nghe xong lập tức nhiệt huyết sôi trào. Đây đều là nhỏ mã lực máy hơi nước, sản xuất lượng không lớn. Vương gia, bộ phận cỡ lớn máy hơi nước đã đưa đến công xưởng bên trong thay thế nhân công sản xuất. Nhà máy cần có máy hơi nước cũng ngay tại nghiên cứu phát minh cũng lắp ráp, hiện tại chủ yếu là một chút thiết bị không cách nào giải quyết. Thiết bị gì? Tần Phong tò mò hỏi. Hiện tại tất cả máy móc trên cơ bản có thể bao trùm ăn ở, kim loại hóa chất phương diện sản xuất, còn có cái gì đâu? Vương gia, nhà máy điểm có mấy bản khối, trong đó luyện kim cùng quân giới nhà máy thiếu khuyết tinh vi thiết bị cùng đặc thù thiết bị. Chúng ta cần càng lớn lò luyện thép, còn có đại quy mô chế tác tinh tế vật phẩm máy móc. Tần Phong nhẹ gật đầu ý thức được vấn đề chỗ. Xem ra là thời điểm đến làm ra cỗ máy. Trước đó cùng bọn hắn giảng giải áp dụng trước mắt Tề quốc khoa học lý luận, rất nhiều càng thêm tiên tiến cũng không có nói. Tần Phong lưu lại một chút lý luận cùng nguyên lý nhường chính bọn hắn gặm, có thể gặm đến bây giờ còn có thật nhiều ăn không thấu. Hắn người dẫn đường này được đến chỉ đạo phương hướng. Tất cả mọi người đều triệu tập tới lên lớp A, nên cho các ngươi càng thêm tiên tiến đồ vật. Tần Phong đội vàng phân phó Trương Hoa bọn người tuyên cáo tin tức này. Vẫn điều ở chiến sự, hắn quên chỉ đạo bọn hắn, chính mình hơi hơi chỉ đạo một phen, tăng thêm lý luận tri thức cùng đại lượng thí nghiệm, bọn hắn liền có thể có thu hoạch cũng thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Cũng tỉ như xe tăng mà nói, chính mình cũng từng trải qua càng thêm tiên tiến xe tăng, làm gì một lần nữa tìm tòi theo một trận chiến xe tăng bắt đầu bắt tay vào làm. Biết được Tần Phong muốn khai đàn giảng bài, tất cả mọi người nhao nhao buông xuống vật trong tay đi tới hội nghị đại sảnh. Nhìn xem hiện đại như thế đại sảnh, Tần Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Tề quốc, Lợi hại như vậy sao? Vậy thì lợi hại hơn nữa điểm, sau đó cử hành hội chợ hướng thế giới triển lộ nhất mặt tốt. Lần này, ta chuẩn bị dẫn mọi người chế tác cỗ máy. Chương 437, lính mới lực lượng chương 437, lính mới lực lượng cỗ máy, lại được xưng là chế tạo máy móc cùng máy móc. Tề quốc chế tác cỗ máy điều kiện đã thập phần thành thục, chỉ kém Lâm Môn một ước. Trước kia chế tác đồng hồ, cỡ nhỏ linh bộ kiện máy móc đều xem như cỗ máy ban đầu phiên bản. Hoặc là nói, đây là vỡ lòng. Cỗ máy chế tác không thể rời bỏ tinh xảo kỹ thuật cùng thuần thục công nhân. Bất luận cỡ nào tinh vi, lợi hại cỡ nào cỗ máy cuối cùng đều không thể rời bỏ nhân công phụ trợ cùng thao tác. Bởi vì không có một máy có thể chế tạo ra so với nó càng thêm tinh diệu tuyệt luân máy móc, mà cái này thuần thục công nhân, thậm chí chính là không hai lựa chọn. Được tôn xưng thần tượng không phải chỉ là hư danh, hắn tinh tế thủ pháp tinh diệu tuyệt luân, có thể nói ở thời đại này không người có thể siêu việt. Hắn có thể chế tạo ra 10 phần tinh tế linh bộ kiện, có thể bởi vì thủ công cùng vật liệu nhiều loại nguyên nhân ra trì hạn, chế ra vũ khí đều là thất bại. Mà cô máy đào, liền từ hắn đến thao. Cái hội nghị này đại sảnh làm rất không tệ a. Tần Phong nhìn trước mắt tiến tiến, hiện đại hóa phòng hội nghị đối bọn hắn biểu đạt tán thành. Có thể mọi thứ đều là thí nghiệm giai đoạn, cái này là không được. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chế tác càng thêm tiên tiến kỹ thuật, làm cho tất cả mọi người đều ở lại phòng ốc như vậy, hoặc là càng thêm tiên tiến phòng ở. Ta biết các ngươi tại nghiên cứu phát minh bên trên gặp phải không ít khó khăn, hôm nay chúng ta liền đến tổng kết 12. Có một số việc ta có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết, có một ít ta không thể trực tiếp nói cho các ngươi biết, cần chính các ngươi đi tìm đòi. Tần Phong tại to lớn trên bảng đen hội họa một khung máy bay cùng một chiếc xe tăng. Theo ta được biết, hai cái này cũng là các ngươi nghiên cứu hạng mục một trong, chỉ tiếc trở ngại vấn đề kỹ thuật hiện đang một mực không có bất kỳ cái gì vật thí nghiệm thành công. Xe tăng cũng là con tốt, có thể đi lại chính là. Loại này 10 phần tiên tiến lại tạm thời chúng ta không cách nào đụng vào đồ vật, ta có thể giới thiệu đại khái đắc đạo đường, các ngươi đệ xuống cái phương hướng này nghiên cứu chuẩn không sai. Tần Phong bắt đầu hội họa lên một trận chiến đến thế chiến thứ hai, chiến tranh lạnh cùng hiện đại bộ dáng máy bay mô hình. Máy bay cũng có thể gọi là phi hành khí. Chúng ta đại khái có thể chia làm 5 đời, chúng ta bây giờ có thể đạt tới đời thứ 3, thậm chí đời thứ 2 liền vô cùng lợi hại. Chúng ta trước mắt nghiên cứu gọi là cánh quạt máy bay, nó liền một đời cũng không tính. Cho nên, đường còn rất xa, các ngươi phải từ từ đi xuống. Tần Phong đơn giản hướng đám người giải thích máy bay 5 đời phân chia cùng mỗi một thời đại đặc điểm. Bọn hắn trước mắt nhiệm vụ là nghiên cứu cũng làm ra cánh quạt máy bay, cũng đem cái này đời máy bay hiểu rõ, đem nó không ngừng mà cải tiến cùng thăng cấp. Có bước đầu tiên này, bọn hắn khả năng chế tạo ra phía sau máy bay phản lực. Về phần máy bay công dụng, Tần Phong cũng đơn giản cho bọn họ giới thiệu hạ. Phi hành khí, chúng ta có thể chia làm máy bay chiến đấu, phi cơ tấn công, chiến thuật máy bay ném bom, chiến lược máy bay ném bom, tổng hợp máy bay chiến đấu, máy bay vận tải. Máy bay chiến đấu tên như ý nghĩa chính là cùng cái khác phi hành khí chiến đấu, chuyên môn trên không trung tác chiến. Nghe nói lời này, ở đây tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Tần Phong. Máy bay chiến đấu, không trung tác chiến, đầu đen rau muống, thần kỳ như vậy sao? Nghe nói qua bộ chiến, cung chiến, mã chiến nhiều nhất thêm thủy chiến, lần đầu tiên nghe nói qua không chiến. Phi hành khí đại chiến, kia được bao nhiêu kích thích a? Phi cơ tấn công, chiến thuật máy bay ném bom cùng chiến lược máy bay ném bom có cái tương tự đặc điểm, đều là chuyên môn là mặt đất cung cấp hỏa lực trợ giúp. Khác biệt duy nhất, phi hành khoảng cách cùng vận tải súng đạn nhiều ít khác biệt. Phi cơ tấn công chỉ có thể ở từ châu phụ cận cung cấp trợ giúp, chiến thuật máy bay ném bom có thể tới Bắc Cắc, chiến lược máy bay ném bom chúng ta có thể bay tới Thiên Long Quốc, bay đến Đông Liêu Quốc đi. Bọn hắn đem mang theo mấy trăm kỷ lỗ gẹm lựu đạn cho quân địch tạo thành phá hư. Tổng hợp máy bay chiến đấu, hắn kết hợp đối địa cùng đối không hai cái hình thức. Đương nhiên, không phải kết hợp lại chính là tốt nhất, nó không chiến phương diện cũng không quá đi, bởi vì quá mức cầm kềnh. Tần Phong kỹ càng triển khai, giới thiệu cho các vị đại khái máy bay tình huống, cùng không chiến cần có yêu cầu. Như độ cao, cơ động, hỏa lực các phương diện, trong đó trọng điểm nói chính phủ dê đối phi công tạo thành nguy hại. Những này có thể trước thời gian tránh cho, có thể giảm bất tổn thất đồ vật, Tần Phong trực tiếp cùng bọn hắn nói. Cho nên, hắn nhường nghiên cứu máy bay người thuận tiện nghiên cứu kháng hà phục các thứ. Đằng sau tể quốc đời thứ nhất phi công toàn viên tiêu chuẩn thấp nhất mặt nạ, kháng hà phục chờ phòng hộ vật dụng. Xe tăng, các ngươi cũng có thể đưa nó gọi là xe thiết giáp, xe bọc thép. Chúng ta đại khái có thể chia làm bộ trên xe, tự đi hỏa pháo, xe tăng, xe phòng không. Giống như xe tăng nhiều bánh xích, điểm này các ngươi nghiên cứu cũng là không sai. Có thể sai địa phương ở đâu? Các ngươi thế mà còn cần tay lái đến khống chế. Tần Phong có chút im lặng, thật là xe ngựa kinh nghiệm bộ toàn bộ. Cái này nếu là không có chỉ đạo một hai toàn bộ tể quốc đồ vật đều sẽ thành xe ngựa phiên bản cải tiến. Xe ngựa cải tiến ô tô, xe ngựa cải tiến hỏa tiễn xe vận tải, xe ngựa cải tiến xe tăng. Tần Phong nói cho bọn hắn bánh xích có thể phân biệt khống chế, cùng xe tăng động lực phương diện vấn đề. Xe tăng không thể sử dụng thẳng đứng bọc thép. Chúng ta phải dùng nghiêng về bọc thép, dạng này khả năng tại giáp đánh đối kháng bên trong lấy được thắng lợi. Đối với quốc gia khác mà nói chúng ta là tính áp đảo vũ khí, cần phải xe tăng chiến đấu. Chúng ta tể quốc không phải đơn giản vận dụng những vũ khí này lấy được chiến tranh thắng lợi, chúng ta còn phải đem những vũ khí này vận dụng thành lập mới quân đội, sáng tạo mới chiến tranh lý luận. Chúng ta muốn trở thành trên thế giới cái thứ nhất có thể không chiến, có thể xe tăng chiến quốc gia. Chúng ta muốn trở thành trên thế giới cái thứ nhất có thể bước tạ hiệp đồng tác chiến, không lục một thể hóa thành chiến quốc gia. Tương lai có thủy sư bộ đội, chúng ta còn phải làm được hải lục không một thể hóa thành chiến. Cho nên, vũ khí của các ngươi không đơn thuần là muốn áp dụng hiện tại, còn phải áp dụng tương lai. Các ngươi xe tăng pháo không thể chỉ là đơn thuần cho rằng đem hỏa pháo bắn ra đi là được, các ngươi còn phải xuyên thấu tường thành, xuyên thấu thép tấm, xuyên thấu tường xi măng. Hiện tại cần có vũ khí ta, hoặc là các viện trưởng sẽ nói với các ngươi chỉ cần tạo ra áp dụng lúc này liền tốt. Cái khác tự chủ nghiên cứu phát minh nhất định phải cân nhắc tới nhiều binh chủng hỗn hợp, nhiều tràng diện sử dụng. Liên lấy hỏa tiễn đánh mà nói, cái này mai hỏa tiễn đánh ta ngoại trừ muốn sử dụng cao bạo đạn công kích quân địch bên ngoài, ta còn muốn nhét vào đạn xuyên giáp công kích xe tăng. Các ngươi những này học viện là hợp tác đồng bạn, là chiến hữu, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh, là địch nhân. Các ngươi muốn phân công hợp tác, đồng thời cũng muốn đối kháng lẫn nhau tranh tài. Nghiên cứu phát minh xe tăng có thể nghiên cứu càng dày thép tấm, kim loại, nghiên cứu hỏa pháo có thể nghiên cứu càng thêm lợi hại đạn tháo. Hỏa pháo nhiệm vụ chính là đánh bại xe tăng, đánh nát thép tấm, xe tăng nhiệm vụ chính là ngăn cản hỏa pháo tổn thương. Chương 438, sinh hoạt độ nghiên cứu chương 438, sinh hoạt độ nghiên cứu lần này hội nghị, không chỉ có mấy đại học viện tham dự, quân sự học viện cũng phái ra mấy tên đại biểu. Tần Phong yêu cầu nhiều học viện phối hợp với nhau hợp tác, dạng này khả năng đạt thành hiệu suất cao. Hắn đặc biệt lưu loát lưu lại vài cái chữ to, đoàn kết chính là lực lượng. Mặc dù chữ viết không đành lòng nhìn thẳng, sao có thể nói cũng là Tề Vương tự mình nâng bút. Tại Lạc Vân Khanh dạy bảo phía dưới, Tần Phong hoàn toàn nhìn hiểu văn tự. Đương nhiên, viết có đẹp hay không là một chuyện khác. Lần này sẽ lên, Tần Phong đặc biệt mà nói tương lai muốn xây dựng lính mới lý luận. Trong đó giảng tới thần bí lại mạnh mẽ không quân. Không quân không thuộc về cái nào quân đội, không quân cũng không thuộc về ai phụ thuộc. Không quân chính là không quân. Nó là một cái độc lập bộ môn. Đơn giản giảng giải, vạch khả năng gặp phải vấn đề điểm sau, Tần Phong cười hỏi. Vậy các ngươi biết những vật này muốn làm sao chế tác được sao? Dụng cụ tinh vi. Ta biết là dụng cụ tinh vi, có thể cái gì dụng cụ tinh vi đâu? Nghe vậy, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Bọn hắn suy nghĩ qua chế tác dụng cụ tinh vi, cùng chế tác dụng cụ. Nhưng bây giờ kỹ thuật điều kiện không được bọn hắn làm như vậy. Càng quan trọng hơn là bọn hắn tạm thời không có ngoài định mức mạch suy nghĩ. Đây chính là ta muốn nói cho các ngươi đồ vật. Cô máy, chế tác máy móc là máy móc chi mẫu. Có nó, các ngươi rất nhiều thứ đều đem giải quyết dễ dàng. Tần Phong làm cho người khiêng ra đến mấy cái đơn giản máy móc. Những này là bọn hắn hiện tại dùng cho gia công đồng hồ, kính viễn vọng, phóng châm trở tinh tế vật máy móc. Kỳ thật, các ngươi đây cũng là cô máy một loại. Các ngươi vận dụng thứ này càng thêm dễ dàng chế tác đồ vật, chế tạo những thứ này máy móc, linh kiện. Ta nói tới cô máy cũng chỉ là tại các ngươi dưới tình huống trước mắt nhỏ thăng cấp mà thôi. Đương nhiên, chúng ta đều là vận dụng máy hơi nước hoặc là dầu nhiên liệu cơ đến. Các ngươi cảm thấy dầu nhiên liệu cơ dùng tốt liền dùng dầu nhiên liệu cơ, máy hơi nước mã lực lớn liền dùng máy hơi nước. Tần Phong cầm lấy hai phần sơ đồ phát thảo, một phần là bọn hắn chế tác tiểu mới máy hơi nước, một cái là hiện hữu dầu nhiên liệu cơ cấu tạo đồ. Trước đó, chúng ta cùng một chỗ hợp tác đem nó cải tiến một chút. Thế là, Tần Phong một bên giảng bài một bên xuất ra ban đầu sơ đồ phát thảo tiến hành giảng giải chỉ đạo. Tại Tần Phong một phen chỉ đạo hạ, mọi người nhất thời minh bạch vấn đề chỗ. Nghiên cứu tốc độ đạt được to lớn tăng lên, đồng thời bọn hắn cũng thu được mới mạch suy nghĩ. Liên hợp học viện chính là bọn hắn hợp tác hình thức ban đầu, có thể liên hợp học viện quá mức phức tạp. Thế là không ít tiểu tổ hai hợp tác, thậm chí ba tổ, bốn tổ lẫn nhau hợp tác. Có chút tiểu tổ thậm chí lẫn nhau ở giữa tiến hành cạnh tranh đối kháng. Đại phương hướng bên trên Tần Phong đưa ra chỉ đạo, về phần nhỏ phương hướng tỉ như từ trí tinh hỏa tiện ống như thế nào cải tiến, thậm ý súng phun lửa vấn đề đều để chính bọn hắn giải quyết. Lần này trong hội nghị, Tần Phong đặc biệt nói ra một cái mới từ mấu chốt. Nhân tính hóa. Đồ vật thiết kế tận lực phù hợp nhân thể kết cấu, dễ dàng cho người sử dụng thuận tiện, để cao người sử dụng thể nghiệm cảm giác. Đồ vật là vì người phục vụ, không phải để cho người ta áp dụng đồ vật. Đúng, hắn đặc biệt điểm danh chế tạo ô tô mấy tên. Con mụ nó, chế tác ô tô không cần giám sóc, không cần nệm êm chỗ ngồi đúng không? Ngươi liền không có cửa đâu. Ta bị Tần Phong đồ gặp xuống mắng, Lý Tinh cũng không dám ngẩng đầu lên. Trái lại một cái khác tổ chân chính phụ trách tiếp nhận ô tô Tần Thiên hai người lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ai hắc hắc. Còn tốt bọn hắn cơ trí, bọn hắn đem những vật này đều nói. Chỉ có thể nói Lý Tinh quá mức sốt ruột, ý nghĩ của hắn là tốt nhưng không có cân nhắc quá nhiều. Với hắn mà nói ô tô có thể chạy nhanh chính là một kiện đại sự. Dù sao hiện tại ô tô mỗi tăng lên chút tốc độ đều là kỹ thuật tiến bộ. Đối rất nhiều người mà nói, ô tô trước mắt vẫn là xe ngựa bản thăng cấp hoặc là thay thế ngựa xe ngựa. Bọn hắn ý nghĩ vẫn là tại xe ngựa trên cơ sở tiến hành sửa đổi thiết kế. Mà Tần Thiên hai người đánh vỡ vốn có cứng ngắc tư duy, một lần nữa thiết kế mới ô tô. Lý Tinh cầu nhanh, hai người cầu ổn. Xe có thể chậm một chút, nhưng không thể tắt lửa thả neo. Chế tác có thể tốn thời gian phí sức điểm, nhưng không thể đem hành khách mật phun ra. Kiệt kiệt kiệt, đơn giản nhìn một lần mấy đại học viện sau Tần Phong lại đi xem bọn hắn khu công nghiệp. Công xưởng bên trong một mảnh khí thế ngất trời, tất cả mọi người bận rộn. Đại lượng nước hoa, muối tinh các loại vật phẩm từ đó sản xuất ra. Thế, Tần Phong luôn cảm thấy thiếu chút cái gì đâu. Son môi. Hiện tại nữ tử dùng nhiều son phấn trang trí, Tần Phong cảm thấy có thể đem thăng cấp làm son môi. Thứ nhất là kiếm một khoản tiền, thứ hai là muốn đưa cho nương tử xem như lễ vật. Xem như chính mình rời đi Vương Thành đoạn này thời gian, thay mình bất vả quốc sự bồi thường. Tần Phong lúc đầu đau lòng đối phương không muốn nhường nàng đến bận rộn, có thể từ khi bị đối phương. Tần Phong cảm giác đối phương tinh lực 10 phần tràn đầy, vậy thì hao phí điểm tinh lực a. Ngoại trừ những vật này bên ngoài Tần Phong cảm thấy đủ thương cũng nghiên cứu chế tạo chút sản phẩm mới. Cái này đồng hồ cũng có thể bán đi, bất quá các ngươi đến tiến hành cải tạo hạ. Tần Phong cầm một cái đồng hồ bỏ túi đối mấy tên nghiên cứu viên nói rằng. Sau lưng Trương Hoa bọn người đem Tần Phong lời nói tất cả đều ghi chép lại. Chúng ta bây giờ đồng hồ rất tân tiến, rất chuẩn xác, có thể tinh chuẩn tới giây, có thể bán cho quốc gia khác. Biết hiện tại là giờ nào, mấy khắc đồng hồ liền tốt. Mặt khác, hiện tại nhân thủ đủ sao? Không đủ mấy ngày nữa lại mở khoa cử, mấy người các ngươi học viện có thể lại mời chào một nhóm người mới. Trương Hoa trầm ngâm nói, vương gia, hiện tại xem như miễn cưỡng đủ. Cùng quân sự học viện khác biệt, mấy đại học viện một mực duy trì tính mời chào nhân tài. Cách mỗi nửa tháng, một tháng, bọn hắn liền sẽ tuyên bố khảo hạch nội dung, thông qua người nhập. Nếu như kỹ nghệ tinh xảo có thể trực tiếp đi đơn chiêu tiền đến, tỷ như thẩm ý. Hắn cứ như vậy trà trộn vào đến, không có người chú ý tới hắn tồn tại. Đương nhiên, vì giữ bí mật các loại nguyên nhân, bọn hắn khảo hạch nội dung 10 phần nghiêm ngặt, thi xong sau còn có người phụ trách thẩm tra chính trị. Xác nhận không sai sau khả năng thả bọn họ tiến đến. Bọn hắn thiết kế đề mục hoặc là thiên phú chắc tuyệt người, hoặc là mấy chục năm kinh nghiệm lão sư phó khả năng đáp được đến, làm được. Người loại này đặt ở quốc gia nào không là nhân tài? Người loại này cái nào quân vương bỏ được để bọn hắn làm gián điệp? Cái này cực cao cánh cửa thành công ngăn cản sạch đại lượng mật thám lẫn vào trong đó. Mật thám, mỗi quốc gia đều đem nó nhìn thành tiêu hao thành phẩm, cho nên sẽ không chuyên môn bồi dưỡng, tiêu tốn rất nhiều tinh lực bồi dưỡng. Người có thể lẫn vào trong đó sau đem tình báo moi ra đến liền tốt, về phần mình, nhìn mình, càng là tử vong suất cao chức nghiệp càng là không có cái gì tinh anh, bởi vì tiến đến đều là thân phận đê tiện không có đường sống người. Kia đến lúc đó cần muốn các ngươi liền mời chào một nhóm. Đủ lời nói liền chờ sau này thi đại học trúng tuyển, chọn lựa một số người, cho ta tổ kiến sinh hoạt bộ, chuyên môn nghiên cứu phát minh cải tiến sinh hoạt vật phẩm cần thiết. Bất luận nam nữ vật dụng, lão nhân tiểu hài, tóm lại cùng sinh hoạt có liên quan sản phẩm liền nghiên cứu ra đến.